Chương 839, tận cùng địa ngục, vọng hương đài lõi năng lượng vỡ nát, nguồn năng lượng cung cấp cho địa ngục hàn băng vận hành không còn nữa, lập tức, mọi người cảm thấy nhiệt độ xung quanh dần ấm lên, lớp băng xương vốn như vạn năm không tan cũng bắt đầu tan chảy. Khi tất cả băng xương tan hết, vô số người chết bị giam cầm trong địa ngục hàn băng sẽ kết thúc đau khổ, thoát ra ngoài. Cùng với việc địa ngục Hắc Vân Sa và địa ngục hàn băng bị phá hủy, vô số người chết sẽ thoát ra, cơn sóng gió này dần dần càng lúc càng lớn, không thể kiểm soát được nữa. Dực Long thần thích nhất là náo nhiệt, không nhịn được mà hét lớn trong đầu Thạch Tuyên, "Tốt, càng náo nhiệt càng tốt, ha ha, lần này náo nhiệt rồi đây." Ở địa ngục Hắc Vân Sa xa xôi, vô số sóng nhiệt và xiềng xích đã tan biến, từng người chết một trèo ra khỏi các đen, ban đầu còn ngơ ngác, dần dần kinh ngạc nhận ra xiềng xích xung quanh đã biến mất, mình có thể tự do hành động, không nhịn được mà reo hò vui sướng, đột nhiên bắt đầu chạy trốn từ phía. Từng người một, chẳng mấy chốc, không biết bao nhiêu người chết, như châu chấu trèo ra khỏi địa ngục Hắc Vân Sa, tứ tán khắp nơi. Đã thoát khỏi địa ngục, việc đầu tiên mọi người nghĩ đến là thoát khỏi địa phủ, tái sinh làm người. Truyền thuyết kể rằng, nếu người chết có thể thoát khỏi địa phủ, sẽ được hoàn dương sống lại, xóa tên khỏi sổ sinh tử, trường sinh bất lão. Băng ở địa ngục hàn băng dần tan, những người chết bị đóng băng cũng dần tỉnh dậy. Trong số hàng vạn người chết đó, không ít kẻ mạnh với thực lực đáng gờm. Hàng ngàn, hàng vạn cường giả từ các tộc khác nhau đã thoát khỏi xiềng xích. Thảm họa từ địa phủ này thực sự đã làm rung chuyển toàn bộ thế giới ngầm. Lúc này Thạch Tuyên đã dẫn theo hơn 20 cường giả đi theo mình, thẳng tiến đến tòa địa ngục tiếp theo. Rất nhanh đã đến một nơi gọi là địa ngục đói khát. Trong tòa địa ngục này toàn là ngạ quỷ, những con ngạ quỷ này gầy cho xương, nhưng bụng lại to như trống. Dưới sức mạnh tà ác của địa ngục đói khát, những con ngạ quỷ này vĩnh viễn cảm thấy đói cồn cào, cắn xé lẫn nhau, một cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn. Sau khi Thạch Tuyên và các cường giả tiến vào, lập tức có một đám ngạ quỷ bụng to điên cuồng lao tới, miệng phun bọt mép, gào thét dí đảo. Những người chết bị cơn đói hành hạ này sớm đã mất đi lý trí, tất cả đều biến thành ngạ quỷ bị cơn đói sai khiến. Mặc dù mấy chục cường giả biết những con ngạ quỷ này chỉ là những người chết đáng thương bị sức mạnh tà ác của địa ngục điều khiển, nhưng cũng không thể không ra tay đánh bay chúng. Thạch Tuyên mở thủ hộ thánh thuẫn, khiến ngạ quỷ không thể đến gần, xông thẳng vào trong, rất nhanh đã thấy một hòn đảo đá lơ lửng, hòn đảo cách mặt đất khoảng 10 mấy mét, nhìn từ xa, có thể mơ hồ thấy những tòa cung điện trùng điệp trên đảo. Không nói một lời, Thạch Tuyên và mấy chục cường giả liền bay lên không, đáp xuống hòn đảo lơ lửng. To gan, kẻ nào dám tự tiện xông vào địa ngục đói khát. Từ trong cung điện đối diện lập tức lao ra một đám quỷ tốt có hình dạng giống hệt ngạ quỷ, chỉ là giữa lông mày của mỗi con quỷ tốt này đều có ấn ký hình ngôi sao. Mấy chục cường giả sau lưng Thạch Tuyên xông lên, một trận chiến thảm khốc lập tức nổ ra. Thạch Tuyên thẳng tay ném hoàng kim long thương trong tay về phía cung điện, phát động long lực đại bạo tạc. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức một mảng lớn kiến trúc bị chấn sập. Chết tiệt. Bên trong vang lên một tiếng gầm giận dữ kinh thiên, một con quái vật khổng lồ cao 7-8 mét xuất hiện. Con quái vật này đầu trọc lóc, sau tai có mái tóc dài màu vàng cháy, giữa lông mày cũng có ấn ký hình ngôi sao, toàn thân gầy cho xương, bụng tròn căng phồng, tay phải cầm một cây côn thông thiên lượn lở tà khí đen. Miệng gầm lên như sấm, cầm cây côn thông thiên, hung hăng đập về phía Thạch Tuyên. Cây côn đồng này có duỗi tự do, vừa bung ra, lập tức dài thêm mấy chục mét, tựa như một cây cột chống trời khổng lồ ập xuống. Thạch Tuyên đạp long võ bắt bộ, cất tiếng thét dài, long hành hổ bộ, không khí vang lên tiếng bù bù. Hai lòng bàn tay hợp lại đời ra. Vừa ra tay, chính là hủy diệt trùng kích có uy lực hủy thiên diệt địa. Từng vòng sáng một nổ tung, con ngạ quỷ vương cao 7-8 mét này gầm lên những tiếng gào khàn khàn, từng mảng da thịt trên người bị xé rách, trong da thịt, xương cốt vỡ nát bay ra. Khi vòng sáng của hủy diệt trùng kích đẩy đến vòng thứ 5, con ngạ quỷ vương khổng lồ này hoàn toàn sụp đổ, nổ tung tan cảnh. Ngạ quỷ vương bị tiêu diệt trong nháy mắt, Thạch Tuyên quay lại, xông vào đám quỷ tốt ngạ quỷ, long trảo vung ra, từng tên một ngã xuống. Rất nhanh, mấy chục quỷ tốt ngạ quỷ đều bị tiêu diệt, mọi người bắt đầu tìm kiếm lõi năng lượng của địa ngục đói khát, sau khi tìm thấy, Thạch Tuyên tự tay phá hủy nó. Sức mạnh tà ác bao trùm toàn bộ địa ngục đói khát biến mất, những con ngạ quỷ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tà ác dần dần tỉnh táo lại. Các vị, xông ra khỏi địa phủ, đều có thể tái sinh làm người, mọi người hãy theo chúng ta cùng nhau xông ra khỏi địa phủ. Trong số mấy chục cường giả của Thạch Tuyên, có một quái nhân gào lên. Lời nói đầy sức cám dỗ này vừa thốt ra, vạn ngàn ngạ quỷ trong địa ngục đói khát lập tức gào lên những tiếng khàn khàn, tiếng gào như sóng biển dâng trào, nối tiếp nhau, vang vọng không dứt. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Tuyên và những người khác, vô số ngạ quỷ này đã hợp thành một làn sóng người kinh hoàng, tràn về phía địa ngục thứ tư. Địa ngục thứ tư được gọi là địa ngục hắc thẳng. Tòa địa ngục này có diện tích cực kỳ rộng lớn, rộng hơn mười mấy lần so với các địa ngục thông thường. Vô số người chết ở đây bị dây thừng đen trói buộc hành hạ. Truyền thuyết kể rằng tòa địa ngục này do Tống Đế Vương, vị thứ ba trong thập điện Diêm Vương, đích thân cai quản. Lúc này, đang có vô số quỷ tốt kéo dây thừng hành hạ người chết, đột nhiên, vô số ngạ quỷ như sóng biển ồ ạt lao tới, ngay cả quỷ tốt cũng không khỏi biến sắc. Tận cùng của địa ngục hắc thẳng này có một tòa Tống Đế Vương điện. Sau khi Thạch Tuyên dẫn một đám cường giả đến đây, lại phát hiện tòa điện này đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại đống đổ nát. Tòa địa ngục hắc thẳng này không có lõi năng lượng, cũng không có sức mạnh tà ác nào, chỉ có một đám quỷ tốt nô dịch người chết. Vô số người chết xuống tới, đám quỷ tốt này cũng chỉ biết tứ tán bỏ chạy. Người chết ngày càng nhiều, cường giả tụ tập bên cạnh Thạch Tuyên cũng ngày càng đông. Khi Thạch Tuyên quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào, đã có hàng trăm cường giả đi theo sau lưng hắn, lấy hắn làm đầu. Trong số những cường giả này, có không ít người có thực lực ngang với cảnh giới siêu cường giả, còn có mấy người gần đạt đến trình độ tuyệt thế cường giả cấp 3. Người chết và cường giả tụ tập ngày càng đông, cứ thế công phá, rất nhanh, liên tiếp phá hủy địa ngục nước sôi, địa ngục đứt gân lóc xương, địa ngục lở ra, địa ngục khóa ra, địa ngục chảo dầu. công phá đến một tòa đài khổng lồ thông thiên, tòa đài này tên là Vọng Hương Đài. Lúc này, người chết ngày càng nhiều, sông pha khắp nơi, quỷ tốt tan tác, cả địa phủ hoàn toàn hỗn loạn. Chương 840, sức mạnh của địa phủ khi đội quân người chết đến một tòa đài bắt giác khổng lồ như thông thiên, lại thấy trên tòa đài này, một đám người áo đen dày đặc như mây, tất cả đều cầm lưỡi hái đen, đã chờ sẵn từ lâu. Rõ ràng, địa phủ đã phản ứng lại sau cơn chấn động và bất ngờ ban đầu, vô số người áo đen đã được tập hợp lại, canh giữ trước Vọng Hương Đài này, chuẩn bị đại khai sát giới. Tất cả người chết lập tức ngồi xổm ôm đầu, nếu có kẻ chống lại, lập tức đẩy vào A Tỳ đại địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong đám người áo đen dày đặc, đột nhiên lóe lên một bóng người. Đây cũng là một người áo đen, nhưng lại đeo hai cây lưỡi hái đen sau lưng, trên áo choàng sau lưng còn được thêu viền vàng. Tất cả những điều này đều cho thấy thân phận của hắn tuyệt đối không phải người áo đen bình thường. Vô số người chết, đối với những người áo đen dày đặc này có một nỗi sợ hãi bẩm sinh, nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp trời đất này, bản năng sợ hãi lùi lại. Nhưng ngay sau đó, trong số hơn 1000 cường giả do Thạch Tuyên dẫn đầu lúc này lập tức vang lên những tiếng chửi rủa. Mọi người đừng sợ, chúng ta đông hơn chúng rất nhiều, chỉ cần mọi người đồng lòng xông lên, nhất định có thể rời khỏi nơi này. Đến lúc đó tái sinh làm người, xóa tên khỏi sổ sinh tử, mọi người đều có thể trường sinh bất lão, hưởng thụ lạc thú thế gian, mọi người xông lên. Dưới sự cổ vũ của đông đảo cường giả, lập tức, những người chết vốn đang sợ hãi lại gào hét, tức thì, khắp trời đất, vô số người chết như một cơn sóng điên cuồng ồ ạt xông lên. Những kẻ chết tiệt thấp hèn này. Người áo đen viền vàng dẫn đầu không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, lên. Giết hết, rồi đẩy vào A Tỳ đại địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hai bên, đám người áo đen dày đặc nhận lệnh, lập tức cầm lưỡi hái đen, điên cuồng xông lên. Một trận đại chiến kinh thiên động địa, lập tức nổ ra trong địa phủ, trước tòa Vọng Hương Đài thông thiên này. Mỗi một người áo đen đều có thực lực ngang ngửa với siêu cường giả cấp 3 và tuyệt thế cường giả. Dù số lượng đông đảo, nhưng vừa giao chiến đã không chịu nổi một đòn, lập tức tan vỡ. Nhưng hơn 1000 cường giả do Thạch Tuyên dẫn đầu lại có thực lực mạnh mẽ, có thể đối đầu với người áo đen. Thạch Tuyên còn hét dài một tiếng, phát động hủy diệt trùng kích. Từng vòng sáng một nổ tung, trong phạm vi trăm mét, mấy chục người áo đen lập tức bỏ mạng. Điểm thí luyện trong cơ thể Thạch Tuyên tăng vọt điên cuồng. Chuyến đi địa phủ này, thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là sự gia tăng của điểm thí luyện. Không biết từ lúc nào, điểm thí luyện trong cơ thể Thạch Tuyên đã tăng vọt, chỉ còn cách lần thăng cấp tiếp theo 5 vạn điểm. Thạch Tuyên dẫn đầu các cường giả, như một mũi dao nhọn, nhanh chóng chọc thủng phòng tuyến của đám người áo đen, xông lên Vọng Hương Đài. Chết tiệt, tên này rốt cuộc là ai? Một người sống xông vào địa phủ, lại gây ra sóng gió lớn như vậy ở đây. Người áo đen viền vàng vừa lẩm bẩm, vừa rút hai cây lưỡi hái đen từ sau lưng ra, hai tay mỗi tay cầm một cây, đột nhiên lóe lên lao ra. Lưỡi hái bung lên, hai cường giả xông tới đã bị chém đứt ngang lưng ngã xuống. Hai cây lưỡi hái đen như hai con rồng đen cổ trảo, tung hoành ngang dọc, thu gặt mạng sống của các cường giả. Chỉ trong vài hơi thở, ít nhất đã có hơn 15 cường giả ngã xuống dưới cặp lưỡi hái đen của hắn. Lúc này, Thạch Tuyên vung long trảo, lại hái thêm đầu của một người áo đen, một chân đá bay, đá văng cái xác không đầu của hắn ra xa. "Hừ, tiểu quỷ." Người áo đen viền vàng cầm đôi lưỡi hái cuối cùng cũng áp sát Thạch Tuyên, miệng phát ra âm thanh lạnh lùng, "Ngươi rốt cuộc thuộc thế lực nào, tại sao lại đến địa phủ gây rối? Hôm nay gây ra đại họa, nhất định phải trấn áp ngươi ở A Tỳ đại địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh." Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ ném hoàng kim long thương trong tay ra, phát động long vương thổ tức. Cự long vàng đỏ giáng xuống, gầm thét vút vút. Hét. Người áo đen viền vàng này gầm nhẹ, đôi lưỡi hái bay lên, đón lấy cự long, liên tiếp bốn đòn, lại có thể không lùi một bước mà đỡ được bốn vút của cự long. Thạch Tuyên hơi liếc mắt, đạp long võ bắt bộ, lặng lẽ áp sát, long chảo tay trái vươn ra, móc tim xé ruột, tay phải mang theo năng lượng bạo tạc, đánh thẳng vào mặt. Người áo đen viền vàng đội vàng chắp hai tay lại để đỡ, lại không ngờ chân của Thạch Tuyên ở dưới đã đá ra. Lần này không thể chống đỡ được nữa, ngực bị một cước nặng nề, lập tức lộn nhào bay ra. Thạch Tuyên đạp bộ pháp như quỷ mị, từng bước một bước ra, lập tức đuổi kịp, hủy diệt trùng kích đã được tung ra. Hét. Người áo đen viền vàng cảm nhận được năng lượng hủy diệt tập tới, biết là không ổn, miệng gào thét, đôi lưỡi hái bay múa, đột nhiên hợp lại là một, rồi bổ mạnh xuống đầu. Ken một tiếng, hai lòng bàn tay của Thạch Tuyên mang theo hủy diệt trùng kích tấn lên lưỡi hái đen đang bổ xuống, từng vòng sáng một nổ tung. Chương 841, Diêm Vương giáng lâm. Bùm 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 bùm. Bốn vòng sáng liên tiếp nổ tung, lưỡi hái đen cuối cùng cũng không thể chống đỡ, vỡ tan cảnh. Thạch Tuyên gầm dài, mang theo sức mạnh vô song, hai lòng bàn tay vươn ra, ấn thẳng lên ngực của gã áo choàng đen, vòng sáng thứ 5, thứ 6, thứ 7 và thứ 8 tiếp tục nổ tung. Gào. Gã áo choàng đen viền vàng phun máu tươi điên cuồng, hai tay đưa ra định tóm lấy vai Thạch Tuyên, nào ngờ bị vòng sáng chấn cho, đôi tay vừa đưa ra đã bị chấn nát từng chút một. Khi vòng sáng thứ 9 nổ tung, gã áo choàng đen viền vàng này cuối cùng cũng bị nổ tan thành cho bụi giữa tiếng gào thét thảm thiết, tan thành mây khói. Gã áo choàng đen viền vàng cầm đầu bỏ mạng. Đội quân áo choàng đen lập tức tan tác không thành quân, bị vô số người chết nhấn chìm. Hàng ngàn hàng vạn người chết tràn lên Vọng Hương Đài, xông về phía cuối con đường. Đủ loại tiếng gào thét điên cuồng tràn ngập đất trời. Hơn 1000 người chết đi đầu vừa xông lên Vọng Hương Đài, đột nhiên trong một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa, lập tức bị nổ thành một đống máu thịt, hóa thành bùn nhau bắn tung tóe. Vụ nổ kinh hoàng bất ngờ ập đến khiến đội quân người chết đang điên cuồng bỗng chốc im lặng, ngay sau đó, một luồng uy áp kinh hoàng không thể tả lan tỏa ra. Cuối Vọng Hương Đài dần dần hiện ra dáng vẻ thật sự, một tòa cung điện màu đen hùng vĩ như thiên cung đang tọa lạc ở cuối Vọng Hương Đài. Tòa cung điện này hoàn toàn khác với những cung điện đổ nát trước đó, toàn thân nó lượn lờ khí tức hắc ám, khí tức màu đen mơ hồ hiện ra hình ảnh những khuôn mặt quỷ, bao trùm khắp khoảng không vô tận. Cửa lớn của đại điện mở toang, từ trong cánh cửa khổng lồ, hai hàng người áo choàng đen biệt bảng, lưng đeo hai lưỡi hái đen lần lượt bước ra, khí tức trang nghiêm. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh. Gã áo choàng đen biển vàng vừa gặp tuy bị hắn giải quyết trong vài chiêu, nhưng hủy diệt xung kích phải nổ đến vòng sáng thứ 9 mới tiêu diệt được gã. Thực lực của gã áo choàng đen biển vàng này, dù là trong số các cường giả tuyệt thế tam giai, cũng thuộc hàng đỉnh cao. Vậy mà lúc này, điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới chính là từ trong tòa cung điện khổng lồ này, lại có hai hàng người áo choàng đen biển vàng lưng đeo một cặp lưỡi hái lần lượt bước ra. Khí tức trang nghiêm toát ra từ mỗi người áo choàng đen đều không hề thua kém một cường giả tuyệt thế tam giai thực thụ. Hai hàng người áo choàng đen biển vàng, số lượng lên đến 50 người. Khí tức của 50 cường giả tuyệt thế này hòa quyện vào nhau, tạo thành một luồng uy áp hủy thiên diệt địa. Uy áp này như thực chất, khiến cho hàng vạn người chết xung quanh cảm thấy run rẩy, cảm thấy nỗi sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Sau khi 50 người áo choàng đen viền vàng lần lượt bước ra, họ đứng cách sang hai bên, dường như đang nên đón một sự tồn tại còn mạnh hơn nữa giáng lâm. Giây phút này, thời gian đột nhiên như ngừng lại, chỉ thấy bên trong cánh cửa điện màu đen, lại có một bóng người từ trong cung điện từ từ hiện ra. Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn lên điện, thấy có một tấm hoành phi, trên đó có ba chữ Sâm La Điện. Sâm La Điện lẽ nào người ở đây chính là Diêm La Vương được lưu truyền rộng rãi nhất trong truyền thuyết. Dù là Thạch Tuyên cũng đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Bóng người đó dần dần hiện rõ, khi lộ ra dung mạo thật, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy quen mắt, từ từ, khí tức quen thuộc đó khiến Thạch Tuyên mơ hồ nhớ lại thế giới của trò chơi chư thần. Diêm La Vương của Cửu Vũ Triều Trạch. Thạch Tuyên cảm thấy kinh hãi tột độ. Cửu Vũ Vương, đây lại là Cửu Vũ Vương. Hắn thật sự là người trong địa phủ. Bóng người hiện ra, thoạt nhìn trông giống một thiếu niên loài người, trên mặt lộ ra vài phần e thẹn, nhưng Thạch Tuyên hiểu rằng đây không phải là bộ mặt thật của hắn, dáng vẻ trước mắt chỉ là hóa thân của hắn mà thôi. Hai hàng người áo choàng đen viền vàng túi người hành lễ, bái kiến chủ nhân của Sâm La Điện này, Diêm La Vương. Thiếu niên trước mắt ngẩng đầu lên, dường như định nói gì đó, đột nhiên, ánh mắt hắn cứng lại, dừng trên mặt Thạch Tuyên. Trong thế giới trò chơi chư thần, hai bên từng có vài lần gặp gỡ, Thạch Tuyên có thể nhận ra hắn, dĩ nhiên hắn cũng nhận ra Thạch Tuyên. Khi Thạch Tuyên nhìn thấy hắn, tuy có kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, chân thân của Cửu Vũ Vương chính là Diêm La Vương, nên việc xuất hiện ở địa phủ này, tuy bất ngờ, nhưng nghĩ lại dường như cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng khi vị Diêm La Vương này nhìn thấy Thạch Tuyên, sự kinh ngạc lại lên đến cực điểm. Sự kinh ngạc, kinh hãi trong mắt thậm chí đã hóa đá. Không ai hiểu rõ trò chơi chư thần hơn hắn, càng hiểu rõ trò chơi chư thần, lại càng chấn động khi thấy Thạch Tuyên có thể sống sót xuất hiện trước mặt mình. Khi trò chơi chư thần đó, loài người là kẻ bại trận, đáng lẽ phải chết hết, nhưng Thạch Tuyên lại là một ngoại lệ. Vị Diêm La Vương này mơ hồ biết một chút nội tình, lúc này nhìn thấy Thạch Tuyên, tự nhiên là kinh ngạc đến cực điểm. Trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn không biết đã lướt qua bao nhiêu suy nghĩ, ngay sau đó miệng khẽ quát ra lệnh, bảy thập phương Diêm La trận, tạm thời phong bế không gian nơi này. 50 người áo choàng đen viền vàng hai bên lập tức lấy ra hai lưỡi hái. Thạch Tuyên biết những người này chắc chắn muốn bày trận pháp lợi hại gì đó, một khi trận pháp thành hình, sẽ không còn sức chống cự. Hắn định lao ra, nào ngờ Diêm La Vương đối diện đột nhiên gầm dài một tiếng, một ảo ảnh ma thần khổng lồ cao đến 5-60 mét hiện ra. Ma thần khổng lồ này có 3 cái đầu, bên trái là đầu trâu, bên phải là mặt ngựa, ở giữa là đầu người. Một lòng bàn tay vỗ xuống, 5 ngón tay hướng xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện 5 cái hố sâu hoắm, từng tảng đá vỡ vụn. Thạch Tuyên gầm lên định thi triển hủy diệt xung kích, nào ngờ bàn tay khổng lồ đã đập xuống, ngay sau đó thân thể cứng lại, bị bàn tay khổng lồ tóm chặt, cơ thể lập tức mất hết sức lực. Trong lòng kinh hãi tột độ, thực lực của Thạch Tuyên lúc này dù là trong số các cường giả tuyệt thế tam giai cũng được xem là sự tồn tại đỉnh cao, nhưng bạn lần không ngờ lại không chống nổi một đòn tùy tay của chủ nhân Sâm La Điện thể hiện ra sức mạnh thật sự của Diêm La Vương. Chỉ một đòn đã bị bắt, trong lúc Thạch Tuyên kinh hãi vô cùng, ảo ảnh ma thần khổng lồ kia đã mang hắn đi xa trong nháy mắt. Gió rít bên hai, đột nhiên đã đến một vùng đất hoang vu âm u, xung quanh không một bóng người. Ảo ảnh khổng lồ kia ném hắn xuống, rồi một giọng nói vang lên, "Thạch Tuyên tại sao ngươi lại đến đây?" Giọng nói này chính là của Diêm La Vương. Thạch Tuyên từ dưới đất bò dậy, phát hiện mình không hề bị thương. Nhìn Diêm La Vương với đôi mắt bắn ra thần quang, rơi trên mặt mình, nhưng trong ánh mắt dường như không có ác ý, chỉ có vẻ vô cùng nghiêm túc. Diêm La Vương lúc này đang phô diễn sức mạnh chân thân, khác hẳn với trong thế giới trò chơi chư thần, nơi người chỉ là một ảo ảnh giáng lâm, không thể chịu nổi một đòn của trí tuệ thiên nữ Lại Xì A, thủ lĩnh trí tộc bấy giờ. Sức mạnh chân chính của Diêm La Vương thâm sâu khó lường, xưng là quỷ thần thực thụ cũng chẳng hề quá lời. "Ta chỉ đến tìm những người bạn của ta, Diêm La Vương, ta đang định hỏi ngươi, với sức mạnh của ngươi, chắc chắn có thể giúp ta tìm được bạn của ta phải không?" Thì ra là vậy. Diêm La Vương chậm rãi ngâm nga, giọng điệu đột nhiên trở nên vô cùng cẩn trọng. "Ngươi là Thạch Tuyên đó?" Thạch Tuyên ban đầu ngẩn ra, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ như điện quang hỏa thạch. Theo lời hỗn độn trùng, vào ngày trò chơi chư thần kết thúc, một bản sao của mình tên là Thạch Tuyên đã ra đời. Thạch Tuyên này kế thừa sức mạnh thôn vệ, sáng tạo, dung hợp và 7 viên thánh xá lợi của Lăng Mộ Vẫn Lạc, được gọi là Đại Uy Đức Vương, thậm chí còn lấy đi thánh khí hỗn độn kiếm do thần chặt để lại. Còn bản thân hắn, Thạch Tuyên ban đầu vốn dĩ phải bị hủy diệt, do đó thế gian này chỉ còn lại một Thạch Tuyên là Đại Uy Đức Vương. Nhưng sau đó vì sự can thiệp lén lút của hỗn độn trùng, dấu ấn sinh mệnh của Thạch Tuyên mới được bảo tồn, cộng thêm hạt giống sinh mệnh mà cô gái tên Tử Quỳnh của Sáng Thủy tộc gieo trồng, do đó mới khiến hắn tái sinh, mới có Thạch Tuyên của hiện tại. Bí mật này, ngoài bản thân Thạch Tuyên ra, e rằng chỉ có hỗn độn trùng mới thực sự rõ nội tình. Ngay cả vị võ phương đồng làm thợ rèn ở thành Nam Thiên trước đây cũng chỉ nghĩ rằng Thạch Tuyên không biết có cơ duyên gì mà thoát được một kiếp, trở thành người sống sót của trò chơi chư thần, chứ không hề biết về một Thạch Tuyên khác. Chương 842, Đại Uy Đức Chi Vương Thạch Tuyên bị Diêm La Vương trong thập điện Diêm Vương hiện ra chân thân đưa đến một nơi hoang vu không người. Ở khi thấy giọng điệu của Diêm La Vương, Thạch Tuyên đột nhiên bắn ra, Diêm La Vương trước mắt không chắc chắn hắn là Thạch Tuyên bình thường trước đây hay là vị Đại Uy Đức Vương Thạch Tuyên hiện tại. Sau khi trò chơi chư thần kết thúc, Thạch Tuyên đáng lẽ đã hình thần câu diện, không thể nào còn sống mà xông vào địa phủ. Nhưng Thạch Tuyên trước mắt lại không giống Uy Đức Vương cho lắm, do đó, Diêm La Vương đã nghi ngờ. Sau khi đoán được suy nghĩ của Diêm La Vương, Thạch Tuyên linh cơ khẽ động, nảy ra một ý nghĩ, liền nở một nụ cười cao thâm khó dò. Nụ cười này rất kỳ quái, cười như không cười, khiến Diêm La Vương trước mắt đấy lòng chợt lạnh toát. Thạch Tuyên trong truyền thuyết kia không phải là sự tồn tại mà một kẻ như Diêm La Vương dám động vào, mặc dù thân phận địa vị của Diêm La Vương cũng được xem là sự tồn tại cấp bậc đế vương một phương. Diêm La Vương ngươi có vẻ biết rất nhiều nhỉ? Có những chuyện, biết càng ít càng tốt, Thạch Tuyên khẽ thở dài. Diêm La Vương nghe thấy những lời này, đột nhiên toàn thân run lên, những lời nói mập mờ của Thạch Tuyên lại khiến hắn kinh hãi, không nhịn được lùi lại một bước, run giọng nói, ngươi là điện hạ Đại Uy Đức Vương. Thạch Tuyên không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ cười và thở dài trên mặt, ngươi thật sự biết rất nhiều. Thấy vẻ kinh ngạc của Diêm La Vương ngày càng nghiêm trọng, hắn liền xua tay nói, ta không có ác ý, lại đây, cùng ngồi xuống nói chuyện đi. Rồi hắn ngồi bệ xuống đất một cách tùy tiện, thần thái ung dung. Thạch Tuyên càng tỏ ra kỳ quái, Diêm La Vương càng kinh hãi, vốn không tin Thạch Tuyên trước mắt là vị kia trong truyền thuyết, nhưng bây giờ lại dần dần có chút dao động, vì Thạch Tuyên tỏ ra quá kỳ quái. Ngồi đi. Thạch Tuyên lại chỉ vào bên cạnh mình. Trong lòng Diêm La Vương lóe lên suy nghĩ, rồi cung kính nói, vâng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhưng trong mắt có ánh sáng mờ ảo lóe lên, dường như vẫn đang suy đoán thân phận thật sự của Thạch Tuyên trước mắt. Thạch Tuyên muốn giả làm Đại Uy Đức mà Diêm La Vương sợ hãi, nhân cơ hội moi ra một số tin tức mình muốn biết, nhưng lại không biết câu nào nên hỏi, câu nào không nên hỏi. Đầu óc hắn đang vận hành hết tốc lực, miệng chậm rãi nói, Diêm La Vương, xem ra ngươi biết không ít, không biết ngươi có thể biết được mục đích ta đến đây lần này không? Diêm La Vương ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Thạch Tuyên mỉm cười nhìn chằm chằm vào hắn, nghĩ lại đi. Diêm La Vương thấy hắn nói vậy, liền nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nói, lẽ nào vì năng lượng tiêu cực có vấn đề? Lần trước dường như có nghe một số tin đồn, Thạch Tuyên thấy hắn ngập ngừng, trong lòng khẽ động, nói, năng lượng tiêu cực có vấn đề gì? Diêm La Vương trở nên cảnh giác, cười gượng một tiếng, ngài hẳn là biết rõ hơn ta. Thạch Tuyên thấy hắn có chút nghi ngờ, đành bỏ qua vấn đề này, chuyển sang cười nói, Diêm La Vương, ngươi có thể tra ra cụ thể tung tích hiện tại của những người chết tiến vào địa phủ không? Diêm La Vương cười đáp, có phải muốn ta giúp ngươi tìm tung tích hiện tại của những người bạn đã chết của ngươi không? Thạch Tuyên vừa gật đầu, đột nhiên nhận ra không ổn, Diêm La Vương đã cười gần một tiếng, đột nhiên đưa tay ra tóm lấy, tên tiểu quỷ nhà ngươi còn dám giả mạo trước mặt bản vương. Ta đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn, mặc bộ trang bị rác rưởi thế này, còn có khí tức này làm sao có thể là Uy Đức Vương thật sự giáng lâm? Tên tiểu quỷ nhà ngươi làm sao thoát khỏi trò chơi chư thần? Ha ha, lần này đúng là lập đại công, bắt được ngươi, đây là công lao to lớn ngất trời. Diêm La Vương nở nụ cười hung tợn, bàn tay khổng lồ hóa ra che trời ập xuống. Thạch Tuyên vạn lần không ngờ chỉ hỏi vài câu đã khiến hắn nghi ngờ, thấy bàn tay khổng lồ ập xuống, đành phải chắp hai tay lại, hủy diệt xung kích nổ tung. Từng vòng sáng nối tiếp nhau nổ tung, Diêm La Vương hiện ra chân thân, bàn tay khổng lồ vỗ xuống. Âm một tiếng, hủy diệt xung kích của Thạch Tuyên tan vỡ, hắn phun máu tươi, bị bàn tay khổng lồ đè lún xuống đất. Năm ngón tay tóm lại, cả Thạch Tuyên và một nắm đất cùng bị nhấc lên. Trước mặt Diêm La Vương như quỷ thần này, Thạch Tuyên không hề có sức phản kháng. Tiểu quỷ, khá lắm, lại có thể thoát khỏi kiếp sát cuối cùng, còn xông đến tận đây, gây ra sóng gió lớn như vậy. Nhưng vận may của ngươi cũng đến đây là hết rồi, phế ngươi đi, rồi giao ngươi lên trên, chắc chắn là công lao to lớn, ha, ha ha. Diêm La Vương hưng phấn đến mức khuôn mặt cũng hơi méo mó, năm ngón tay siết chặt lại, Thạch Tuyên hét lên thảm thiết, máu chảy ra từ miệng, mũi, tai, chỉ cảm thấy tứ chi ngũ tạng bị đè ép, gần như sắp bị nhào nặn thành bùn thịt. Diêm La Vương trong thập điện, người có sức mạnh sánh ngang quỷ thần, sức mạnh thật sự quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên bây giờ dù có sức mạnh của một cường giả tuyệt thế tam giai thực thụ, vẫn không chịu nổi một đòn, như một con kiến hôi. Trong cơ thể Thạch Tuyên, Dực Long Thần cũng phát ra tiếng gào thét, chỉ vì long giáp màu xanh hóa thành từ áo giáp trên người Thạch Tuyên đều bị bóp nát không ngừng. Long giáp màu xanh này chính là do thân thể huyết đục của Dực Long Thần hóa thành, nên khi bị bóp nát, sự đau đớn của Dực Long Thần có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, linh hồn của Hỗn Độn Trung cũng không dám manh động. Trước mặt một sự tồn tại biết một số sự thật và mạnh hơn cả Diêm La Vương, vạn nhất sự tồn tại của nó bị phát hiện, chắc chắn sẽ là một tai họa lớn khác. Hơn nữa, sức mạnh còn lại của Hỗn Độn Trung hiện tại có hạn, cũng không thể chống lại Diêm La Vương. Thạch Tuyên, Dực Long Thần, thậm chí cả con tiểu Chu Tức Điểu còn chưa biết gì, tất cả đều cảm thấy như ngày tận thế ập đến, tiếng xương cốt vỡ vụn và thân thể bị nghiền nát chói tai vang lên. Nói mau, ngươi làm sao thoát khỏi kiếp sát cuối cùng? Có thể thoát chết dưới tay những tồn tại như Uy Đức Vương, chắc chắn có nguyên nhân nào đó, lẽ nào ngươi có chí bảo gì? Diêm La Vương vừa cười gằn, vừa từ từ tăng lực đạo hành hạ Thạch Tuyên, vừa lộ ra vẻ tham lam, muốn moi ra một số tin tức hữu ích từ trên người Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm thấy thân thể mình sắp bị đè nát hoàn toàn, Xích Đế Chi Châu tuy không ngừng phát huy tác dụng chữa trị, nhưng cũng không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này của Diêm La Vương, tất cả chỉ là vô ích. Không ngờ mình lại chết ở đây như thế này, khó khăn lắm mới trải qua ngàn cay vạn đắng đến được địa phủ, lại không ngờ ngay cả mặt Lâm Dao, Mị Phượng các nàng cũng chưa được gặp. Thậm chí các nàng không chừng đang phải chịu đựng sự hành hạ ở một nơi nào đó trong địa phủ, mà mình rõ ràng đã đến đây, lại không có cơ hội gặp các nàng một lần. Nghĩ đến việc các nàng có thể đang chờ mình đến cứu thoát khỏi bể khổ, Thạch Tuyên gần như phát điên. Chương 843, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Ma Thần Quân Đoàn. Thạch Tuyên đột nhiên gào lên, tinh thể hóa thân. Từ trước đến nay, hắn luôn chống lại việc bị ảnh hưởng bởi tinh thể hóa thân tà ác, thậm chí còn để hỗn độn trung giam nó trong thế giới hỗn độn đổ nát, chỉ cho nó không ngừng hấp thu khí ma thần cực kỳ hung ác, chứ quyết không cho phép nó giáng lâm hiện thân. Nhưng lúc này, Thạch Tuyên không nhịn được nữa, Dực Long Thần, Chu Tước, thậm chí cả hỗn độn trùng cũng không giúp được hắn, khả năng duy nhất để lật ngược tình thế chỉ có tinh thể hóa thân. Tinh thể hóa thân vẫn luôn hấp thu khí của hàng ngàn thần ma trong biển hỗn độn đó, sức mạnh đã sớm không biết đạt đến cảnh giới kinh khủng nào, nhưng Thạch Tuyên vẫn luôn áp chế nó. Lúc này, thấy sắp sụp đổ, nghĩ đến các nàng, chấp niệm mãnh liệt cuối cùng đã khiến Thạch Tuyên sụp đổ, triệu hồi tinh thể hóa thân. Dù sa vào ma đạo thì đã sao? Dù trở thành ma thần thì đã sao? Chỉ cần có thể cứu được tình yêu chấp nhất của mình, dù cho trời long đất lở, thần chết ma diệt, cũng không hề tiếc nuối. Dù có trở thành bạn ác chi ma, cũng phải cứu được người yêu chí ái tái sinh trước. Gầm. Đột nhiên, trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên, ánh sáng đen bắn ra. Trong ánh sáng, hoa văn chữ vạn nổ tung rõ ràng. Hê hê. Sau lưng Thạch Tuyên, đột nhiên vang lên âm thanh đáng sợ, một Thạch Tuyên khác với mái tóc dài bay phấp phới, toàn thân phủ đầy ma văn quỷ dị xuất hiện. Uy Đức Vương. Diêm La Vương đột nhiên phát ra tiếng gào kinh hãi. Hoa văn chữ vạn. Đây chẳng phải là dấu hiệu của Uy Đức Vương thật sự sao? Lẽ nào Thạch Tuyên trước mắt chính là Uy Đức Vương thật sự? Diêm La Vương kinh hãi khôn xiết, trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên ma văn đột nhiên xuất hiện cũng hiện ra hoa văn chữ vạn chói mắt, đã đánh lên cánh tay khổng lồ của Diêm La Vương. Gào. Diêm La Vương phát ra tiếng rít kinh hoàng, một cánh tay khổng lồ vô song lập tức bị đánh thành một mịt. Thạch Tuyên ban đầu bị kẹp trong lòng bàn tay cũng giơ tay trái lên. Hai Thạch Tuyên đồng thời giơ tay, hoa văn chữ vạn trong lòng bàn tay tỏa sáng, hợp làm một, hai bóng người đột nhiên hợp nhất. Sau khi hợp thể, từng món trang bị trên người Thạch Tuyên nổ tung, chỉ thấy thân thể trần trụi lộ ra. Tóc dài ra bay phấp phới, tóc đen ngập trời, từng đường ma văn tỏa ra đủ loại ánh sáng hiện lên, năng lượng hủy thiên diệt địa nuốt trời cuốn đất. Ha ha ha, cảm giác này, chính là cảm giác này, miệng Thạch Tuyên đột nhiên phát ra tiếng cười ma quái đáng sợ. Diêm La Vương kinh hãi khôn xiết, đột nhiên chắp hai tay lại, giữa hai lông mày, ánh sáng lưu chuyển, lại cũng hiện ra một biểu tượng hình ngôi sao rỗng, rồi một luồng sáng bắn ra. Ngươi không phải Uy Đức Vương trong truyền thuyết, hai ấn ra thân, tuyệt đối không ở lòng bàn tay trái, ngươi rốt cuộc là ai? Diêm La Vương gầm lên, một bàn tay khổng lồ khác hiện ra, theo sát phía sau vỗ tới. Thạch Tuyên phát ra tiếng cười ma quái đáng sợ, tay trái duỗi ra, trong lòng bàn tay, ánh sáng đen nổ tung, một cột sáng đen bắn ra, đón lấy biểu tượng hình ngôi sao giống do Diêm La Vương bắn ra, miệng cười gằn, ngươi chẳng qua chỉ là một thần nô đáng thương mà thấp hèn, làm sao xứng biết được lai lịch của bản đại gia vĩ đại. Tội nghiệp làm tổn thương cơ thể của bổn tọa, chỉ có thể dùng tính mạng của ngươi để bù đắp. Hai cột sáng hoa văn gặp nhau giữa không trung, lập tức phát ra năng lượng kinh hoàng chấn động đến mức cả không gian rung chuyển. Rất nhanh, cột sáng hình ngôi sao do Diêm La Vương bắn ra đã không địch lại, bị cột sáng từ lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên đẩy lùi về. Thần nô quèn, làm sao xứng tranh đấu với thần linh thật sự? Thứ không biết tự lượng sức mình. Thạch Tuyên hắc ám đột nhiên gầm lên, tay phải mở ra, chỉ thấy một luồng sáng đen nổ tung, xông thẳng lên trời, hơi các linh hồn của các thế giới, hãy nghe theo lời triệu hồi của ta, giáng lâm đi. Âm thanh như ma vương vang vọng khắp nơi, tầng mây trên trời đột nhiên bị xé toạc từng đường, ngay sau đó, từng đại thiên sứ toàn thân đen kịt giáng lâm. Những thiên sứ này, hoặc hai cánh, hoặc bốn cánh, hoặc sáu cánh, tất cả đều đen kịt, tràn ngập ma khí tà ác nuốt trời, hoặc cầm giáo, hoặc cầm thương, hoặc vung ma trượng, từ trên trời giáng xuống, điên cuồng lao xuống. Đoạ lạc thiên sứ. Sao có thể? Diêm La Vương không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng gào tràn ngập giọng điệu không thể tin nổi. Đoạ lạc thiên sứ đen kịt từ trên trời giáng xuống còn chưa đủ, mặt đất cũng theo đó nứt ra từng khe hở, trong những khe hở đó, từng con quái vật hoặc đầu người thân rắn, hoặc tám tay ba đầu, hoặc lưng mang ánh sáng đen khổng lồ vô số ác ma đã chết, thần minh đã sa ngã, từng con một từ trong khe nứt dưới lòng đất, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại giáng lâm. Diêm La Vương nhìn thấy tất cả những điều này, chỉ kinh hãi đến mức gần như hồn bay phách lạc. Vô tận đoạ lạc thiên sứ, vô số ác ma đã chết, vô số thần linh sa ngã, tập hợp thành quân đoàn ma thần tử vong kinh khủng nhất thế gian. Trong nháy mắt, Diêm La Vương bị vô số ma thần nuốt chửng cắn xé, phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Ha ha, thần nô thấp hèn dám đắc tội bổn tọa, hay dùng tính mạng của ngươi để bù đắp cho tội nghiệp ngươi đã phạm phải đi. Thạch Tuyên hắc ám cười điên cuồng. Thân thể khổng lồ của Diêm La Vương bị vô số ma thần nhấn chìm nuốt chửng. Quân đoàn tử vong mà Thạch Tuyên hắc ám triệu hồi, mỗi một sinh vật khi còn sống có thể đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ, dù đã sa ngã, hồn lực vẫn như tiên, thậm chí mỗi một con khi còn sống có thể đều không hề thua kém Diêm La Vương. Nhiều như vậy tập hợp lại, đây là sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào? Thạch Tuyên hắc ám cười không ngớt, lão tử cuối cùng cũng tự do rồi, tất cả sinh linh trong các thế giới vũ trụ, bất kể sống chết, đều phải quỳ lạy dưới chân bổn tọa. Bổn tọa mới là vua của thế giới, chủ của vũ trụ, bất kể là thần linh hay ác ma, đều phải quỳ lạy trước mặt bổn tọa. Thạch Tuyên tà ác cười điên cuồng, chỉ là nụ cười đột nhiên cứng lại, trạng thái hợp thể lập tức tách ra, Thạch Tuyên toàn thân ma văn thuộc về tinh thể hóa thân bị bản tôn đẩy ra ngoài, biến thành hai Thạch Tuyên tồn tại. Ngay sau đó, Thạch Tuyên hóa thân một người, rồi điên cuồng cười lớn, bản tôn, ngươi thật quá ngu xuẩn. Cùng ta làm chủ tể của vạn vũ trụ, thưởng thụ sự tôn sùng của tất cả sinh linh chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng dù không có sức mạnh của ngươi, chỉ dựa vào một mình ta và đội quân ma thần hàng vạn này, ta vẫn có thể chinh phục tất cả các vũ trụ, dẫm đạp mọi sinh linh dưới chân. Bản tôn Thạch Tuyên nhìn hóa thân của mình trước mắt, trầm giọng nói, trở về đi, trở về biển hỗn độn, thế giới này không hợp với ngươi. Chương 844, đại triệt đại ngộ. Hóa thân Thạch Tuyên đột nhiên nổi giận, mẹ kiếp nhà ngươi, cần sức mạnh thì triệu hồi ta, giờ không cần nữa lại muốn đuổi ta về lại cái thế giới rách nát kia. Mẹ nó, ngươi coi ta là cái gì? ta là kẻ muốn trở thành chúa tể vũ trụ, ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi thế sao? Ngươi thật quá ngây thơ rồi. Ha ha ha. Hóa thân Thạch Tuyên cười điên cuồng, đột nhiên giơ tay trái lên, hung hăng đẩy về phía Thạch Tuyên, nếu đã vậy, chi bằng xóa sổ ý thức của ngươi đi. Tất cả đều là ý thức của một mình ta. Thạch Tuyên không nói một lời, cũng giơ tay trái lên, hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Trong mấy mắt, hóa thân cảm thấy sức mạnh toàn thân tiêu tan, không kìm được lại phải quỳ xuống trước mặt Thạch Tuyên. Đây là sao? Sức mạnh của ta rõ ràng vượt xa ngươi, tại sao lại thế này? Hóa thân Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ, cố gắng dãy rủa đứng lên, nhưng dưới ánh mắt của Thạch Tuyên, hắn hoàn toàn không thể phản kháng. Đồ ngốc, ngươi là hóa thân, lão đại ta là bản tôn mới là chủ nhân thật sự, hóa thân vĩnh viễn chỉ là hóa thân. Địa vị của nó cao hơn ngươi, dù ngươi có sức mạnh thông thiên cũng không thể chống lại ý chí và mệnh lệnh của bản tôn. Ngốc chưa, hóa thân? Giọng nói của Dực Long Thần vang lên, cười gần một cách nham hiểm, vẻ xảo trá này tuyệt không thua kém hóa thân tinh thể. Mẹ nó, còn có chuyện này sao? Vậy ta vất vả hấp thu sức mạnh của vạn ngàn ma thần, chẳng phải đều là làm không công cho kẻ khác sao? Sau này ta vẫn phải nghe theo chỉ thị của bản tôn. Không, không thể nào, lão tử là nhất thiên hạ, ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất, là chúa tể của thế giới, là vua của vũ trụ, ta muốn dẫm đạp lên đầu tất cả thần ma, người, thú, tất cả sinh linh, ta mới là đấng tối cao vô thượng. Hóa thân Hắc Ám Thạch Tuyên gào thét, ra sức phản kháng nhưng không thể nhúc nhích chút nào. Bản tôn Thạch Tuyên buông tay. Hóa thân Thạch Tuyên lập tức cười điên cuồng xông lên, lại một lần nữa hung hăng tấn công bản tôn Thạch Tuyên. Bản tôn Thạch Tuyên đưa tay ra, một lần nữa để hắn quỳ xuống trước mặt mình. Hóa thân Thạch Tuyên tức đến mặt mũi méo mó, có sức mạnh vô cùng nhưng lại không thể phản kháng. Thạch Tuyên thả hắn ra mấy lần, nhưng hóa thân tinh thể lần nào cũng muốn giết Thạch Tuyên, rồi lại bị Thạch Tuyên trấn áp, bắt quỳ xuống trước mặt. Sự bất ức này có thể tưởng tượng được. Sau 7 lần liên tiếp, hóa thân tinh thể này cuối cùng cũng đành chết tâm, nhận ra mình quả thực không thể chống lại bản tôn. Nó không kìm được mà gào thét, triệu hồi vô số thần ma thiên sứ đã chết, họ mượn sức mạnh của chúng để tiêu diệt Thạch Tuyên. Gã ngu ngốc, nếu bản tôn chết, hóa thân như ngươi làm sao tồn tại? Giọng nói của Trung Hỗn Độn cuối cùng cũng vang lên. Vạn ngàn ma thần tập trung lại, nhưng không phân biệt bản tôn hay hóa thân, chỉ gào thét chứ không ra tay. Chết tiệt bản đại gia mẹ nó, lần này sau khi Thạch Tuyên thả ra, hóa thân tinh thể cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn, không tấn công Thạch Tuyên nữa. Vô số thiên sứ sa ngã và tàn hồn ma thần đã chết xung quanh cũng dần tan biến. Nghề nghiệp của hóa thân tinh thể là vong linh thuật sĩ, vốn có sức mạnh triệu hồi vong linh ma thần, nhưng những vong linh này tồn tại không lâu, vì chúng không phải là thực thể. Trung Hỗn Độn thở dài, một chiếc chuông khổng lồ vô song hiện ra bao phủ lấy hóa thân tinh thể của Thạch Tuyên, cuối cùng một lần nữa thu hóa thân tinh thể vào thế giới hỗn độn rách nát. Bản tôn, ngươi đừng đắc ý, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách trừ khử ngươi, ta nhất định có thể thoát khỏi ngươi. Hóa thân tinh thể gào thét rồi biến mất trong chiếc chuông khổng lồ, nhưng vẫn phát ra tiếng gầm rú. Hắn tự cho rằng mình đã có sức mạnh thiên hạ vô địch, quyết không cam tâm chỉ làm một hóa thân tinh thể bị người khác sai khiến mãi mãi. Thạch Tuyên im lặng một lúc không đáp, nhưng giọng nói của Trung Hỗn Độn lại vang lên, có chút lo lắng, hóa thân này xem như đã thực sự trưởng thành. Linh trí của nó bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khai mở, tạm thời ngươi còn có thể khống chế, nhưng nếu để nó tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gì cũng có ngày nó sẽ thoát khỏi sự trói buộc của ngươi, phá vỡ quy tắc bản tôn hóa thân của tinh thể. Thời khắc đó, ngươi sẽ không còn kiểm soát được nó nữa, e rằng ngược lại còn bị nó nuốt chửng. Thạch Tuyên gật đầu, hắn đã lờ mờ cảm nhận được điều này. Sức mạnh của hóa thân hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đại thành, nhưng nếu cứ để nó tiến bộ như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày, khi nó đột phá được quy tắc tinh thể, nó sẽ có được thân thể tự do thực sự. Thời khắc đó, Thạch Tuyên sẽ thật sự không thể điều khiển nó được nữa. Ta biết, nhưng bây giờ vẫn cần lợi dụng nó để hấp thu ma khí của biển hỗn độn, sửa chữa thế giới rách nát. Hơn nữa, nó đang trưởng thành, ta cũng đang tiến bộ, bản tôn ta đây tuyệt đối sẽ không thua hóa thân của mình. Thạch Tuyên nghiến răng, trong đôi mắt lóe lên thần quang rực rỡ. Hy vọng là vậy, giọng nói của Trung Hỗn Độn dần yếu đi rồi im bặt. Vô số thần ma xung quanh biến mất, nơi đây lại trở nên hoang vắng. Diêm La Vương khổng lồ kia đã bị gặm nhấm chỉ còn lại một bộ xương khô, nhưng khi Thạch Tuyên đến gần, hắn kinh ngạc phát hiện bộ xương khô này chưa hoàn toàn mất đi sức mạnh. Ngược lại, khi hắn đến gần, một hư ảnh mờ ảo từ từ hiện lên trên bộ xương khô, một lần nữa ngưng tụ thành hình dáng một thiếu niên. Dáng vẻ này chính là Cửu Vũ Thổ mà Thạch Tuyên từng thấy trong đầm lầy Cửu Vũ ở thế giới Game Chư Thần. Người chưa chết. Sắc mặt Thạch Tuyên thay đổi, Hoàng Kim Long Thương lập tức xuất hiện trong tay phải. Diêm La Vương lúc này không còn chút sát khí nào, thay vào đó là vẻ bình thường, cất lời, "Thạch Tuyên, ta không có ác ý, đây mới là chân tướng của ta. Ta vốn là Diêm La Thiên Tử, sau đó trở thành Diêm La Vương chủ tể điện Sâm La. Sau khi Game Chư Thần kết thúc, ta bị khắc thần nô lạc ấn, chủ tể mọi sự vụ lớn nhỏ của hạ giới địa phủ này cho đến hôm nay, ta mới được thoát khỏi sức mạnh thần nô đó." Thạch Tuyên sững sờ, lúc này mới phát hiện ấn ký hình ngôi sao giữa hai lông mày của Diêm La Vương đã không còn, dường như đã từ hung ác trở về lương thiện. Hắn khẽ trầm ngâm, nói, "Diêm La Vương, rốt cuộc là có chuyện gì? Địa phủ đã xảy ra biến cố gì? Các vương khác trong 10 điện đâu? Tân Quảng Vương bị giam cầm, Sở Giang Vương hình thần câu diện, Tống Đế Vương mất tích, các vị vương khác đều gặp đại kiếp. Chỉ có ta thật hổ thẹn, chỉ có ta vì sợ chết mà chấp nhận lạc ấn thần nô, tiếp tục chấn giữ điện Sâm La, thống lĩnh chức vụ của các vị vương khác, thay họ tiếp tục tạo ra năng lượng tiêu cực. Nếu đã vậy, ta đã đánh tan thần nô lạc ấn của ngươi, ngươi phải hận ta mới đúng, tại sao lại nói với ta những lời này? Một ngày làm thần nô, cả đời bị nô dịch, ngày thần nô lạc ấn tan biến cũng là lúc ta chết. Kẻ trở thành thần nô đã không còn cứu được nữa, đại nạn sắp tới, ta sắp hình thần câu diện, bước vào cái chết hoàn toàn, không ai cứu được ta nữa. Ta xin lỗi các điện vương khác. Thạch Tuyên, ngươi thì khác, có lẽ ngươi có thể cứu được địa phủ, cứu được các vương khác đang bị giam cầm. Giọng của Diêm La Vương vô cùng bình thản, có lẽ vì đại nạn sắp tới, sau khi hoàn toàn tan thành cho bụi, hắn đã thực sự đại triệt đại ngộ. Thạch Tuyên cảm thấy trên người hắn ẩn hiện ánh sáng, đó là một loại ánh sáng của sự giác ngộ, hắn khẽ trầm ngâm nói, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể cứu được địa phủ? Mục đích ta đến đây chỉ là muốn tìm bạn bè của mình. Chương 845, Địa ngục tu La Diêm La Vương trầm giọng nói, địa phủ chia làm 2 tầng. Mười điện Diêm Vương chúng ta thống trị là hạ giới địa phủ, nơi đây có 8 đại địa ngục, mấy chục tiểu địa ngục, chuyên phụ trách nô dịch người chết để tạo ra năng lượng tiêu cực. Còn kẻ thống trị thực sự của địa phủ là Ngũ Vương Quỷ Đế và Lục Thiên Cung. Muốn tìm bạn của ngươi, phải đến Phong Tuyệt Âm Thiên Cung trong Lục Thiên Cung, tìm Quỷ Đế nắm giữ sinh tử bộ. Nhưng sức mạnh của Ngũ Vương Quỷ Đế còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Thạch Tuyên, ngươi phải nhớ, trong địa phủ này còn có một vị đại năng trí giả đến từ Phật gia, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị Địa Tạng Vương này tuy chỉ là Bồ Tát quả vị, nhưng lại có uy năng hơn cả chư Phật. Muốn chế ngự Ngũ Vương Quỷ Đế, chỉ có được sự giúp đỡ của vị Địa Tạng Vương này mới có khả năng thành công, nhất định phải cẩn thận kẻ có thần nô là cấn, không thể cứu gạo. Miệng Diêm La Vương đột nhiên phát ra tiếng động đáng sợ, dường như lúc thật sự tan thành cho bụi sẽ phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp, khiến hắn đột nhiên đứng dậy, miệng gào thét, "Thạch Tuyên, ta sắp biến mất rồi, chút sức lực cuối cùng này ta tặng cho ngươi, xin ngươi nhất định phải cứu địa phủ ta đi đây." Đôi tay hắn vung lên, đột nhiên cả người hóa thành một luồng sáng trắng bao bọc lấy Thạch Tuyên, khiến thân thể Thạch Tuyên trong nháy mắt xuyên qua hư không, bị ném đi rất xa. Cùng lúc đó, vị Diêm La Vương trong 10 điện này cuối cùng thân ảnh vỡ nát, thực sự hình thần câu diệt, ngay cả sinh mệnh lạc ấn cũng không để lại, hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này. Thạch Tuyên nhận được sự giúp đỡ cuối cùng của hắn, sức mạnh dâng trào, toàn thân tràn ngập ánh sáng trắng lấp lánh, xuyên qua hư không, khi rơi xuống lần nữa đã xuất hiện trước điện Sâm La trên vọng hương đài. Lúc này, bên trong đại sảnh, một trận chiến kinh thiên động địa đang diễn ra, 50 người mặc áo choàng đen viền vàng đã chặn đứng vô số kẻ địch cùng nhiều cường giả, thậm chí còn dần dần áp đảo, đẩy lùi đối phương. Vô số người chết tan thành tro bụi trong lưới hái đen của những người mặc áo choàng đen viền vàng này, biến mất giữa trời đất. Sau khi Thạch Tuyên xuất hiện, hắn hét dài một tiếng từ xa, tựa như một cơn cuồng phong cuốn tới, nhân lúc năng lượng cuối cùng của Diêm La Vương truyền vào cơ thể mình vẫn chưa tan biến, hắn lao tới thật mạnh. Rắc, một tiếng vang lớn, một người mặc áo choàng đen viền vàng lập tức vỡ nát. Mượn sức mạnh này, Thạch Tuyên như phát điên, hết người này đến người khác mặc áo choàng đen viền vàng gục ngã dưới tay hắn, điểm thí luyện tăng lên điên cuồng. Đột nhiên, Thạch Tuyên ngẩng đầu gầm lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa. Ngay lúc này, điểm thí luyện trong cơ thể hắn cuối cùng đã đạt tới 200,000 điểm, tất cả điểm thí luyện đều bị tinh thể trang bị ở giữa trán hấp thu, cuối cùng tiến vào lần tiến hóa tiếp theo. Trong nháy mắt, hắn đã bước vào cảnh giới tam giai 55, tất cả thuộc tính đều tăng lên, và điểm thí luyện để nâng cấp lần nữa đã biến thành 500,000 điểm. Khi năng lượng còn sót lại của Diêm La Vương trong cơ thể Thạch Tuyên hoàn toàn tiêu hao hết, hắn gần như kiệt sức ngã xuống, miệng không ngừng thở dốc, còn 50 người mặc áo choàng đen viền vàng đã bị hắn tiêu diệt hoàn toàn. Cảnh giới không chỉ tăng lên tam giai 55, mà còn kiếm thêm được 50,000 điểm thí luyện. Thú thần tam giai 55, tổng độ bền, 150 điểm tổng ma năng, 14,620 điểm tổng tấn công, tổng phòng ngự, tổng tốc độ, 15 điểm điểm thí luyện lên giai, 500,000 thạch đại nhân. Thạch tấn công. Thạch Tuyên ra tay, 50 người mặc áo choàng đen viền vàng bị tiêu diệt sạch. Giữa đám đông, các cao thủ từ khắp các thế lực rầm rộ đứng dậy, hân hoan reo hò, gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm vui sướng. Thực lực mà Thạch Tuyên thể hiện ngày càng mạnh mẽ, những người này đều hoàn toàn khâm phục. Ban đầu những cường giả này đi theo Thạch Tuyên chỉ là hy vọng mượn sức của hắn để thoát khỏi địa phủ, bây giờ sau khi tiếp xúc ngày càng nhiều, những cường giả này dần dần nảy sinh lòng kính trọng thật sự đối với Thạch Tuyên. Sau khi chiếm được điện Sâm La, Thạch Tuyên nhớ lời của Diêm La Vương, liền thương lượng với các cường giả xung quanh, chọn ra hơn 10 cường giả. Những cường giả này đều được Thạch Tuyên đặc biệt chú ý, thực lực của mỗi người đều gần bằng cảnh giới cường giả tuyệt thế tam giai. Mười mấy cường giả này dẫn đầu, mỗi người dẫn một đội quân đi phá hủy các địa ngục lớn nhỏ còn lại. Còn Thạch Tuyên thì tự mình dẫn một nhóm cường giả và vô số người chết. Trong số các cường giả có người khá rõ về sự phân bố của địa phủ, họ chỉ ra rằng cuối con đường vọng hương đài sau điện Sâm La chính là địa ngục Tu La trong truyền thuyết. Thông qua địa ngục Tu La, có thể đến được thế giới trung tầng của địa phủ do Ngũ Vương Quỷ Đế thống trị. Mặc dù Thạch Tuyên nhớ rằng Diêm La Vương trước khi tan thành cho bụi đã nhắc nhở, muốn đối phó với Ngũ Vương Quỷ Đế phải có sự giúp đỡ của Địa Tạng Vương đến từ Phật gia trong địa phủ, nhưng Thạch Tuyên hỏi các cường giả xung quanh, lại không ai biết tung tích của vị Địa Tạng Vương có vai trò quan trọng trong địa phủ này. Bất đắc dĩ, Thạch Tuyên chỉ có thể dẫn mọi người xông vào địa ngục Tu La trước rồi tính sau. Đi qua vọng hương đài, rất nhanh một nhóm người của Thạch Tuyên ồ ạt xông lên, phía sau là từng đoàn người chết điên cuồng. Lúc này, các địa ngục ở hạ tầng địa phủ gần như đều bị phá hủy, vô số người chết gây ra một cuộc bạo loạn kinh hoàng. Số lượng người chết vượt xa số lượng quỷ tốt hàng trăm, hàng nghìn lần, quỷ tốt đã không thể kiểm soát tình hình, chỉ có thể tan tác bắt đầu chạy trốn về thế giới trung tầng, và cuộc bạo loạn này cũng bắt đầu lan sang thế giới trung tầng của địa phủ. Truyền thuyết kể rằng thế giới trung tầng được chia thành 5 khu vực, do Ngũ Phương Quỷ Đế thống trị. Ngoài ra, còn có đại nguyện địa tạng Bồ Tát đến từ Phật gia cũng lập Phật đài ở đây để siêu độ vong linh. Vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này từng phát đại thệ nguyện, địa ngục bị không, thế bất thành Phật, địa ngục chưa trống, thế không thành Phật. Câu nói này lưu truyền ngàn đời, vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này vĩnh viễn trấn giữ địa phủ, tuy chỉ là Bồ Tát vị, nhưng pháp lực của ngài tương truyền đã vượt qua cả Phật Đà, do đó còn được gọi là siêu thắng Phật Bồ Tát. Địa ngục Tu La, trong truyền thuyết, những kẻ khi còn sống chủ sát, hung tàn, sau khi chết sẽ bị đẩy xuống địa ngục này, hóa thân thành Tu La, quanh năm chém giết chiến đấu, không bao giờ ngừng nghỉ. Tu La chính là từ đồng nghĩa với quỷ thần chém giết. Khi Thạch Tuyên và mọi người xuyên qua vọng hương đài, hiện ra trước mắt họ là một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời. Ngọn núi này chồng chất từng tầng một, trong mỗi tầng đều vang lên tiếng đao binh chém giết. Vừa bước vào thế giới này, đã cảm nhận được một luồng khí tức chiến tranh thảm liệt. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với các địa ngục khác. Các địa ngục ở hạ tầng hoàn toàn là để hành hạ người chết, từ đó tạo ra các loại năng lượng tiêu cực. Nhưng địa ngục trước mắt này, quả thực là một chiến trường tu la luyện ngục. Người ta bị giết đến tan xương nát thịt, rồi lại hồi phục, lại bò dậy, tham gia chiến đấu, cứ như vậy không bao giờ ngừng, vĩnh viễn không chết, chỉ chiến đấu vì chiến đấu. Chương 846, người quen trong địa phủ Thạch Tuyên và mọi người nhìn từ xa, đều cảm thấy kinh tâm động phách. Trong tầng thế giới này, thực lực của những kẻ chém giết lẫn nhau không quá mạnh, chỉ khoảng cảnh giới nhị giai. Chỉ là trong địa ngục tu la này, họ sẽ không bao giờ chết, chỉ có thể tiếp tục chém giết như vậy, không ngừng rèn luyện, thực lực ngày càng mạnh, rồi xông lên thế giới tầng cao hơn. Từng tầng một của thế giới tu la chém giết, thực lực cũng ngày càng mạnh. Đến tầng thứ hai, các tu la xuất hiện ở đây, thực lực của mỗi người đều đạt đến cảnh giới cường giả bình thường tam giai. Tầng thứ ba là cảnh giới cường giả đỉnh cấp, tầng thứ tư là siêu cường giả tam giai. Đột nhiên, từ thế giới tầng thứ năm của địa ngục tu la xa xôi vang lên một tiếng gầm rung trời chuyển đất. Tiếng gầm này làm nứt đá xuyên mây, truyền đến tai Thạch Tuyên từ xa, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Tại tầng thứ năm của địa ngục tu la, chỉ những kẻ sở hữu thực lực tối thiểu của cường giả tuyệt thế tam giai mới có thể đặt chân đến. Tương truyền, khi sức mạnh vượt xa cấp độ cường giả tuyệt thế, người ta có thể phá tan xiềng xích địa ngục tu la, thoát khỏi mọi khổ ải, đạt được minh thần vị, trở thành chủ tể của địa ngục. Bởi vậy, mọi linh hồn đã chết khi bước vào địa ngục tu la đều không ngừng phấn đấu, chém giết liên miên, tất cả chỉ vì mục tiêu tối thượng, minh thần vị tu la. Phải đánh lên tầng thứ 5 của địa ngục tu la mới có khả năng vào được thế giới trung tầng, nếu không sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong thế giới tu la này. Lần này, phiền phức rồi. Thạch Tuyên nhìn xa xăm, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời chất đầy mây đen, không thấy điểm cuối. Nhưng muốn vào thế giới do Ngũ Phương Quỷ Đế thống trị, tìm sinh tử bộ, tìm Lâm Giao và những người khác, thì phải đột phá địa ngục tu la trước. Nắm chặt Hoàng Kim Long Thương, Thạch Tuyên lao vào. Phía sau, lượng lớn cường giả cùng ồ ạt vào, càng nhiều người chết cũng theo sau. Rất nhanh, hai bên đã xảy ra giao chiến ác liệt. Sức mạnh của địa ngục tu la ảnh hưởng đến những người chết bình thường, khiến họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau, trở thành một phần của tu la chém giết. Thạch Tuyên và nhiều cường giả khác không bị ảnh hưởng. Những cường giả này không phải là người chết thực sự, mà vì nhiều lý do khác nhau bị giam cầm trong thế giới địa phủ. Lúc này được Thạch Tuyên giải cứu, nên họ đi theo Thạch Tuyên, muốn cùng nhau thoát khỏi thế giới địa phủ này, quay về nhân gian. Còn vô số người chết kia chỉ là phương tiện để gây rối loạn toàn bộ địa phủ mà thôi. Dù sao, người đã chết không thể rời khỏi địa phủ để thực sự sống lại. Trong tầng thế giới này chỉ tồn tại một số cường giả nhị giai, đối với cường giả tuyệt thế tam giai như Thạch Tuyên, chỉ cần bật thủ hộ thánh vẫn, rất nhanh đã xông ra khỏi đám đông tu la, tiến vào cầu thang trung tâm dẫn lên thế giới tầng thứ hai. Trong thế giới tầng thứ hai, toàn là thế giới giao chiến của các cường giả bình thường tam giai. Thạch Tuyên sử dụng Hoàng Kim Long Thương, xông vào một mạch. Hoàng Kim Long Thương vung lên, hết cường giả tu la bình thường tam giai này đến cường giả khác ngã xuống trước mặt và sau lưng hắn. Số cường giả có thể theo kịp hắn cũng dần ít đi. Khi Thạch Tuyên xông vào thế giới tầng thứ ba, những cường giả các tộc còn có thể theo sau hắn vào tầng thứ ba này đã chỉ còn lại khoảng 100 người. 100 người này đều là những cường giả trong số những cường giả đi theo Thạch Tuyên, có thể coi là đội quân tinh nhuệ. Trong thế giới tầng thứ ba, toàn là tu la cảnh giới đỉnh cấp tam giai, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm thấy có chút áp lực. Mặc dù trong mắt hắn, cường giả đỉnh cấp không đáng một đòn, nhưng đối mặt với vô số cường giả đỉnh cấp ồ ạt xông lên như núi đổ biển gầm, vẫn có chút áp lực. 100 cường giả hợp thành một đội hình tam giác, Thạch Tuyên chính là mũi nhọn ở phía trước nhất của tam giác này, tựa như một lưỡi dao sắc bén, xông pha chém giết một mạch, cuối cùng cũng đến được lối đi trung tâm, bước lên bậc thang dẫn đến thế giới tầng thứ tư. Thế giới tu la tầng thứ tư là thế giới của siêu cường giả. Kẻ thực lực không đủ, thực lực dưới siêu cường giả vào đây chỉ có kết cục là tan thành tro bụi trong nháy mắt. Và những cường giả có thể xông đến tầng thứ tư, số người bên cạnh Thạch Tuyên đã chỉ còn lại khoảng 50 người. Vào đây, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực thực sự. Hắn cũng không còn giữ lại gì nữa, cùng Dực Long Thần đẩy đến cảnh giới hợp thể hoàn mỹ, một khi ra tay chính là hủy diệt xung kích. Bốn vòng sáng nổ tung, trong phạm vi 100 mét, lập tức có lượng lớn siêu cường giả tu la tam giai bị chấn nát. Giết một mạch lên đây, điểm thí luyện của Thạch Tuyên cũng không ngừng tăng gọn, không biết từ lúc nào đã từ 50,000 điểm tăng lên 70,000 điểm. Tuy nhiên, điểm thí luyện để lên giai lần nữa đã biến thành 500,000 điểm, muốn lên giai lần nữa không phải dễ. Thạch Tuyên xông pha chém giết, giết đến mức tay mình cũng mềm nhũn. Tựa như vừa được lấy ra từ một hồ máu, mặc dù đã liên tục hấp thu vài viên ma năng thạch, toàn thân hắn đều là máu của kẻ địch. Thạch Tuyên gần như chìm vào điên cuồng, càng giết người, hắn càng tỉnh táo, máu trong cơ thể càng sôi sục, sức mạnh dường như cũng được kích phát triệt để, con người cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Sau một hồi chém giết, khi Thạch Tuyên cuối cùng cũng đặt chân lên thế giới tầng thứ 5, bên cạnh không còn một cường giả nào theo sau. Những người đó, hoặc là đã ngã xuống trên đường, hoặc là bị sức mạnh tà ác của địa ngục tu la ảnh hưởng, hóa thân thành tu la, chìm vào cuộc chém giết vĩnh viễn. Chỉ có Thạch Tuyên, sát khí ngút trời, quả thực như ma thần chuyển thế, giết đến mức sát chất thành núi, toàn thân máu tươi chảy ròng ròng, chỉ có ngọn lửa vàng đỏ trên Hoàng Kim Long Thương trong tay lại càng lúc càng sáng. Điểm thí luyện tăng lên 1 điểm. Trải qua cuộc chém giết sinh tử điên cuồng này, không chỉ nhận được lượng lớn điểm thí luyện, mà còn khiến tất cả kỹ năng của hắn đạt đến hoàn mỹ, cơ thể và sức mạnh cũng dần dần tiến vào trạng thái dung hợp tốt nhất. Thực lực của hắn trong vô thức cũng đã lột xác trở nên mạnh mẽ hơn. tựa như một vị huyết thần, một mình xuất hiện trong thế giới tầng thứ 5. Thế giới này lại hiện lên vẻ vô cùng hoang vắng. Những kẻ có thể đặt chân đến thế giới tầng thứ 5 đều là những cường giả tuyệt thế tầng giai, do đó, số lượng tu la có thể đặt chân đến tầng thứ 5 cực kỳ hiếm hoi, khiến nơi đây so với 4 tầng dưới trở nên vô cùng lạnh lẽo. Sau khi Thạch Tuyên bảo, hắn đột nhiên sững sờ. Vừa bước vào thế giới này, đã có một tu la cảnh giới cường giả tuyệt thế tam giai toàn thân đẫm máu lao tới. Bị tấn công bất ngờ không đủ để khiến Thạch Tuyên bây giờ kinh ngạc, điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là, vị cường giả tuyệt thế tam giai điên cuồng lao tới, đã hóa thân thành tu la trong trạng thái điên loạn này, lại là một người quen của mình. Chương 847, đoàn trưởng binh đoàn huyết sát, Mã Thánh Thạch Tuyên mình đẫm máu, cuối cùng cũng xông vào thế giới tầng thứ 5 của địa ngục tu la. Các tu la xuất hiện trong thế giới tầng thứ 5 này đều có thực lực từ cường giả tuyệt thế tam giai trở lên. Thạch Tuyên vừa vào, đối mặt với hắn là một cường giả tu la tuyệt thế đang chìm trong cơn điên loạn chém giết lao tới. Thạch Tuyên đột nhiên sửng sở, chỉ vì hắn đã gặp người quen. Một khuôn mặt ngựa dài ngoằng, Thạch Tuyên có ấn tượng rất sâu sắc. Vị cường giả tuyệt thế đột nhiên xuất hiện, bị mắc kẹt trong địa ngục tu la này lại chính là người từng sáng lập binh đoàn lính đánh thuê huyết sát ở thành Nam Thiên, đoàn trưởng binh đoàn huyết sát, Mã Thánh. Thực lực của Mã Thánh không phải tầm thường. Ngày đó ở thành Nam Thiên, hắn được xem là một trong năm cự đầu, chỉ vì quá ngông cuồng, coi trời bằng vùng, nên mới bị đám người Phương Đại Ngọc tính kế. Thực lực của Mã Thánh không phải tầm thường. Ngày đó ở thành Nam Thiên, hắn được xem là một trong năm cự đầu, chỉ vì quá ngông cuồng, coi trời bằng vùng, nên mới bị đám người Phương Đại Ngọc tính kế, cuối cùng xung đột với hội lính đánh thuê mân tôi của Thạch Tuyên. Trong trận chiến cuối cùng, Mã Thánh không địch lại Thạch Tuyên, sau cùng chết trong Phượng Hoàng liệt diễm của Điền Mỹ Phượng. Thạch Tuyên có ấn tượng khá sâu sắc với Mã Thánh. Tuy chuyện này đã qua không ít ngày, nhưng hắn vạn lần không ngờ tới sẽ đột nhiên gặp lại vị đoàn trưởng của hội lính đánh thuê huyết sát năm xưa ngay trong địa ngục tu la tầng thứ 5 này. Xem ra sau khi chết, vị nghiệp sát sinh khởi, Mã Thánh đã bị ném vào địa ngục tu la, từng bước trưởng thành trong chém giết, ngày ngày huyết chiến, cộng thêm thiên phú của hắn, vậy mà lại giúp hắn xông đến được cái thứ 5, trở thành một tu la cảnh giới tuyệt thế cường giả. Trong đầu Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như chớp, nhưng bước chân lại không hề chậm lại, hắn lập tức thi triển Long Võ Bát Bộ, trong nháy mắt đã tránh được. Tuy sức mạnh của tu la rất lớn, nhưng dù sao cũng khác với các trang thực giả thông thường, vốn sở hữu đủ loại kỹ năng đáng sợ và kinh khủng. Các tu la tuy có lực lượng sánh ngang tuyệt thế cường giả, nhưng đều là trưởng thành từ trong máu tươi và cái chết, kỹ xảo của họ không mạnh bằng kỹ năng của một tuyệt thế cường giả thực thụ, nhưng có lẽ lại càng đáng sợ hơn, vì thứ họ sở hữu đều là kỹ năng giết người thực sự. Thạch Tuyên vừa giao thủ với Mã Thánh, kẻ đã chết và hóa thành tu la này, lập tức cảm nhận được, gã Mã Thánh này hoàn toàn không màng đến an nguy của bản thân, chỉ công không thủ, càng không né tránh đòn tấn công của Thạch Tuyên, chiêu nào chiêu nấy cũng như muốn liều mạng đồng quy vu tận với hắn. Lối đánh liều mạng này nhất thời khiến Thạch Tuyên cảm thấy có chút không quen, ban đầu liên tục bị ép phải lùi lại né tránh, dính liền mấy chiêu, nếu không phải phòng ngự kinh khủng, chỉ riêng mấy chiêu này cũng đủ khiến Thạch Tuyên ăn không tiêu rồi. Nhưng trực giác chiến đấu và năng lực ứng biến của Thạch Tuyên đều thuộc hàng đỉnh cấp, hắn vẫn rất nhanh chóng thích nghi được với lối đánh liều mạng này, phát động Long Vương thổ tức, rồi bung ra thủ hộ thánh thuẫn. Rồng khổng lồ màu vàng đỏ từ trên trời giáng xuống, liên tiếp tung ra 4 đòn tấn công về phía Tu La Ma Thánh, cộng thêm thủ hộ thánh thuẫn cản lại, hắn lập tức kéo giãn khoảng cách với Ma Thánh. Thạch Tuyên lùi lại bằng Long Võ Bát Bộ, rất nhanh đã bỏ xa Mã Thánh hơn 20 mét. Để đối phó với lối đánh liều mạng này, kéo giãn khoảng cách không thể nghi ngờ là một biện pháp tốt. Hơn nữa Thạch Tuyên vào đây, mục tiêu hàng đầu là vượt qua nơi này, chứ không phải đến đây để chém giết với vô số tu la. Số lượng tu la ở tầng thứ 5 này tuy không nhiều đến mức ngập núi tràn đồng như 4 tầng trước, nhưng tuyệt đối cũng không dưới nghìn tên. Nếu Thạch Tuyên thật sự muốn chém giết từng tên một, vậy thì phải đánh đến năm nào tháng nào mới thoát ra được. Bỏ lại Mã Thánh, Thạch Tuyên chạy thẳng về phía trung tâm ở xa, đồng thời khoác lên người một lớp thủ hộ chi khải để phòng bất trắc. Phía sau, Mã Thánh gầm lên như sấm, điên cuồng đuổi theo. Thạch Tuyên vừa chạy chưa đầy 100 mét, lập tức thu hút mấy tên tu la đến tấn công. Những tu la này bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tà ác của địa ngục tu la, vĩnh viễn tàn sát lẫn nhau, tuyệt đối không cho phép đối phương xông ra khỏi thế giới tầng thứ 5 này. Trừ khi sức mạnh của đối thủ vượt xa cảnh giới tuyệt thế cường giả, mới có khả năng đột phá vòng vây của các tu la cường giả tuyệt thế đó và thành công thoát khỏi địa ngục tu la. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, 4 cánh sau lưng rung động, trong nháy mắt, vút 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 4 tiếng liên tiếp, 4 chiếc cánh xanh sau lưng hắn rời khỏi cơ thể bay ra, hóa thành 4 lưỡi đao xanh xoay tròn. Xoẹt xoẹt 2 tiếng, hai tên tu la lao tới lập tức bị chém làm đôi. Hai tên tu la gào thét ngã xuống, nhưng cơ thể bị xé rách của chúng lại đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong địa ngục tu la này, tu la là bất tử. Bị hai tên tu la phía trước cản đường, Mã Thánh phía sau đã đuổi kịp, một ngón tay cong như móc, hung hăng đâm tới. Thạch Tuyên bung tay ngược lại, bung ra thủ hộ thánh thuẫn, một tiếng ầm vang lên, một ngón tay của Mã Thánh đâm vào thánh thuẫn. Thạch Tuyên ngay sau đó vung ngược tay, ném hoàng kim long thương trong tay ra. Phập một tiếng, hoàng kim long thương tức thì đâm xuyên qua người gã, kéo theo một vệt máu tươi, lôi cơ thể gã trượt dài ra xa. Mã Thánh gầm thét, vậy mà không hề cảm thấy đau đớn, rút hoàng kim long thương ra, tiếp tục áp sát Thạch Tuyên. Dường như trong tiềm thức, Mã Thánh vẫn còn lưu lại vài phần hận thù với Thạch Tuyên, nên khi gặp lại hắn, Mã Thánh đã hóa thành tu la cứ thế bám giết truy kích, chỉ muốn xé xác kẻ địch. Thạch Tuyên xông thẳng vào, trên đường liên tiếp đánh gục mấy tên tu la, biểu hiện kinh người như vậy không những không dọa được đám tu la hiếu chiến này, ngược lại còn lập tức thu hút một đám lớn tu la kéo đến. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên đã thấy ít nhất 100 tên tu la từ 4 phương 8 hướng vây lại, tình thế không ổn. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, hai tay chắp lại, thi triển Long Võ Bát Bộ, sức mạnh lập tức được đẩy lên trạng thái đỉnh cao, tung ra một đòn nặng nề, hủy diệt trùng kích được đánh ra, từng vòng hào quang nối tiếp nhau nổ tung, trong chớp mắt, vòng hào quang đã đẩy đến cảnh giới 7 tầng, trong phạm vi 100 mét, từng tên tu la gào thét rồi tan sát. Mã Thánh rú lên một tiếng, cũng bị xé nát trong từng tầng sóng xung kích của vòng hào quang. Thạch Tuyên đánh ra hủy diệt trùng kích, thân hình đột ngột bật ra xa, trong phạm vi 100 mét không còn một tu la nào tồn tại. Bốn cánh rung động, nhờ sức mạnh của đôi cánh xanh, cú nhảy này của hắn xa đến cả 100 mét, ngay sau đó lại nhảy thêm một lần nữa. Liên tiếp 3 lần, thoáng chốc đã ở ngoài 300 mét, Thạch Tuyên cạn kiệt sức lực, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ, nhưng khoảng cách đến khu vực trung tâm đã không còn tới 1000 mét. Càng đến gần khu vực trung tâm, tu la tụ tập càng nhiều. Thạch Tuyên vừa đáp xuống đất, lập tức bị 4-5 tên tu la tấn công, thủ hộ chi khải trên người có vạn điểm sinh mệnh tức khắc về không. Không nói một lời, hai tay hắn đập xuống đất, phát động địa ngục quang hoa, quang trận hình lục mang phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó hắn lấy một viên ma năng thạch từ trong túi thứ nguyên ra hấp thu vào trang thực tinh thể để bổ sung ma năng. Hủy diệt trùng kích tuy uy lực kinh thiên, nhưng cũng tiêu hao ma năng cực lớn, hơn nữa không thể sử dụng liên tục, dù một lần phải hồi phục một lúc. Sau khi địa ngục quang hoa khởi động, ma năng của Thạch Tuyên đã được bổ sung đầy, trong nháy mắt, trong phạm vi mấy chục mét, những luồng khí lãng hình rồng đàn sen ngang dọc, ngay sau đó hoàng kim long thương chém xuống, phát động thiên địa chạm. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, tung người bay lên, hoàng kim long thương hóa thành long thương dài 10 mét, nặng nề giáng xuống. Âm một tiếng, đầu một tên tu la bị trúng đòn, cơ thể lập tức vỡ nát từ giữa, máu thịt văng tung tóe. Sau lưng đau nhói, một tên tu la như quỷ mị, đột nhiên xông lên, Thạch Tuyên không thể né tránh, trúng một đòn, cơ thể lập tức bị sức mạnh kinh khủng và phải ngã nhào ra. Vừa rơi xuống đất, lập tức có 3 tên tu la gào thét lao tới, 3 luồng năng lượng hủy diệt hung hăng đập xuống. Hét. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, luồn một vòng, đâm long thương ra. Tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, một ngón tay mọc ra móng rồng xanh dài cả thước, lập tức đâm xuyên qua một tên tu la, hai tay hai chân hắn bung lên, đầu của hai tên tu la còn lại vỡ nát, bị 10 móng tay chém thành nhiều mảnh. Thảm khốc, Thạch Tuyên gần như đã quên hết mọi thứ, xông vào giữa 7 tu la, từng tên tu la phun máu ngã xuống bên cạnh hắn, mà trên lớp long giáp màu xanh của Thạch Tuyên cũng lưu lại từng vết hằn, nhưng những tu la này lại không thể công phá được lớp long giáp khải hóa từ huyết nhục của Dực Long Thần. Sở hữu thân long giáp khải hóa màu xanh cứng không thể phá này, cộng thêm phòng ngự cao tới hơn 5000 điểm, Thạch Tuyên như một vị sắt thần đẫm máu, huyết mạch sát lục trong cơ thể hoàn toàn sôi trào, đôi mắt dần đỏ ngầu, máu tươi trên lớp long giáp vậy xanh toàn thân chảy dòng dòng xuống, để lại trên mặt đất từng dấu chân đẫm máu. Gào. Đột nhiên, Thạch Tuyên phát ra tiếng gầm thét kinh người, thân hình phóng thẳng lên trời, hóa thành một luồng sáng xanh, rồi như một thiên thạch màu xanh rơi xuống, hai cánh tay tung đòn nặng nề, một lần nữa đánh ra hủy diệt trùng kích. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất nứt toác, trong phạm vi 100 mét, từng mảng vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phương tám hướng. Trong vòng 100 mét, tất cả tu la đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Thạch Tuyên một lần nữa lao ra, ném hoàng kim long thương ra xa, phát động long lực bạo tạc. Ánh lửa màu vàng đỏ nổ tung, khoảng cách đến trung tâm chỉ còn 500 mét. Từng mảng máu thịt vỡ nát, Thạch Tuyên liên tục bay vút đi, không biết từ lúc nào, hắn đã đột nhập vào sâu hơn. Càng vào trung tâm, tu la bên trong càng mạnh, Thạch Tuyên cảm thấy áp lực. Hắn hừ một tiếng, trên lớp long giáp khải hóa màu xanh hiện ra một vết máu, cuối cùng cũng gặp được một tu la cường giả có thể làm tổn thương đến lớp long giáp khải hóa của mình. Vết máu lập tức hồi phục, Dực Long Thần phát ra một tiếng hừ trầm, bốn cánh sau lưng Thạch Tuyên gần như đồng thời bay ra, hóa thành bốn lưỡi đao xanh lóe lên. Tên tu la vừa ra tay thành công hừ một tiếng, thân thể bị bốn lưỡi đao xanh chém thành năm đoạn rơi xuống. Thạch Tuyên khoanh hai tay lại, từng luồng ánh sáng xanh chảy xuôi, đột nhiên, từ bên ngoài hai cánh tay hắn, hai lưỡi đao ánh sáng màu xanh hiện ra. Lưỡi đao ánh sáng màu xanh không ngừng kéo dài, rất nhanh đã hóa thành hai thanh quang nhận dài 1 mét, cùng lúc đó, Thạch Tuyên khẽ túi người lao ra, mang theo hai luồng sáng xanh, Thạch Tuyên lao vào giữa đám đông tu la, hai thanh quang nhận màu xanh bay lượn lên xuống, đột nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy từng tên tu la bị chém đứt ngang lưng ngã xuống. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, đột nhiên hai tay chắp lại, hai thanh quang nhận màu xanh vậy mà hợp lại là một, hóa thành một ngọn quang mâu màu xanh khổng lồ. Tay phải cầm hoàng kim long thương, tay trái cầm quang mâu màu xanh, Thạch Tuyên thi triển long võ bát bộ, sức mạnh một lần nữa tăng lên, rất nhanh đã đột phá 7000 điểm. Xông pha chém liệt, quang mâu màu xanh bung lên, từng luồng ánh sáng xanh nổ tung, như từng phát đạn pháo màu xanh bay ra, gần như là bất khả chiến bại. Sau những trận huyết chiến liên tiếp, Thạch Tuyên dần đạt đến cảnh giới sâu không lường được, trên trang thực thú thần tinh thể cũng dần hiện lên ánh sáng, Thạch Tuyên và linh hồn bên trong thú thần giao lưu, từng luồng áo nghĩa lưu chuyển, sự lĩnh ngộ về năng lực khải hóa ngày càng nhiều, hai lưỡi đao ánh sáng màu xanh trên hai tay vừa rồi hợp thành quang mâu màu xanh, chính là sự nâng cấp tiếp theo của năng lực khải hóa, từ việc khải hóa thành giáp phòng ngự ban đầu dần dần nâng cấp, lên có thể khải hóa thành vũ khí tấn công. Quang mâu màu xanh chính là vũ khí được ngưng tụ từ năng lượng sinh ra bởi sức mạnh hợp thể của thú thần, khi bung lên, từng luồng năng lượng hóa thành quang nhận bay ra từ phía, gần như không gì cản nổi, bất khả chiến bại. Dựa vào quang mâu màu xanh, Thạch Tuyên xông thẳng vào, rất nhanh đã đột phá đến lối ra của tầng thứ 5, lối ra này cũng chính là lối ra của cả địa ngục Tu La, chỉ cần xông ra khỏi đây là có thể rời khỏi địa ngục Tu La để vào thế giới trung tầng của địa phủ. Tại lối ra này có một bậc thang đá rộng khoảng 1 mét, kéo dài thẳng lên những tầng mây đen trên bầu trời. Tại bậc thang đá này có ít nhất hàng trăm tên tu la tụ tập, lúc này vẫn đang tàn sát lẫn nhau, cho đến khi Thạch Tuyên xông vào, như một con hổ điên xông vào bầy sói. Lập tức có hai tên tu la ngã xuống dưới ngọn quang mâu màu xanh của Thạch Tuyên. Các tu la xung quanh bị chấn động, gần như đồng thời bỏ qua đối thủ của mình, vây quanh tấn công Thạch Tuyên. Những tu la này, bản năng cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ mạnh hơn, bản năng của chúng lập tức thúc đẩy chúng từ bỏ việc tàn sát lẫn nhau, quyết tâm tiêu diệt kẻ mạnh hơn này. Bản thân không thể xông ra khỏi thế giới này, cũng tuyệt đối không cho phép kẻ mạnh khác xông ra khỏi thế giới này. Đây chính là tâm của tu la. tuyệt đối không cho phép có kẻ mạnh hơn mình ra đời. Thạch Tuyên vung quang nhận màu xanh trong tay, từng luồng đạn ánh sáng nổ tung, rồi phát động hủy diệt trùng kích đã chuẩn bị từ lâu. Trong mấy mắt, tám vòng hào quang hủy diệt trùng kích liên tiếp nổ tung, từng vòng năng lượng hủy diệt nối tiếp nhau xung kích, vô số tu la gào thét rú lên, tan thành từng mảnh, bị hủy diệt trong vòng hào quang năng lượng. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, thân hình tung lên, đã vượt qua hải cuối cùng này, vững vàng đáp xuống bậc thang đá, ngay sau đó lao thẳng lên thế giới phía trên. Bên dưới, có tu la gào thét đuổi theo, nhưng lại lập tức bị các tu la khác kéo xuống, chúng lại một lần nữa rơi vào hỗn chiến. Vừa xông lên bậc thang đá chưa đầy trăm bước, đột nhiên một bóng đen lóe lên, vậy mà lại xuất hiện một người mặc hắc bào thêu viền vàng, sau lưng đeo một cặp lưỡi hái màu đen. Người mặc hắc bào viền vàng không nói một lời, rút hai thanh lưỡi hái màu đen sau lưng ra, liền chém về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ hừ một tiếng, lúc này mới hiểu ra lối ra của địa ngục tu lan này vậy mà lại có người canh giữ. Một người mặc hắc bào viền vàng. Hai luồng sức mạnh va chạm mạnh, người mặc hắc bào khẽ hừ một tiếng, lùi lại nửa bước, Thạch Tuyên vung tay trái, ngọn trường mâu màu xanh hút một tiếng đâm ra, tức thì đâm xuyên qua người mặc hắc bào này, kéo hắn bay ra xa. Thạch Tuyên cầm Hoàng Kim Long Thương, xông thẳng lên trên. Rất nhanh, lại có hai người mặc hắc bảo viền vàng xuất hiện xông lên. Bề rộng 1 mét, khi thi triển, Thạch Tuyên khẽ túi người lao ra, ngọn trường mâu màu xanh lại tách ra, hai thanh quang nhận dài 1 mét lại bám vào hai bên cánh tay hắn. Hắn lao tới, hai lưỡi đao vạch ra, hai người mặc hắc bảo này hừ một tiếng, nửa thân trên ngã xuống, hai nửa thân dưới lại vẫn đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, hai người mặc hắc bảo đã bị chém làm đôi. Từng người mặc hắc bảo nối tiếp nhau xuất hiện, Thạch Tuyên không nói một lời, cứ thế men theo bậc thang đá tấn công lên, máu tươi rất nhanh đã nhuộm loang lổ bậc thang đá. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Thạch Tuyên hai tay hợp lại, đánh ra bảy vòng hào quang hủy diệt trùng kích. Năm người mặc hắc bào cuối cùng chặn ở lối ra, tức thì chết thảm và bị hủy diệt. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, đã xông ra khỏi bậc thang đá, cuối cùng cũng đến được trung tầng giới của địa phủ. Trong trang thực tinh thể, điểm thử luyện đã tăng lên 15 bậc điểm. Hắn lấy ma năng thạch ra bổ sung ma năng, thở ra một hơi dài, cảm thấy toàn thân gần như kiệt sức, cho dù là hắn, lúc này cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, may mà phòng ngự cao, đa số các đòn tấn công đều khó mà phá được phòng ngự của hắn, nên sức bền không bị tổn hao nhiều, chỉ có thể lực là tiêu hao nghiêm trọng, khiến cả Thạch Tuyên và Dực Long Thần hợp thể với hắn đều có cảm giác kiệt sức. Sau khi ra khỏi địa ngục Tu La, hiện ra trước mắt là một bình nguyên rộng lớn, cuối bình nguyên là một ngọn núi hùng vĩ. Trung tâm địa phủ này hoàn toàn khác với hạ tầng thế giới toàn địa ngục, không chỉ bầu trời không còn u ám, mà ngược lại khắp nơi đều thoang thoảng một luồng khí trong lành khiến người ta rất dễ chịu, trên trời đầy những đám mây trắng trôi lững lờ, từng tia nắng dáng chiều chiếu xuống, điểm tô cho thế giới trước mắt như chốn tiên cảnh. Đây chính là trung tâm thế giới. Thạch Tuyên có chút ngỡ ngàng. Hắn không tiếp tục đi nữa, mà giải trừ trang thực, nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này Thạch Tuyên gần như kiệt sức, tiếp theo có thể còn có đối thủ mạnh hơn, chỉ có thể hồi phục thể lực trước rồi tính sau. Trong lúc nghỉ ngơi, Thạch Tuyên không nhịn được hỏi Dực Long Thần và Hỗn Độn Trùng Chi Linh, các ngươi có biết tình hình của trung tầng thế giới địa phủ này không? Vũ Vương Quỷ Đế là gì? Chẳng lẽ địa vị còn cao hơn cả Diêm La Vương kia? Trong truyền thuyết không phải Diêm La Vương là chủ tể của địa phủ sao? Dực Long Thần hừ hai tiếng, nói, Vũ Vương Quỷ Đế này thật sự chưa từng nghe qua, ta chỉ biết địa phủ do Thập Điện Diêm Vương thống trị, Diêm La Vương chỉ là vị thứ 5 trong Thập Điện Diêm Vương. Giọng nói giàn mua của Hỗn Độn Trung Chi Linh vang lên, chậm rãi nói, quy luật tự nhiên, mỗi vũ trụ đều có một vương quốc của người chết, chủ thể của nó chính là vị vua của những người chết tiến vào vương quốc người chết. Các quỷ sai quỷ tốt khác, đa số đều do người chết tu luyện mà thành. Còn về tình hình phân bố chi tiết của địa phủ này, ngay cả ta cũng không rõ lắm. Từ xưa đến nay, vương quốc của người chết luôn là một nơi cấm kỵ, người thường khó mà thực sự hiểu được. Thạch Tuyên không ngờ ngay cả Dực Long Thần và Hỗn Độn Trung Chi Linh cũng không thực sự hiểu rõ về địa phủ, xem ra bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Theo lời của vị Diêm La Vương kia, muốn tìm được đám người lâm giao trong địa phủ rộng lớn gần như vô biên này, chỉ có thể tìm sổ sinh tử trước, dựa vào sổ sinh tử mới có khả năng tìm được vong hồn người chết muốn tìm. Chỉ hy vọng bây giờ Lâm Giao và Mỹ Vượng các nàng đều bình an vô sự. Thạch Tuyên thầm niệm trong lòng, cuối cùng cũng hồi phục sức lực, đứng dậy. Đi thôi, không biết tiếp theo chờ đợi chúng ta sẽ là gì. Thạch Tuyên khởi động trang thực tinh thể, bắt đầu đi về phía ngọn núi hùng vĩ cao sừng sững ở cuối bình nguyên. Hình dáng của ngọn núi này rất giống một quả đào đang dựng đứng, đáy to đỉnh nhọn, trông vô cùng kỳ dị. Khi dần đến gần, rất nhanh đã đến chân núi, đối diện có thể thấy một cổng chào màu đen cao sừng sững, trên cổng chào có ba chữ lớn: Quỷ Môn Quan. Thạch Tuyên khẽ rùng mình trong lòng, không ngờ dưới chân ngọn núi hình quả đào kỳ lạ này lại có một cổng chào, trên đó khắc ba chữ Quỷ Môn Quan, toát ra một luồng âm khí lạnh lẽo đến dọa người. Tay phải hiện ra Hoàng Kim Long Thương, Thạch Tuyên đi thẳng qua Quỷ Môn Quan, men theo con đường đá đi lên núi. Xung quanh đây vô cùng tĩnh lặng, gần như không cảm nhận được một chút sinh khí nào. Thạch Tuyên đi một lúc, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ, chỉ vì đi thẳng lên mà không gặp một bóng người nào, cho dù gặp kẻ địch cũng còn hơn là bây giờ không thấy một bóng người. Khi đi đến lưng chừng núi, Thạch Tuyên cuối cùng cũng phát hiện trên một tảng đá bên cạnh có khắc ba chữ Đào Chỉ Sơn. Hóa ra ngọn núi này tên là Đào Chỉ Sơn. Giọng của Dực Long Thần trở nên kích động. Thạch Tuyên cười khổ, đến giờ vẫn chưa thấy một bóng người nào, trong lòng không khỏi nóng nảy, chẳng lẽ mình đã đi sai hướng? Nhưng vừa rồi ở Hoang Nguyên kia, xung quanh đều trống không, chỉ có ngọn núi hùng vĩ này. Trong lòng không khỏi dấy lên vài phần bực bội, mà Dực Long Thần và Hỗn Độn Trùng Chi Linh cũng vậy, điều họ biết rõ hơn chỉ là hạ tầng địa phủ, từng nghe danh Thập Điện Diêm Vương, còn về trung tầng thế giới này, ngay cả họ cũng chưa từng nghe qua. Kệ nó, cứ lên đỉnh Đào Chỉ Sơn này trước đã. Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như chớp, bắt đầu tăng tốc leo núi, rất nhanh men theo con đường núi quanh co, cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Trên đỉnh núi chỉ có một ngôi điện cổ, lúc này vẫn chưa gặp một bóng người nào, xung quanh yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, đừng nói tiếng người, thậm chí dường như trong thế giới này không có một sinh linh nào sống. Cửa điện đóng chặt, Thạch Tuyên không nói một lời liền đẩy cửa điện ra, hai cánh cửa gỗ khổng lồ theo hai tay Thạch Tuyên từ từ được đẩy ra trong tiếng két kẹt chói tai. Bên trong rất tối, phía trên thờ hai pho tượng thần, ngoài ra không còn gì khác. Thạch Tuyên từ từ đi vào, tăng thêm vài phần cảnh giác, chỉ thấy hai pho tượng thần này mặt đầy giận dữ, mắt như trung đồng, như hung thần ác sát, chính là hai pho tượng điêu khắc quỷ thần. Thạch Tuyên nhìn hai pho tượng quỷ thần này, xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng cũng thấy hai cái tên ở bệ tượng, tượng thần bên trái có hai chữ Bất Lũy, tượng thần bên phải có hai chữ Thần Đồ. Bất Lũy, Thần Đồ, là tên của hai vị quỷ thần này. Thạch Tuyên trầm ngâm, nhìn nửa ngày, thật sự không thu hoạch được gì, trong lòng càng lúc càng bực bội, vốn tưởng rằng sau khi đến trung tầng thế giới này, sẽ có một trận chém giết thảm khốc. Chém giết Thạch Tuyên không sợ, ít nhất biết kẻ địch là ai, cũng có lợi hơn trong việc tìm ra tung tích của sổ sinh tử. Thạch Tuyên trong lòng bực bội, Dực Long Thần cũng lẩm bẩm, kỳ lạ, không lẽ trong cái gọi là trung tầng thế giới này, vốn không có một người nào? Lão nhân, bây giờ phải làm sao, đi đâu tìm cái gì mà Ngũ Vương Quỷ Đế và sổ sinh tử? Thạch Tuyên tìm kiếm trong điện nửa ngày, vẫn không thu hoạch được gì, ngoài hai pho tượng thần này ra, cả thần điện trống không có một vật gì. Trong lòng bực bội, Thạch Tuyên mở mịt bước ra khỏi điện, nhất thời không biết phải làm sao. Ngồi xuống bậc thềm đá của điện cổ, Thạch Tuyên đặt Hoàng Kim Long Thương bên cạnh, trong lòng có chút mông lung. Lão nhân, bây giờ làm sao? Dực Long Thần hóa thành một nam tử áo xanh, đáp xuống bên cạnh hắn, cũng ngồi xuống bậc thềm. Thạch Tuyên trầm ngâm, chậm rãi nói, không có lý, cho dù Diêm La Vương lừa ta, nhưng trung tầng này là thật, đã là thật thì không thể nào sau khi vượt qua địa ngục tu la lại không có một bóng người, điều này quá vô lý. Dực Long Thần trong lòng khẽ động, nói, lão nhân, có khi nào đối phương sợ chúng ta, nên cố tình đưa chúng ta đến thế giới hoang vu không người này không? Thạch Tuyên lắc đầu, nói, không có lý, trong chuyện này nhất định có chỗ nào đó sai sót. Vừa nói đến đây, giọng nói giản mua của Hỗn Độn Trung Chi Linh đột nhiên vang lên, ta nhớ ra rồi, Bất Lũy và Thần Đồ, đây là hai vị quỷ thần trong truyền thuyết canh giữ quỷ môn quan, cũng có người gọi họ là môn thần. Canh giữ quỷ môn quan, môn thần, môn thần, môn thần, ta hiểu rồi. Thạch Tuyên đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Hắn lập tức cầm Hoàng Kim Long Thương lên, quay người xông vào điện cổ. Dực Long Thần có chút hoang mang, vội nói, lão nhân, ngươi hiểu gì rồi? Thạch Tuyên xông vào trong điện, không nói một lời, đột nhiên cầm Hoàng Kim Long Thương hung hăng chém về phía hai pho tượng thần, một đòn này hắn dùng hết toàn lực, không hề nương tay. Không ngờ Hoàng Kim Long Thương vừa bay ra, hai pho tượng quỷ thần này vậy mà như vật sống, chủ động né sang hai bên, tránh được. Chương 851, quỷ tốt tề tiểu, trận chiến cuối cùng ngay lập tức, Dực Long Thần cũng hiểu ra, khá lắm, hai vị thạch thần này có vấn đề. Đúng vậy, Ước Lũy và Thần Trà là môn thần, là thần canh giữ quỷ môn, hai vị quỷ thần trước mắt này chính là quỷ thần canh giữ cánh cổng thực sự dẫn đến tiết phủ tầng thứ hai. Thạch Tuyên cuối cùng cũng tỉnh ngộ, hét lớn, mau hiện ra quỷ môn quan thật sự, nếu không đừng trách các ngươi bị thiêu rụi cả hồn lẫn xác. Lửa vàng đỏ rực bùng lên từ Hoàng Kim Long Thương, từng luồng khí tức đáng sợ lan tỏa ra xung quanh. Hai pho tượng đá di chuyển sang hai bên, cuối cùng để lộ ra một cánh cổng đen ngòm, đây mới là quỷ môn quan thực sự, là lối vào thế giới tầng giữa. Thạch Tuyên cầm Hoàng Kim Long Thương, không nói một lời, bước vào cánh cổng đen ngòm, xông qua quỷ môn quan. Vừa vào trong, một giọng nói lập tức vang lên, La Phong Lục Thiên, người sống cấm vào, kẻ nào tự ý xông vào, ác sẽ bị đẩy xuống địa ngục huyết trì. Cùng với âm thanh đáng sợ đó, hai người mặc áo choàng đen viền vàng lao ra từ hai bên, hai tay cùng cầm một lưỡi hái màu đen, chém về phía Thạch Tuyên. Cuối cùng cũng thấy kẻ địch, Thạch Tuyên không những không sợ hãi mà ngược lại còn vui mừng, có kẻ địch xuất hiện, ít nhất cũng chứng tỏ hắn đã đến đúng nơi. Những người mặc áo choàng đen viền vàng sở hữu thực lực không thua kém cường giả tuyệt thế bậc 3, mặc dù vì thiếu các kỹ năng bậc 2 đáng sợ nên yếu hơn một chút so với trang thực giả cảnh giới tuyệt thế bậc 3 thực thụ, nhưng nếu chỉ xét về sức mạnh, họ quả thực không thua kém cường giả tuyệt thế bậc 3 bình thường. Thạch Tuyên lúc này chưa hợp thể nên hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể lùi lại một bước, trầm giọng quát, Dực Long Thần. Biết rồi, lão giả. Dực Long Thần đáp lại, tức thì hóa thành một luồng ánh sáng xanh rực lửa, chui vào tinh thể giữa trán Thạch Tuyên. Trong nháy mắt, sức mạnh của Thạch Tuyên được đẩy lên cảnh giới tuyệt thế bậc 3, thân người hắn cong lại, bốn chiếc cánh sau lưng đột nhiên hiện ra, hóa thành bốn luồng ánh sáng xanh lóe lên. Xoẹt. Hai tiếng vang lên, hai người áo choàng đen viền vàng đang lao tới chỉ kịp rên hừ một tiếng rồi ngã song xoài xuống đất, không thể động đậy được nữa. Hắn bước tiếp về phía trước, chỉ thấy ít nhất có hơn 10 người áo choàng đen viền vàng đang lao tới. Một con đường bằng đá màu đen lơ lửng nghiêng nghiêng giữa không trung, cuối con đường là một đại điện cũng màu đen, phía trên đại điện lơ lửng một cỗ thi dài hơn 20 mét. Hai tay của cỗ thi bị xiềng sắt treo lơ lửng giữa không trung, đầu kia của xiềng sắt kéo dài đến tận tầng mây trên trời, không ai biết điểm cuối ở đâu. Lúc này, da thịt trên ngực cỗ thi đã bị lật ra, có thể thấy rõ nội tạng bên trong, máu tươi cuồn cuộn nhưng không một giọt nào chảy ra ngoài. Hiện có một bầy diều hâu đen đang không ngừng mổ ăn nội tạng của hắn. Cỗ thi này không có chút sinh khí nào, dường như đã chết từ lâu, nhưng miệng vẫn có thể phát ra những tiếng gào thét khàn khàn yếu ớt, trông vô cùng kỳ dị. Nội tạng và huyết nhục một bên bị diều hâu mổ ăn, một bên lại có huyết nhục mới mọc ra, cứ thế tuần hoàn không dứt, dù muốn chết hẳn cũng không thể. Xương sọ của cỗ thi này có hình dạng rất kỳ lạ, lại mọc ra hình dáng giống như một chiếc vương miệng. Dực Long Thần nhìn thấy từ xa, kinh ngạc kêu lên, thiên sinh đầu cốt tựa hoàng quan, đây là dấu hiệu của đế vương chính thống. Nếu sinh ở nhân gian, ác sẽ là đế vương nhân gian, nếu sinh ở âm tạo, ác sẽ là chúa tể âm gian. Sao lại bị xiềng sắt giam cầm, chịu hình phạt cầm thú moi tim? Cỗ thi này rốt cuộc là ai? Thạch Tuyên khẽ quát một tiếng, đã lao vào đám người áo choàng đen viền vàng đang xông tới. Vừa ra tay đã là chiêu mạnh nhất hủy diệt trùng kích, từng vòng quang hoàn nối tiếp nhau nổ tung. Hơn 10 người áo choàng đen gầm thét, vung lưới hái đen chống đỡ. Khi vòng quang hoàn thứ 7 nổ tung, từng chiếc lưới hái đen vỡ nát. Mười mấy người áo choàng đen gầm lên như sấm, áo choàng trên người vỡ tan, để lộ thân thể đen như sắt, giữa trán họ hiện lên một biểu tượng ngôi sao giống, mười mấy cột sáng hình sao bắn ra, hợp lại thành một, hội tụ thành một cột sáng khổng lồ, lại có thể chống đỡ được từng vòng quang hoàn hủy diệt nối tiếp nhau. Thạch Tuyên gầm lên, sức mạnh tức thì được đẩy lên trạng thái đỉnh cao, vòng quang hoàn thứ 8, thứ 9, thứ 10 lần lượt nổ tung. Khi vòng quang hoàn được đẩy đến vòng thứ 12, cột sáng hình sao do mười mấy người áo choàng đen hợp lực bắn ra cuối cùng cũng vỡ tan cảnh. Mười mấy người áo choàng đen còn chưa kịp kêu thảm một tiếng đã tan thành tro bụi trong vòng quang hoàn hủy diệt đáng sợ này. Trong đại điện tối tăm ở cuối con đường đá, có một bóng người đang đứng sừng sững, từ trên cao lặng lẽ quan sát Thạch Tuyên ở phía xa thi triển hủy diệt trùng kích đánh tan và tiêu diệt hơn 10 người áo choàng đen viền vàng, miệng không khỏi khẽ hừ một tiếng. Hai bên bóng người màu đen này, còn có 8 người khác đang đứng hầu, lưng đeo một cặp lưỡi hái đen, mình khoác áo choàng đen viền vàng. Một trong những người áo choàng đen viền vàng không nhịn được có chút căm phẫn nói, hàng ngàn vạn năm nay, chưa từng có kẻ nào dám tự ý xông vào thế giới tầng giữa của địa phủ, tên nhân loại này thật sự là tội ác tày trời. Chỉ không biết lai lịch thế nào mà lại to gan lớn mật như vậy. Bóng người màu đen trong điện khẽ thở dài, nói, ngươi thật sự cho rằng đó chỉ là sức mạnh của một mình hắn sao? Đừng nói đến việc địa phủ tầng giữa vốn là một bí mật, ngoài thập điện chi vương ở tầng dưới, còn ai có thể biết được. E rằng hắn chỉ là một tên lính tiên phong, kẻ đáng sợ thật sự là bàn tay đen đứng sau sai khiến hắn, có thể liên tiếp xông qua 8 đại địa ngục và 72 tiểu địa ngục ở tầng dưới. Nói đến đây, ánh mắt hắn lóe lên, tất cả địa ngục đều đã bị phá hủy, đám người chết đã giết sạch quỷ tốt ở tầng dưới, những tội nhân các tộc bị giam trong địa ngục cũng đã thoát ra, bây giờ đã bắt đầu tràn vào thế giới tầng giữa. Lời này khiến 8 người áo choàng đen viền vàng bên cạnh đều lộ vẻ kinh hãi, mặc dù thập điện Diêm Vương ở địa ngục tầng dưới không còn nữa, nhưng vẫn còn có người thống trị là Diêm La Vương và các vị ngục chủ, cùng hơn vạn quỷ tốt các loại. Diêm La Vương đại nhân pháp lực vô biên, sao có thể để đám người chết chiếm lĩnh hoàn toàn địa phủ tầng dưới được? Hừ, Diêm La Vương cũng đã tan thành tro bụi rồi. Ta đã sớm nói sau lưng chuyện này chắc chắn có bàn tay đen, nếu không chỉ dựa vào tên nhân loại quèn trước mắt này, sao có thể tiêu diệt được Diêm La Vương? Hắn quả nhiên chỉ là một tên lính tiên phong, điều đáng sợ thật sự bây giờ là bàn tay đen đứng sau hắn, rốt cuộc có mục đích gì? Bóng người màu đen chìm vào suy tư. Một người áo choàng đen viền vàng bên cạnh nói, vạn vị tốt ở địa phủ tầng dưới đều đã chết, vậy phải làm sao đây? Lỡ như vô số người chết đó xông lên thế giới tầng giữa này, chẳng phải sẽ làm phiền đến năm vị đại nhân sao? Bóng người màu đen lộ vẻ lo lắng, chậm rãi nói, truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả quỷ tốt và âm tướng còn lại, thề chết một trận, tuyệt đối không thể để những kẻ sống hèn mọn này làm phiền đến sự thanh tịnh của năm vị đại nhân. Vâng. 8 người áo choàng đen hét lớn, rồi lao về 8 hướng khác nhau. Sau đó, trong đại điện màu đen, tiếng chuông vang lên, tang hồn chung vừa vang, tất cả quỷ tốt địa phủ nghe thấy tiếng chuông đều sẽ đến tập hợp. Trận chiến cuối cùng, rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Bên phía Thạch Tuyên chỉ còn lại một người áo choàng đen viền vàng cuối cùng. Cuối cùng, hắn đã đẩy hủy diệt trùng kích đến cảnh giới chưa từng có là 12 vòng quang hoàn, đánh bại được kẻ đó, bản thân cũng không khỏi lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Hủy diệt trùng kích tuy uy lực đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, nhưng số vòng quang hoàn đẩy ra càng nhiều, uy lực càng mạnh, thì tổn hao của bản thân cũng càng nghiêm trọng. Điểm thí luyện tăng lên 17 vạn. Trên con đường đá phía trước đã không còn một bóng người, chỉ có ở cuối con đường, xa xa có thể thấy một cung điện màu đen khổng lồ sừng sững, cô độc đứng đó. Trong cung điện, tiếng chuông kỳ quái vang lên không ngớt. Thạch Tuyên trong lòng khẽ trùng xuống, đang định tiến lên, đông phía sau có người gọi, "Thạch đại nhân." Thạch Tuyên ngẩn người quay lại, kinh ngạc phát hiện lối vào thế giới tầng giữa phía sau lại có mấy bóng người chạy ra, chính là mấy cường giả các tộc mà hắn đã giải cứu từ địa phủ rồi vẫn luôn đi theo. Lúc đó những người này đều được phái đi dẫn người tấn công các địa ngục khác, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. "Sao các ngươi lại đến đây?" Thạch Tuyên ngạc nhiên, rồi kinh ngạc nhận ra ở lối vào, hết cường giả này đến cường giả khác xuất hiện, trong nháy mắt đã có hơn 100 người, sau đó, số người ngày càng nhiều, xuất hiện như thủy triều. "Thạch công tử, chúng tôi đã phá hủy tất cả địa ngục rồi, bây giờ mọi người đều đã tràn đến thế giới tầng giữa này, chúng tôi vừa mới tìm được lối vào thực sự, may mà đuổi kịp." Một cường giả trong đó hưng phấn nói. "Ngay cả địa ngục Tu La cũng bị chúng tôi phá hủy hoàn toàn rồi." Người tràn ra sau đó ngày càng nhiều, chỉ riêng số lượng cường giả các tộc vốn bị giam trong địa phủ đã nhanh chóng đạt đến hơn 100 người, phía sau còn có vô số người chết tràn ra. Quả nhiên là người đông sức mạnh lớn, Thạch Tuyên có thể tưởng tượng, khi vô số người chết tràn đến như hồng thủy, cho dù là Tu La trong địa ngục Tu La cũng không chịu nổi một đòn. Thạch Tuyên từng bị lạc trong thế giới tầng giữa không tìm được lối ra, lại còn từng giải trừ trang thực thể để nghỉ ngơi một thời gian, nên bây giờ những người này cuối cùng cũng đã đuổi kịp. "Tốt, vậy mọi người cùng nhau phá hủy luôn cả địa phủ tầng giữa này." Thạch Tuyên nhìn vô số bóng người tràn đến, lập tức vung tay hô lớn. "Lên!" Như một cơn hồng thủy khổng lồ, từ bốn phương tám hướng, vô số tiếng gầm thét vang lên, từng bóng người tức thì cuốn đi. Thạch Tuyên vừa dứt lời, đã có một đám đông lao về phía cung điện màu đen ở cuối con đường đá. "Giết! Phá hủy tất cả!" Một cường giả trong đó gầm lên, ngay sau đó, vô số tiếng hô đáp lại vang lên. Trong cung điện màu đen, 10 cánh cửa khổng lồ đột nhiên két két mở ra, chỉ thấy từ 10 cánh cửa đó, hết tốp này đến tốp khác người áo choàng đen xuất hiện, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, tràn ra trước cửa điện. Sau đó, càng có nhiều nhóm người áo choàng đen và người áo choàng đen viền vàng xuất hiện, số lượng ít nhất khoảng 2000 người. 2000 vị tốt này chính là lực lượng cuối cùng của toàn bộ địa phủ. mỗi người áo choàng đen viền vàng dẫn theo 200 người áo choàng đen bình thường, chia thành 10 đội, bảo vệ trước đại điện màu đen, chống lại vô số cường giả các tộc và hàng vạn người chết đang xông tới như hồng thủy. Trong đại điện màu đen, bóng người màu đen đó ngồi ở vị trí cao nhất, xa xa nhìn chằm chằm vào trận chiến, không nói một lời, mày nhíu chặt. 2000 quỷ tốt áo choàng đen đã là lực lượng cuối cùng của toàn bộ địa phủ. Lúc này, tất cả người áo choàng đen đều đã mở biểu tượng ngôi sao rông giữa trán, 2000 luồng sáng hội tụ lại là một, hóa thành một cột sáng thông thiên, quét ngang trong đám đông, giống như một cỗ máy xay thịt, sở hướng phi mỹ, đi đến đâu, bất kể là cường giả các tộc hay hàng vạn người chết, đều tan thành cho bụi, bị nghiền thành thịt nát. 2000 người áo choàng đen tập hợp lại, cột sáng hình sao thông thiên quét ngang khắp nơi, trong chốc lát, vô số người chết và cường giả các tộc bị tiêu diệt, đại quân người chết đang như hồng thủy lập tức bị chặn lại. Liên tiếp tấn công, thương vong vô số, nhưng không thể lay chuyển được phòng tuyến của 2000 người áo choàng đen. Thạch Tuyên cũng từng ném hoàng kim long thương từ xa, nhưng không ngờ vừa chạm vào cột sáng thông thiên này đã lập tức bị chấn bay trở về. Lúc trước, cột sáng hình sao do hơn 10 người áo choàng đen hợp lực bắn ra đã khiến Thạch Tuyên phải vất vả mới chiến thắng, còn bây giờ, cột sáng do 2000 người áo choàng đen hợp lực bắn ra, uy lực có thể tưởng tượng được. Trong vài hơi thở, số người chết bị tiêu diệt trong cột sáng thông thiên này đã vượt quá 1 vạn người. Cứ thế này không ổn, chúng ta chia thành mấy đội, tấn công từ bốn phía, nhất định phải phá vỡ cột sáng của bọn họ. Lập tức, các cường giả trong đó tự phát tổ chức lại, mỗi người dẫn một đội người chết, bắt đầu chia ra các hướng khác nhau để tấn công. Nhưng cột sáng này quét qua quét lại, căn bản không thể tránh né, bất kể tấn công từ hướng nào, đều nằm trong phạm vi tấn công của cột sáng thông thiên. Vài phút sau, số người chết tan thành cho bụi đã vượt quá 2 vạn. Cứ thế này, e rằng khí thế của đại quân người chết sẽ suy giảm, một khi thất bại, sẽ không thể cứu vãn được nữa. Tình thế đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chương 852, sức mạnh vô song. 2000 người áo choàng đen đồng lòng mở biểu tượng hình sao giữa trán, 2000 cột sáng hình sao hợp lại thành một, tạo thành một cột sáng thông thiên, giống như một cỗ máy xay thịt đáng sợ nhất thế gian, trong thời gian ngắn, ít nhất đã có 2 vạn người chết và cường giả các tộc bị tiêu diệt. Tình thế đột nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm, cứ thế này, sớm muộn gì đại quân người chết cũng sẽ thất bại. Thạch Tuyên thấy không ổn, trong lòng khẽ suy nghĩ, đột nhiên nói trong đầu, "Lão tiền bối, ngài có thể chống đỡ cột sáng này một lúc được không?" Giọng nói giàn mua của linh hồn chiếc chuông lớn vang lên, cũng có chút do dự, im lặng một lúc, dường như đang tính toán uy lực của cột sáng thông thiên này, rồi mới chậm rãi nói, khoảng nhiều nhất là 1 phút. 1 phút sau, "Tốt, lão tiền bối, hy vọng ngài có thể giúp ta chống đỡ nửa phút là được, nửa phút là đủ rồi." Thần quang trong mắt Thạch Tuyên bắn ra, trong hai tay, ánh sáng màu xanh lờ mờ lóe lên, dao động linh hồn của hắn đã tiến vào trạng thái hợp thể hoàn mỹ đồng bộ với Dực Long Thần. "Được nửa phút ta vẫn rất tự tin." Thạch Tuyên lập tức triệu tập hơn 10 cường giả có thực lực không giới cảnh giới tuyệt thế trong số các cường giả các tộc mà hắn đã để mắt tới, dặn dò vài câu, rồi bắt đầu lao xuống theo con đường đá màu đen. Thạch Tuyên hai tay kết thành ngân ấn, tốc độ tăng vọt, tức thì bắn đi, nhanh đến không thể tưởng tượng. Lập tức Thạch Tuyên đã xông ra khỏi đại quân người chết, một mình một ngựa, điên cuồng lao đi, một người lao về phía 2000 người áo choàng đen đó. Phía sau, đại quân người chết và các cường giả các tộc đều thấy Thạch Tuyên một mình xông lên, không khỏi vang lên những tiếng gào thét điên cuồng, bắt đầu liều mạng xông lên. Sự dũng cảm của Thạch Tuyên đã truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, bất kể là người sống hay người chết. Cột sáng hình sao hủy diệt, lập tức bắn về phía Thạch Tuyên đang xông lên. Với sự đáng sợ của cột sáng thông thiên này, chỉ cần quét qua một cái, Thạch Tuyên sẽ tan thành cho bụi, không thể còn lại một chút cặn bã nào. Ong. Cùng lúc đó, tiếng chuông lớn vang lên, một chiếc chuông lớn trong suốt khổng lồ hiện ra bên ngoài thân thể Thạch Tuyên. Cột sáng hình sao hủy diệt gần như cùng lúc va chạm vào chiếc chuông lớn trong suốt, lập tức, hai luồng sức mạnh đối đầu, trên chiếc chuông lớn trong suốt bùng lên những tia lửa chói mắt. Cột sáng thông thiên gần như không gì cả nổi, lại bị chiếc chuông lớn trong suốt này chặn đứng, hàng vạn người chết phía sau nhìn thấy, lập tức gần như điên cuồng xông lên. Thạch Tuyên hét lên một tiếng chấn động trời đất, kiên cường chống đỡ cột sáng xuyên trời, hai tay chắp lại, bất chợt vút mình lên, tựa như một luồng quang diễm xanh biếc bay vút lên trời, ngay sau đó là một tiếng nổ ầm ầm, một khối thanh quang tựa một viên tiên thạch xanh biếc nặng nề lao thẳng vào giữa 2000 người áo choàng đen, ngay lập tức, từng vòng quang hoàn hủy diệt nổ tung. Trong một khoảnh khắc, hủy diệt trùng kích mạnh nhất đã được Thạch Tuyên đánh ra đến đỉnh cao 14 vòng quang hoàn. Năng lượng dao động không thể tưởng tượng, trong phạm vi 100 mét, tất cả người áo choàng đen, không phân biệt người áo choàng đen bình thường hay người áo choàng đen biên bằng, đều trong khoảnh khắc đó, còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã tan thành cho bụi trong 14 vòng quang hoàn này. Trong mấy mắt, ít nhất 100 người áo choàng đen bị tiêu diệt, đám người áo choàng đen còn lại chấn động, cột sáng thông thiên lập tức tăng dã. Phía sau, đại quân người chết như thủy triều, lập tức nhấn chìm những người áo choàng đen còn lại. So với đại quân người chết vô tận trước mắt, 2000 người áo choàng đen trông vô cùng nhỏ bé, một khi cột sáng thông thiên bị phá, 2000 người này sẽ tức thì bị nhấn chìm. Thạch Tuyên chậm rãi đáp xuống đất, cảm thấy cả người mệt mỏi, đòn cuối cùng, tức thì đẩy hủy diệt trùng kích đến 14 vòng quang hoàn mạnh nhất, đã là sức mạnh lớn nhất của hắn hiện tại. 14 vòng quang hoàn nổ tung, tất cả đều tan thành tro bụi, còn bản thân Thạch Tuyên cũng mềm nhũn ngã xuống. Thân thể chưa kịp ngã xuống đất đã được 2 cường giả tuyệt thế chạy đến đỡ lấy, xung quanh càng có vô số cường giả vây lại, ánh mắt nhìn Thạch Tuyên tràn đầy sự kính trọng vô hạn. Hành động cuối cùng của Thạch Tuyên cuối cùng đã làm chấn động sâu sắc bọn họ. Cường giả luôn kính phục kẻ mạnh hơn, hơn nữa kẻ mạnh hơn này còn là người đã giải cứu và dẫn dắt bọn họ xông đến đây. Trong lòng không ít người gần như đã coi Thạch Tuyên như thần để sùng bái. Chiêu cuối cùng của Thạch Tuyên, chống lại cột sáng thông thiên hủy diệt đó, cộng với hành động một đòn tiêu diệt 100 người áo choàng đen, đã được nhiều người coi là sức mạnh và kỳ tích của thần. "Chúng ta làm được rồi, đại nhân, chúng ta làm được rồi." Một người trong đó kích động kêu lên. Thạch Tuyên có chút mệt mỏi gật đầu, trong cơ thể điểm thí luyện tăng vọt lên 19 vạn điểm. Nếu không phải chuyến đi địa phủ lần này, trong một thế giới tương đối hòa bình, Thạch Tuyên muốn kiếm được nhiều điểm thí luyện như vậy, quả thực không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Đây cũng là lý do tại sao trong thế giới nhân giới, có người sống lâu như vậy mà cảnh giới vẫn không cao. Càng về sau, điểm thí luyện cần thiết càng nhiều, bây giờ cảnh giới của Thạch Tuyên là bậc tháng 3 năm 5 năm, điểm thí luyện để thăng cấp tiếp theo đã trở thành con số thiên văn 50 vạn điểm, từ đó có thể thấy, càng về sau, độ khó để thăng cấp càng lớn. 2000 người áo choàng đen bị tiêu diệt, vô số người chết tràn lên, phá hủy tòa đại điện màu đen này. Đại điện biến thành phế tích, trong phế tích lại có một chiếc ghế đá, trên ghế đá đang ngồi một bóng người màu đen. Lúc này, bóng người màu đen này dường như ngây dại, yên lặng ngồi dựa vào chiếc ghế đá đó, nhắm mắt, không động đậy, dường như ngay cả đại điện bị phá hủy, hàng vạn người chết cũng không thể gây ra một chút cảm giác nào cho hắn. Giữa đống phế tích, lại có một bóng người như vậy, cô độc ngồi đó, cảm giác kỳ quái khiến tất cả mọi người không dám kinh suất. Từ bốn phương tám hướng, dần dần, tất cả người chết đều vây lại. Gào. Cuối cùng có một người chết không nhịn được lao lên, nhưng vừa bước đến cách cơ thể hắn một trượng, đã cảm thấy như đâm vào một bức tường trong suốt, bị bật ngược trở lại. Một tiếng hừ ét, trong nháy mắt mười mấy người chết bị bật ngược ngã ra ngoài. Gã này, phía sau, Thạch Tuyên và các cường giả cũng cuối cùng đã đến nơi. Thạch Tuyên bước tới, bóng người màu đen đang ngồi trên ghế đá này mới cuối cùng có một chút sinh khí, chậm rãi mở mắt, chỉ nhìn vào Thạch Tuyên, dường như trong hàng vạn người trước mắt, chỉ có Thạch Tuyên đáng để hắn nhìn một cái. "Là ai sai khiến ngươi đến đây?" Giọng nói không hề hung ác, giọng của bóng người màu đen này có vẻ hơi trầm. Thạch Tuyên khẽ ngẩng người, nói, "Không có ai sai khiến, ta chỉ muốn đến đây tìm bạn bè, chỉ là không ngờ địa phủ đã bị thế lực tà ác khống chế, nô dịch hàng vạn người chết, tại sao các ngươi lại làm như vậy?" Chương 853, La Phong lục tiên thế lực tà ác. Bóng người màu đen cười nhạt, chậm rãi nói, "Nhân loại ngây thơ, chúng ta là những người thống trị địa phủ do chính thần chính thống bổ nhiệm, chúng ta mới là chính thống, tà ác là ngươi và các ngươi." Hắn đưa tay chậm rãi chỉ ra xung quanh, "Những kẻ tà ác vọng tưởng lật đổ sự thống trị chính thống, các ngươi sẽ không bao giờ thành công. Loạn lạc ở địa phủ đã được báo lên trên, tất cả những kẻ tham gia phản loạn các ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn chìm trong địa ngục, bị đánh vào vòng sinh tử luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh." Lời của bóng người màu đen giống như một lời nguyền, khiến tất cả mọi người nghe mà dựng tóc gáy. Một cường giả trong đó hét lớn, "Bớt nói nhảm đi, hôm nay chính là lúc những tên ngụy thần chính thống các ngươi bị tiêu diệt." Lập tức, có mấy cường giả lao lên. "Hừ, chỉ bằng các ngươi?" Bóng người màu đen trừng mắt, bụp bụp mấy tiếng, những cường giả xông lên tức thì bị bật ngược ra ngoài. Bóng người màu đen này đã đứng dậy từ ghế đá, một tay lật tấm áo choàng đen bên ngoài ra, chỉ thấy thân thể hắn đen như sắt, lại có bốn cánh tay, sau lưng còn đeo bốn lưỡi hái. "Ta chính là thống soái của vạn quỷ tốt địa phủ, dưới trướng quỷ đế, cường giả, đại quỷ tốt tướng quân. Hôm nay, ta sẽ chôn vùi tất cả các ngươi tại đây." Bốn cánh tay lần lượt lấy bốn lưỡi hái đen sau lưng ra, đột nhiên gầm lên một tiếng, bốn lưỡi hái cùng múa, hóa thành bốn con rồng đen khổng lồ, cuồn cuộn xung ra. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe, xương thịt vỡ nát, cuốn đi một đường, lập tức có hơn 10 cường giả bị chém đầu, quả thực khiến mọi người kinh ngạc, làm Thạch Tuyên và các cường giả khác đều giật mình. Hóa ra bóng người màu đen này chính là đại quỷ tốt tướng quân thống lĩnh toàn bộ quỷ tốt của địa phủ, thực lực đột nhiên mạnh hơn rất nhiều so với những người áo choàng đen viền vàng kia. Lập tức, xung quanh vang lên những tiếng gầm giận dữ, các cường giả các tộc đồng loạt ra tay, trong đó có không ít cường giả tuyệt thế bậc ba. Với sức mạnh lớn như vậy, đại quỷ tốt tướng quân này lại múa bốn lưỡi hái đen, một mình chống lại mà không hề yếu thế. Lợi hại thật. Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc thán phục, ném hoàng kim long thương trong tay ra, phát động long vương thổ tức, tham gia vào trận chiến. Toàn bộ quỷ tốt của địa phủ đều đã bị tiêu diệt, chỉ cần tiêu diệt thêm vị đại quỷ tốt tướng quân này, về cơ bản toàn bộ địa phủ đã rơi vào tay bọn họ. Long vương thổ tức triệu hồi ra một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ, từ trên trời giáng xuống, liên tục tấn công. Đại quỷ tốt tướng quân múa lưỡi hái chống đỡ, rồi thuận tay kéo một cái, lại giết chết một cường giả khác, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bị một cường giả tuyệt thế đánh trúng một đòn. Thạch Tuyên bước long võ bắt bộ, liên tục tấn công. Giống như một bóng ma đột nhiên áp sát, tay trái phát ra tiếng rắc rắc giòn giã, cánh tay rồng màu xanh giáng xuống. Chương 854, hòn đảo nổi đáng sợ ba lưỡi hái bay múa, lưỡi hái thứ tư nặng nề chém xuống, bổ vào long tí của Thạch Tuyên. Long tí màu xanh và lưỡi hái đen kịt va vào nhau, phát ra tiếng ken giòn giã. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh như sóng thần đập tới, không kìm được mà lảo đảo lùi lại, còn lưỡi hái đen của tên quỷ tốt tướng quân kia cũng bị chấn bật ngược về. Trong thoáng chốc, cả hai đều nảy ra cùng một suy nghĩ, họ đã gặp phải một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Thạch Tuyên ổn định lại thân hình, xung quanh mấy vị tuyệt thế cường giả đã thực sự thể hiện thực lực, cùng nhau liên thủ vây khốn tên quỷ tốt tướng quân này. Quỷ tốt tướng quân dù mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có một mình. Bốn cánh tay cầm bốn lưỡi hái đen, một mình địch lại mấy vị tuyệt thế cường giả mà không bại, đã đủ để tự hào. Thạch Tuyên chậm rãi thở ra, bên ngoài hai cánh tay, hai quang nhận màu xanh hiện ra, hợp lại thành một, hóa thành một cây trường mâu màu xanh. Cầm trường mâu ánh sáng màu xanh, Thạch Tuyên như một cơn cuồng phong quét tới. Ken một tiếng, lại một tiếng nổ lớn vang lên, một trong những lưỡi hái đen của quỷ tốt tướng quân lập tức bị chấn vỡ nát. Ngay lúc đó, thân thể hắn liền hứng chịu đòn tấn công của hai vị tuyệt thế cường giả. Hự, miệng phát ra tiếng rên đau đớn, đại quỷ tốt tướng quân lùi lại. Trường mâu ánh sáng màu xanh của Thạch Tuyên lại xuất hiện, va chạm với những lưỡi hái đen còn lại. Thạch Tuyên ném trường mâu đi, thi triển long võ bắt bộ, hai tay hợp nhất, tung ra một đòn năng lượng bạo tạc cực mạnh. Bên cạnh, mấy vị tuyệt thế cường giả gần như đồng thời vùng lên tấn công. Sức mạnh của nhiều cường giả hợp lại, vị quỷ tốt tướng quân này bộc phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm ấy, thất khiếu của hắn phun máu, từng mảng da thịt bị xé toạc, toàn thân xương cốt phát ra tiếng rắc rắc giòn tan. Dưới luồng năng lượng kinh hoàng hội tụ này, thống soái của tất cả quỷ tốt địa phủ, quỷ tốt tướng quân, cuối cùng đã phi hôi yên diệt. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Nhìn thần điện màu đen bị phá hủy hoàn toàn, nhìn quỷ tốt tướng quân đã tan thành tro bụi và máu tươi lênh láng khắp đất, sau khi hắc điện bị phá hủy, phía sau đã không còn đường đi. Giữa hư không, chỉ còn lại cổ thi cao lớn kia, vẫn bị xích sắt treo ngược, dường như không hề bị trận kịch chiến thảm liệt vừa rồi làm phiền, trông quái dị đến lạ thường. Khi quỷ tốt tướng quân bị tiêu diệt, từ trên thi thể hắn, một luồng sáng bật ra, thẳng tắp xuyên vào tầng mây trên hư không, mãi không tan. Rồi một giọng nói vang lên, các ngươi tất cả đều phải chết. Lũ tà ác, những kẻ dị đoan chống lại chính thống, đều sẽ bị xóa sổ. Âm thanh hùng hồn vang vọng khắp bốn phương. Tất cả người chết, các cường giả các tộc, đều không kìm được mà ngẩng đầu lên. Lời nói phát ra từ ý thức cuối cùng của quỷ tốt tướng quân trước khi chết, tựa như một lời nguyền đáng sợ. Cùng với sự biến mất của giọng nói, tầng mây vốn phẳng lặng, lại dần dần xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Tầng mây tan đi, trên bầu trời hiện ra một hòn đảo nổi vô cùng khổng lồ. Từ trên đảo, hai sợi xích sắt rủ xuống, treo ngược cô cổ thi có xương sọ mọc thành hình vương miệng bên dưới hòn đảo. Hòn đảo nổi này quanh năm không xuất hiện. Kẻ thống trị thực sự của hạ tầng địa phủ là Diêm La Vương, còn kẻ thống trị trung tầng địa phủ chính là quỷ tốt tướng quân vừa rồi. Giờ đây, khi quỷ tốt tướng quân chết đi, ý thức cuối cùng của hắn đã phá vỡ hư không tiến vào hòn đảo nổi. Cuối cùng, hòn đảo nổi biệt lập với thế gian này đã giáng lâm, lộ ra chân dung trước mặt tất cả cường giả các tộc và vô số người chết. Địa ngục đã bị phá hủy hoàn toàn, quỷ tốt cũng đã bị diệt sạch. Hòn đảo nổi này chắc chắn là La Sát Lục Thiên trong truyền thuyết. Lối ra khỏi địa phủ và sổ sinh tử mà Thạch Đân Công ngài đang tìm kiếm đều ở trong La Sát Lục Thiên này. Trong số các cường giả các tộc xung quanh, có người khá quen thuộc với địa phủ, sau khi nhìn thấy hòn đảo nổi liền khẽ kinh hô. Chỉ là hòn đảo này lơ lửng giữa trời, làm sao mới có thể đến được? Thạch Tuyên sau khi khai hóa tuy có bốn cánh, nhưng cũng rất khó bay lên đó. Trong lúc Thạch Tuyên và mọi người đang trầm ngâm, hòn đảo nổi trên hư không đã hoàn toàn lộ ra chân dung. Cổ thi bị treo ngược đột nhiên từ từ hạ xuống, kéo theo hai sợi xích sắt. Dần dần, giữa hai sợi xích sắt lại hiện ra một cây cầu nổi vô cùng khổng lồ. Cây cầu này chống đỡ dưới đáy hòn đảo, thẳng tắp hạ xuống, kéo dài đến tận mặt đất. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngược lại khiến mọi người kinh ngạc nghi ngờ. La Sát Lục Thiên này lại chủ động mở lối cho chúng ta, hạ cầu nổi xuống, ý này chẳng phải là đang chào đón chúng ta tiến vào sao? Có cường giả không nhịn được kêu lên, giọng điệu đầy vẻ khó tin. Kệ hắn, chúng ta lên thôi. Lập tức có cường giả bước lên cầu nổi. Nào ngờ cường giả này vừa bước lên cầu, lại hụt chân rơi xuống. Chuyện gì vậy? Lập tức lại có một nhóm người chạy lên, gần như đồng thời hụt chân, ngã nhào xuống. Cái này cây cầu nổi này là ảo ảnh, vốn không tồn tại. Có người đưa tay ra, quả nhiên không chạm vào được gì. Mặc dù mắt có thể nhìn thấy cây cầu, nhưng đưa tay ra sờ thì chỉ có không khí, không có gì cả. Các cường giả các tộc nhìn nhau, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong đó, lại có một vị cường giả trầm ngâm một lát, cũng bước lên. Thử! Mọi người xung quanh kinh ngạc kêu lên. Người này lại đứng vững vàng trên cầu nổi, sau đó hắn bắt đầu cất bước, từng bước một chậm rãi đi lên theo cây cầu. Chẳng lẽ cây cầu này còn biết chọn người? Có người lên được, có người không? Ngay lập tức, mọi người lại thử lần nữa. Quả nhiên, phần lớn mọi người đều trượt chân ngã xuống, nhưng trong số đó cũng có vài người đứng vững trên cầu và bước lên. Thạch Tuyên nhìn thấy những người có thể bước lên cầu nổi đều là những người có cảnh giới không giới tuyệt thế cường giả, trong lòng liền có chút hiểu ra, chậm rãi cất bước, cũng đi lên. Quả nhiên, Thạch Tuyên cũng đứng vững vàng trên cầu nổi, không bị rơi xuống. Hóa ra, cây cầu nổi này chỉ chấp nhận những người có cảnh giới từ tam giai tuyệt thế cường giả trở lên. Trong vạn người, lần lượt có khoảng hơn 100 vị cường giả có thực lực không giới tuyệt thế cường giả bước lên cầu nổi, bắt đầu tiến về phía hòn đảo. Dưới kia, các cường giả các tộc và vô số người chết tuy không ngừng gầm lên giận dữ, nhưng cũng không có cách nào. Cầu nổi thông thẳng đến đáy của hòn đảo trên hư không. Thạch Tuyên đi theo cây cầu, cùng với hơn 100 vị tuyệt thế cường giả các tộc khác, tiến vào lối đi dưới đáy hòn đảo. Đáy hòn đảo này là một bậc thang đá thẳng đứng hướng lên trên. Mỗi một cường giả bước lên bậc thang đá, đều khẽ thở ra, nâng cao cảnh giác. Cây cầu nổi này thần kỳ như vậy, lại có thể chọn người mà cho đi lên, đã cho thấy sự thần bí và linh dị của La Sát Lục Tiên, vì vậy không ai dám lơ là. Sau khi đi hết bậc thang đá này, cuối cùng, Thạch Tuyên và hơn 100 vị cường giả đã lên đến hòn đảo nổi. Xuất hiện trước mặt mọi người, lại là một quốc độ kỳ lạ tựa như tiên giới. Không ai ngờ rằng, trên hòn đảo nổi này, Tiên cung điện vũ trùng trùng điệp, các loại hào quang bao phủ, trong đó thỉnh thoảng lóe lên bóng dáng của tiên cầm dị thú, khiến người ta nghi ngờ mình đã lạc vào tiên cảnh. Cái này, La Sát Lục Tiên sao lại như thế này? Trong đó có người không nhịn được kêu lên. Một người khác trầm ngâm nói, đây hẳn là một trong La Sát Lục Tiên, được gọi là Liên Huyền Lũ Tiên, trong đó hẳn là có cung Liên Huyền Lũ Tiên. Tương truyền người sau khi chết, nếu việc thiện nhiều mà tội lỗi ít, sẽ được vào cung Liên Huyền Lũ Tiên này, hưởng phúc báo ngàn năm, phúc báo kết thúc, sẽ được đưa vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Thạch Tuyên nghe người này dường như kiến thức bên bác, không nhịn được liếc nhìn hắn một cái, thì thấy người này cũng là một cường giả nhân loại, có bộ râu đen dài đến ngực. Mặc dù bây giờ y phục rách nát, nhưng vẫn phảng phất chút thần thái tiên phong đạo cốt, không nhịn được hỏi tên hắn. Người này nghe Thạch Tuyên hỏi, có chút thụ sủng nhược kinh, vội chắp tay cung kính nói, Thạch Đân Công, tại hạ tên Tần Khang. Thạch Tuyên gật đầu, nói, Tần tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu về đâu? Xung quanh toàn là tiên cung, rất dễ mất phương hướng. Thạch Tuyên thấy Tần Khang này dường như có chút kiến thức, liền không nhịn được hỏi hắn một câu. Tần Khang nghe Thạch Tuyên hỏi, liền nói, chúng ta đại náo địa phủ, vạn ngàn quỷ tốt đều đã diệt vong. Nếu nói chủ tể của La Sát Lục Thiên này vẫn không hề hay biết, tuyệt đối không thể nào. do đó hạ cầu nổi xuống, nhìn như chào đón chúng ta vào La Sát Lục Tiên, thực chất là để phân hóa thực lực của chúng ta. Đối với họ mà nói, nếu muốn đối phó với hơn 100 người chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu muốn trấn áp những người chết phía dưới kia, thiếu chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây thực sự là một mũi tên trúng hai đích. Thạch Tuyên sững sờ, khẽ giật mình. Bên cạnh, một cường giả tộc Tam Nhãn không nhịn được xem bảo, vậy chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ lại theo cầu nổi lui về? Tần Khang lãnh tĩnh tự nhiên, vuốt râu đen, nói, nếu Tần Mộ không đoán sai, lúc này cầu nổi chắc chắn đã biến mất rồi, chúng ta dù có quay lại cũng không thể. Lúc này đã có cường giả chạy xuống, ngay sau đó kêu lên, đúng vậy, cầu nổi đã biến mất rồi. Tần Khang nghe mình đoán trúng, nhưng không hề có vẻ đắc ý. Thạch Tuyên lúc này đã nhận ra Tần Khang này quả nhiên có chút bản lĩnh, liền nói, Tần tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Các vị chớ nóng nội, người xưa có câu, đã đến thì cứ ở yên. Nếu kẻ địch có sức mạnh tuyệt đối để đối phó chúng ta, sẽ không dùng kế này để tách chúng ta và những người chết phía dưới ra. Nếu không có sức mạnh tuyệt đối, vậy chúng ta đoàn kết một lòng, dù có vào hang hùm miệng sói, thì có gì phải sợ? Tần Khang nói năng hùng hồn, mọi người xung quanh nghe lời hắn, lòng kinh sợ lập tức vơi đi không ít, rất nhiều người không nhịn được gật đầu, thầm thấy lời này có lý. Tần Khang khẽ dừng lại, rồi nhìn Thạch Tuyên, nói, Thạch Đơn Công, Tần Mỗ cảm thấy mấu chốt để phá cục hẳn vẫn là ở trên người Ân Công ngài. La Sát Lục Tiên không đáng sợ, chỉ đáng lo ngại là Ngũ Vương Quỷ Đế trong truyền thuyết. Tương truyền muốn chế ngự Ngũ Vương Quỷ Đế, chỉ có vị đại năng lớn nhất trong địa phủ, Địa Tạng Vương của Phật gia mới có thể. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, những gì Tần Khang nói và lời của Diêm La Vương đã chết lúc đó quả có điểm tương đồng. Ngũ Vương Quỷ Đế, Địa Tạng Vương. Thạch Tuyên đột nhiên nói, nếu Ngũ Vương Quỷ Đế đáng sợ như vậy, tại sao lại không hiện thân? Ngược lại còn dung túng chúng ta náo loạn địa phủ đến trời long đất lở. Điều này có chút kỳ lạ không? Tần Khang sững sờ, vê râu đen, rơi vào trầm tư. Rõ ràng lời của Thạch Tuyên cũng khiến hắn cảm thấy có chút bối rối. Có người nói, bây giờ cứ tìm kiếm xung quanh một phen, xem trên hòn đảo nổi này có gì cổ quái. Vì không có mục tiêu cụ thể, mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp bốn phía. Thạch Tuyên dẫn theo Tần Khang và bảy người khác đi thẳng đến một tòa cung điện hùng vĩ cách đó hơn 100 mét. Nào ngờ mới đi được vài bước, phía sau đông vang lên một tiếng hét thảm. Tiếng hét đến quá đột ngột, mọi người đều giật mình quay đầu lại. A! Lại một tiếng hét thảm vang lên, ngay sau đó trong cung điện phía sau vang lên tiếng ầm ầm long trời lở đất. Một cánh cửa điện bị một luồng sức mạnh cường đại từ bên trong đánh bật ra, một bóng người lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài. Người này chính là một trong hơn 100 tuyệt thế cường giả. Chương 856, bàn tay khổng lồ chôn dưới lòng đất xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Tuyên, Tần Khang và mọi người vội vàng quay người chạy tới, lại kinh hãi thấy cả phần lưng của cường giả bò ra ngoài này đã bị lột phăng, máu me đầm địa, xương sống bên trong cũng lộ ra, trông vô cùng đáng sợ. Trong điện có gì? Thạch Tuyên không nhịn được kêu lên. Đáng sợ, đáng sợ. Cường giả này trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngay sau đó, xung quanh lại có mấy tiếng hét vang lên, rõ ràng những cường giả tiến vào các cung điện xung quanh đều đã gặp phải độc thủ. Mọi người cẩn thận, trong những cung điện này có nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Tần Khang không nhịn được lớn tiếng cảnh báo. Thạch Tuyên không nói một lời, đột nhiên đi tới, đồng thời kích hoạt trang bị Long Vương Thổ Tức. Hắn vung tay ném cây Hoàng Kim Long Thương trong tay qua cánh cửa điện đang mở. Cự long màu vàng kim gầm thét hiện ra, rồi nặng nề hạ xuống, nào ngờ lại trống không, không có gì cả. Thạch Tuyên sững sờ, không kìm được bước vào. Phía sau, Tần Khang và bảy cường giả khác theo sát. Họ đều là tuyệt thế cường giả, tuy cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi. Vừa vào trong điện, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngay sau đó Thạch Tuyên nhìn thấy một bản thân thất khiếu dỉ máu đang hung hăng lao tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, không nhịn được vung tay phản đòn. Buốt một tiếng, ngực của chính mình lại bị chính mình đánh một đòn nặng nề. Chuyện gì vậy? Thạch Tuyên buộc phát địa ngục quang hoa, bên ngoài cơ thể, lục mang tinh quang trận phóng thẳng lên trời, nhưng ngay sau đó lại kinh hãi nhận ra lục mang tinh quang trận này lại đang làm hại chính mình. Trên khải giáp vang lên những tiếng ma sát chói tai, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, lộn người, tức khắc lui ra ngoài. Ra khỏi cung điện, mọi thứ lại trở lại bình thường. Mọi chuyện trong hai giây ngắn ngủi vừa rồi, nửa thật nửa ảo, khiến người ta lông tóc dựng đứng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngay sau Thạch Tuyên, Tần Khang và bảy người khác cũng chạy thoát khỏi cung điện, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Mọi người không sợ đối thủ đáng sợ, nhưng lại cảm thấy kinh hãi khó hiểu trước sự việc gần như không thể lý giải này. Ảo giác, trong cung điện này nhất định có một loại sức mạnh nào đó có thể khiến chúng ta sinh ra ảo giác, kết quả là chúng ta tự tấn công chính mình. Tần Khang lập tức hét lên. Lúc này, mọi người đều đang nếm mùi khổ của cung điện. Trừ những cường giả bị mắc kẹt trong cung điện không rõ sống chết, hơn 80 người còn lại lúc này đã tập trung hết quanh Thạch Tuyên. Mọi người đều nhận ra sự đáng sợ của thế giới trên hòn đảo nổi này, không dám tùy tiện xông vào nữa. Thế giới trông như tiên cảnh trước mắt này, thực chất còn đáng sợ hơn cả địa ngục, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chừng 20-30 tuyệt thế cường giả. Chúng ta chọn một hướng, phá cung hủy điện, ta không tin những sức mạnh này có thể ngăn cản được nhiều người chúng ta như vậy. Thạch Tuyên chỉ về phía trước, trầm giọng nói, nếu cung điện có ma quỷ, vậy thì cứ trực tiếp phá hủy toàn bộ cung điện. Suy nghĩ của Thạch Tuyên đơn giản mà bạo lực. Các cường giả gật đầu, cũng không nhiều lời, lập tức có mười mấy ma pháp đáng sợ bao trùm qua, tiếng nổ ầm ầm vang lên, cung điện phía trước lập tức sụp đổ một nửa. Tiếp tục, mọi người cùng ra tay. Thấy lần này không xảy ra chuyện gì nữa, các cường giả liền đồng loạt ra tay, đao quang kiếm khí, vang truy vẫn thạch, liệt hỏa cùng lúc bùng nổ. Chẳng mấy chốc, một tòa cung điện hùng vĩ phía trước đã bị đập nát thành một đống phế tích, bốc lên ngọn lửa hừng hực, cháy kêu lách cách. Ngọn lửa ngút trời, đột nhiên bên trong vang lên tiếng gào thét đáng sợ, nóng chết ta rồi. Cùng với tiếng gào thét, từ đống phế tích cung điện đang cháy, một bóng đen hiện ra. Quả nhiên hiện hình rồi. có cường giả cười lạnh. Bóng đen gào thét chạy ra, lại là một bộ xương khô. Trên xương khô còn mang theo lửa, dương nhanh múa vút lao tới. Lập tức có hai tuyệt thế cường giả liên thủ tấn công. Bốp một tiếng, bộ xương khô vỡ nát bay ra ngoài. Chiêu này của Thạch Tuyên đã có hiệu quả, tức thì mọi người bắt đầu đồng loạt phá hủy cung điện. Rất nhanh, từng tòa cung điện bốc lên ngọn lửa hừng hực, trong ngọn lửa, từng bộ xương khô gào thét chạy ra. Xem ra sức mạnh có thể tạo ra ảo giác trong các cung điện vừa rồi, chính là đến từ những bộ xương khô này. Rất nhanh, mọi người đã phá hủy các cung điện xung quanh. Dần dần, hào quang rực rỡ khắp nơi cũng mờ đi, thế giới vốn như tiên cảnh, bắt đầu dần trở nên âm u hóa ra là vậy, vừa rồi toàn bộ đều là ảo giác. Nơi này đâu phải tiên cảnh gì, rõ ràng là một thế giới địa phủ âm u đáng sợ. Thần Khang nuốt dâu nói, cung điện bị phá hủy, hào quang sáng rực ban đầu biến mất, xung quanh dần dần tối lại, bầu trời cũng mờ đi. Giữa đống phế tích la liệt, đột nhiên có cường giả phát hiện ra điều gì đó khác thường, không nhịn được gọi Thạch Tuyên và Tần Khang đến. Thạch Tuyên và nhóm người đi qua, thì thấy sau khi một trong những cung điện bị phá hủy, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu, dưới đáy hố lại hiện ra một bàn tay. Bàn tay này dài ít nhất 2 mét, rộng cũng hơn 1 mét. Bàn tay khổng lồ như vậy nô ra từ đáy hố sâu, đặt phẳng trên mặt đất, không hề động đậy. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều cảm thấy có chút kỳ dị. Đây là tượng đá sao? Có người không nhịn được đưa chân khẽ đá một cái, nào ngờ vừa đá, bàn tay khổng lồ này lại khẽ động đậy, mở ra. Sự việc xảy ra quá đột ngột, người kia suýt nữa hét lên, ngay cả Thạch Tuyền cũng giật mình. Bàn tay khổng lồ này khẽ mở ra, rồi lại từ từ hạ xuống, ngừng động đậy. Mọi người nhìn nhau, nếu đây chỉ là bàn tay của một người, vậy thì thân thể của người này bị chôn dưới lòng đất, phải khổng lồ và đáng sợ đến mức nào? Bây giờ làm sao? Đào ra? Hay là mặc kệ? Có người hỏi. Nhiều người lắc đầu, không biết phải làm sao, cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào mặt Thạch Tuyền. Trong vô thức, tất cả mọi người đã sớm coi Thạch Tuyền là thủ lĩnh. Thạch Tuyền đang trầm ngâm, giọng của Dực Long Thần đột nhiên vang lên, "Lão đại, đào đi. Chủ nhân của bàn tay này nếu thực sự là người, thân phận nhất định không tầm thường, hơn nữa lại bị chôn ở đây, rõ ràng hẳn không phải là người cùng phe với kẻ địch. Lão đại bây giờ không phải đang đau đầu nhất vì kẻ cầm đầu của địch không xuất hiện sao?" Đào ra một gã to xác, nói không chừng còn có thể hỏi được thông tin quan trọng gì đó. "Ừm, đào đi." Thạch Tuyên gật đầu, tức khắc quyết định. Thạch Tuyên đã quyết, các cường giả khác không có ý kiến gì, lập tức bắt đầu ra tay đào bới. Những người này đều có thực lực tuyệt thế cường giả, đào đất còn lợi hại hơn máy xúc hiện đại gấp nhiều lần. Rất nhanh, một cái hố sâu vô cùng khổng lồ xuất hiện, và bàn tay kia cùng với nửa cánh tay đã hiện ra trước mặt mọi người. Càng đào mọi người càng kinh hãi, nửa cánh tay lộ ra, tính cả bàn tay đã dài đến 6 mét, vô cùng to lớn. Nhìn nó lộ ra khỏi mặt đất, ai nấy đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chương 856, Đông Phương Quỷ Đế nửa cánh tay này mọc lông đen lún vún, trên đó còn có một vài lớp vảy. Nhìn từ đây, đây dường như không phải là một con người thực sự, mà ngược lại có chút giống người thú. Khi đào đến cánh tay, mọi người đột nhiên phát hiện trên cánh tay này lại bị đóng một cây thạch truy khổng lồ. Trên thạch truy khắc đầy minh văn, dường như có một sức mạnh khó tả. Lúc này, cây thạch truy đâm xuyên qua bàn tay khổng lồ, vẫn còn dính máu tươi. Chẳng lẽ gã này bị thạch truy này ám toán, mới bị chôn dưới lòng đất? Có người không nhịn được suy đoán. Nhưng Thạch Tuyên nhìn cây thạch truy này, đột nhiên thấy trên đó có một ký hiệu quen thuộc. Đó là Kim Luân, biểu tượng của Phật gia. Thạch Tuyên không ngờ trên cây thạch truy xuất hiện ở đây, lại khắc Kim Luân. Chẳng lẽ chủ nhân của bàn tay khổng lồ này lại bị Phật Đà phong ấn ở đây? Vậy thì, chủ nhân của bàn tay khổng lồ này rốt cuộc là thiện hay ác? Thạch Tuyên không kìm được do dự. Trong lúc hắn đang do dự, đã có cường giả thử rút cây thạch truy này ra. Cây thạch truy này dường như đã có từ lâu đời, cường giả kia chỉ mới chạm vào, chưa kịp dùng sức, nó đã vỡ nát. Thạch Tuyên vốn định ngăn cản, nhưng cũng không kịp. Chỉ thấy thạch truy hóa thành bột đá bay theo gió, trên cánh tay khổng lồ lộ ra, hiện ra một cái lỗ trong suốt. Thạch truy vừa biến mất, từ trong cái lỗ trong suốt này lại rỉ ra máu tươi, sau đó, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cái lỗ trong suốt này lại bắt đầu lành lại. "Mọi người mau lui!" Thạch Tuyên hét lớn, lao ra khỏi hố sâu. Trong nháy mắt, một luồng năng lượng hủy diệt không thể tưởng tượng, dường như có thể lay trời chuyển đất, đã thức tỉnh, tỏa ra từ cánh tay trái này. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ như một cái bàn lật lại, nặng nề đập xuống mặt đất. Rắc một tiếng giòn tan, có một cường giả né tránh hơi chậm, vừa hay bị bàn tay khổng lồ này đập trúng, tức khắc hóa thành bùn máu biến mất, còn mặt đất cũng theo cú đập này mà rung chuyển dữ dội, từng vết nứt hiện ra. Gào! Tiếng gầm kinh thiên từ dưới lòng đất phát ra. Mọi người trong cơn rung chuyển của mặt đất không ngừng lùi lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, họ dường như đã thả ra một tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Mặt đất từng mảng vỡ nứt, cánh tay trái kia vươn ra. Rất nhanh, một thân thể vô cùng khổng lồ phá đất mà ra. Thân thể to lớn cao 30 mét, toàn thân trần trụi mọc đầy lông đen, trên cánh tay phải và hai chân còn bị đóng ba cây thạch truy khác. Cánh tay trái vừa thoát khốn đã đập một phát, chấn nát ba cây thạch truy còn lại. Người khổng lồ trần trụi to lớn này giơ hai tay lên, ngửa mặt lên trời gầm giận dữ. Tiếng gầm chấn động tâm phách, nếu không phải cảnh giới của Thạch Tuyên và mọi người đã đủ cao, đổi lại là người có cảnh giới thấp hơn, chắc chắn sẽ bị tiếng gầm này chấn ngã xuống đất. Gã này rốt cuộc là ai? Dao động năng lượng thật đáng sợ. Dực Long Thần trong cơ thể Thạch Tuyên không kìm được thốt lên kinh ngạc. Người khổng lồ này gầm lên mấy tiếng liên tiếp, rồi dường như đã bình tĩnh lại một chút. Một đôi mắt đáng sợ nhìn xuống Thạch Tuyên và mọi người bên dưới. Tức thì, mỗi người đều cảm thấy như bị hắn nhìn thấu, mọi bí mật trong lòng đều không thể che giấu. Ánh mắt của người khổng lồ quét qua, lại dường như có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người, hắn lại từ từ gật đầu, rồi nhìn vào Thạch Tuyên, xem ra, ngươi là thủ lĩnh của họ. Hóa ra là vậy, hóa ra các ngươi đều là những cường giả các tộc vốn bị giam cầm trong địa phủ. Xem ra là các ngươi đã cứu ta. Chương 857, Diêm Vương đại chiến Quỷ Đế Thạch Tuyên thấy gã khổng lồ này sau khi vừa thoát khốn đã gào thét như điên cuồng, nhưng chỉ sau vài tiếng gào đã bình tĩnh lại, giọng điệu lại rất ôn hòa. Hắn bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây? Ta là Đông Phương Quỷ Đế, tên Triệu Văn Hòa, bị địa tạng phong ấn ở nơi này đã hàng chục triệu năm rồi. Gã khổng lồ trông như dã nhân chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, dù đang ngồi nhưng cũng cao hơn chục mét, phải cúi đầu mới nhìn thấy mọi người. Câu nói này khiến Thạch Tuyên và những người khác kinh ngạc. Kẻ địch lớn nhất trong tưởng tượng của họ, Ngũ Vương Quỷ Đế, giờ đây một trong số đó, Đông Vương Quỷ Đế, lại đột ngột xuất hiện trước mắt, hơn nữa còn do chính họ cứu ra. Sao có thể? Tần Khang không kìm được mà thốt lên, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thạch Tuyên cũng vô cùng kinh ngạc, vốn cho rằng Ngũ Vương Quỷ Đế là kẻ địch lớn nhất, nhưng xem ra mọi chuyện không phải như vậy. Ngươi chính là Đông Vương Quỷ Đế trong Ngũ Vương Quỷ Đế. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phong ấn ngươi ở đây. Tại sao? Các quỷ đế khác đâu? Gã khổng lồ ngồi trên đất, thở dài một hơi, nói, năm huynh đệ chúng ta phụng mệnh thống ngự 6 tầng trời La Phù này, duy trì trật tự nơi đây, cùng với thập điện Diêm Vương mỗi người một trước, trước nay vẫn luôn yên ổn. Nào ngờ sau đó Địa Tạng Vương đại nhân lại phong ấn giam cầm bọn ta, nói là để tránh hỏa thần nô, chỉ khi hy vọng chi tử xuất hiện mới có thể thoát khốn chúng sinh. Nói đến đây, gã khổng lồ đột nhiên nhảy dựng lên, ta đã thoát khốn rồi, lẽ nào hy vọng chi tử đã xuất hiện? Trong các ngươi có ai là hy vọng chi tử không? Mọi người đều sửng sở, rồi bất giác, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Thạch Tuyên. Nếu nói có hy vọng chi tử, chỉ có ân công mới xứng đáng. Chính vì sự xuất hiện của ngài ấy mà chúng ta mới thoát khỏi bể khổ, được giải thoát khỏi khổ nạn. Là ân công đã mang lại hy vọng cho chúng ta. Thạch Tuyên chết lặng. Gã khổng lồ tự xưng là Đông Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa bật cười, thì ra là vậy, ngươi chính là hy vọng chi tử của chúng ta. Nếu ta đã thoát khốn, bốn vị huynh đệ kia của ta cũng nên được giải thoát cùng lúc. Ngươi hãy theo ta. Gã đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nâng Thạch Tuyên lên, đặt ngồi vững vàng trên vai mình, rồi thân hình khẽ động, đột nhiên há miệng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong miệng phun ra một cột sáng. Cột sáng này xuyên thủng mây mù trên không, đánh tan tầng mây đen kịt, sẽ toạc ra làm đôi. Phía trên, một hòn đảo nổi mới lại hiện ra. Vô số cường giả xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi. Nếu gã là kẻ địch, e rằng tất cả bọn họ cộng lại cũng không chịu nổi một đòn. Cú đánh vừa rồi có thể gọi là người tiên, sức mạnh thật đáng sợ. Vũ Vương Quỷ Đế, quả nhiên thực lực sâu không lường được. Đông Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa con Thạch Tuyên, trong tiếng gầm gừ, lao vút lên trời, trong nháy mắt đã xuyên qua tầng mây phía trên, tiến vào hòn đảo nổi thứ hai. Đỗ Minh, hy vọng chi tử đã giáng lâm địa phủ, huynh cũng mau tỉnh lại đi. Đông Phương Quỷ Đế gầm lên, đấm mạnh xuống đất. Bất thình lình, cả hòn đảo nổi nước toát ra từng mảng, trong khe nước, một thân thể khổng lồ không kém hiện ra. Tứ chi của thân thể khổng lồ này cũng bị bốn cây cọc đá đóng chặt. Đây là Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, gã này vẫn luôn cai quản núi La Phủ, cùng ta bị phong ấn ngủ say cho đến tận hôm nay. Đông Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa vừa giải thích cho Thạch Tuyên, vừa búng ngón tay bắn ra bốn luồng kinh khí, đánh nát bốn cây cọc đá đang phong ấn tứ chi của người kia. Cọc đá vỡ vụn, gã khổng lồ nằm trong hố đá cũng dần dần tỉnh lại. Một luồng năng lượng hủy diệt mạnh mẽ vô song bộc phát ra, cả hòn đảo nổi cũng cảm ứng được mà rung lên ong ong. Không tiếp, đáng giận. Đột nhiên, trên hư không vang lên một giọng nói vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Sau đó, một khuôn mặt khổng lồ đầy phẫn nộ hiện ra, cùng lúc đó, một bàn tay to lớn không gì sánh được từ trên trời giáng xuống. Hai bên khuôn mặt này, một bên là đầu trâu, một bên là mặt ngựa, kinh ngạc thay lại chính là chân thân của Diêm La Vương vốn đã biến mất từ lâu. Chương 858, Đàn Đà Địa Tạng Vương Đông Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa vừa mới đánh thức Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, trên hư không đã vang lên tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, một khuôn mặt khổng lồ hiện ra, một bàn tay khổng lồ từ trên trời ập xuống. Bên trái khuôn mặt là đầu trâu, bên phải là mặt ngựa, đó chính là hình ảnh chân thân của Diêm La Vương vốn tưởng đã tan thành cho bụi. Sao có thể? Thạch Tuyên không kìm được mà thốt lên. Diêm La Vương rõ ràng đã tan thành cho bụi, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên hư không? Ha ha, thì ra là Diêm La Vương, đúng là người tính không bằng trời tính, ngươi cuối cùng cũng không phải toàn chi toàn năng, tên tiểu nhân nhà ngươi. Đông Phương Quỷ Đế thấy Diêm La Vương giáng lâm, lại phá lên cười ha hả, lật tay đỡ lấy bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rồi đẩy mạnh một cái. Không trung lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm, cả hòn đảo nổi đều rung chuyển. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thạch Tuyên cảm thấy kinh ngạc đến tột độ. Huynh đệ chúng ta bị Địa Tạng Vương trấn phong, tuy bị giam cầm nhưng lại tránh được kiếp nạn thần nô. Mười điện Diêm Vương kia lại toàn bộ gặp phải độc thủ. Vị Diêm La Vương này đã là thần nô, hắn vốn định mượn tay ngươi đối phó Địa Tạng đại nhân, nào ngờ lại đánh thức huynh đệ chúng ta, đây chính là người tính không bằng trời tính. Đông Phương Quỷ Đế cười ha hả, lúc này Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân đã đứng dậy, trầm giọng nói, "Triệu huynh hãy đi giải cứu ba vị huynh đệ còn lại, tên Diêm La Vương này giao cho ta." Nói xong, y đột nhiên lao lên, hóa thành một cột sáng khổng lồ, xông về phía Diêm La Vương giữa tầng mây. "Đừng đắc ý, thập điện Diêm Vương chúng ta hy sinh tầng địa phủ dưới, hy sinh vô số quỷ tốt, phá tan mọi địa ngục, lẽ nào không có chút tác dụng nào sao?" "He he he, e rằng Địa Tạng Vương mà các ngươi dựa dẫm, bây giờ đã tự thân khó bảo toàn rồi. Địa phủ này cuối cùng cũng hoàn toàn rơi vào tay huynh đệ chúng ta. Địa phủ có chúng ta là đủ rồi, căn bản không cần Địa Tạng Vương và Ngũ Phương Quỷ Đế gì cả." Khuôn mặt Diêm La Vương trở nên vô cùng dữ tợn, méo mó, tỏa ra ánh sáng độc ác kỳ dị. Lời nói của hắn khiến hai vị quỷ đế kinh ngạc. "Lẽ nào ngươi định dùng năng lượng tiêu cực?" "Ngươi dám?" Nam Vương Quỷ Đế gầm lên như sấm, tầng mây lập tức chấn động, một trận chiến kinh hoàng bắt đầu. "He he, mượn tay tên tiểu quỷ thai hương này, vô số địa ngục bị phá hủy, nguồn năng lượng tiêu cực vô tận này không có chỗ phát tiết, tất sẽ tụ lại một chỗ. Địa phủ chỉ có huynh đệ chúng ta mới xứng đáng sở hữu. Thạch Tuyên chấn động vô cùng, lúc này mới hiểu ra, e rằng ngay từ khi mình bước vào địa phủ, Diêm La Vương đã cảm ứng được. Mọi chuyện sau đó đều nằm trong sự điều khiển ngầm của kẻ khác. Chẳng trách Diêm La Vương lại cố ý nhắc đến Địa Tạng Vương, e rằng có âm mưu khác. Nhưng rõ ràng, việc giải thoát cho Ngũ Phương Quỷ Đế nằm ngoài tính toán của hắn, vì vậy mới kinh ngạc và giận dữ hiện thân, muốn ngăn cản toàn bộ Ngũ Phương Quỷ Đế thoát khốn. Hy vọng chi tử, chúng ta mau đi, tình hình bây giờ có chút không ổn. Đông Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa lập tức nâng Thạch Tuyên, lao vút lên trời, phá tan tầng mây. Phía trên tầng mây, lại có một hòn đảo nổi khác. Ha ha, cho dù Ngũ Phương Quỷ Đế toàn bộ sống lại thì sao? Hôm nay các ngươi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Ha ha. Diêm La Vương cười điên cuồng. Đột nhiên, từ hư không vang lên một tiếng cười giận người, thì ra là Đỗ Tử Nhân, chỉ một mình ngươi làm sao đối phó được bọn ta? Giọng của Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân từ xa vọng lại, dường như có chút kinh ngạc, Tần Quảng Vương, thì ra cả ngươi cũng đã biến thành thần ô. Đông Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa gầm lên một tiếng dài, đã đáp xuống hòn đảo nổi thứ ba, không nói một lời mà đấm mạnh xuống đất. Tây Phương Quỷ Đế bị chôn vùi trong hòn đảo nổi thứ ba đã tỉnh lại. Tây Phương Quỷ Đế tỉnh lại, chỉ nói, ta đi giúp Đỗ Minh, rồi lao xuống, biến mất. Đông Phương Quỷ Đế leo lên hòn đảo nổi thứ tư, Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân cũng tỉnh lại. Bắc Phương Quỷ Đế không nói một lời, lao thẳng vào tầng mây vô tận bên dưới. Tiếng nổ kinh thiên động địa phía dưới ngày càng lớn, năng lượng chấn động khiến Thạch Tuyên cũng cảm thấy tim đập chân run. Tần Quảng, Sở Giang Vương không ngờ các ngươi đều đến. Hê hê, hôm nay Thập Điện Diêm Vương quyết chiến Ngũ Phương Quỷ Đế, để xem là Quỷ Đế các ngươi mạnh, hay Diêm Vương chúng ta mạnh hơn. Vốn dĩ chúng ta mỗi người một chức, yên ổn vô sự, không ngờ các ngươi tu hành hàng chục triệu năm, thân ở địa vị cao, lại có thể xa vào ma đạo, nảy sinh tàn niệm. Hừ, Thập Điện Diêm Vương chúng ta, ai quản các địa ngục lớn nhỏ, không ngờ địa vị lại không bằng những Quỷ Đế vô công rồi nghề như các ngươi. Quản lý vô số người chết, công lao của chúng ta lớn nhất, nhưng công đức lại không bằng các ngươi, địa vị cũng không bằng các ngươi, đây là đạo lý gì? Đây lẽ nào là thiên đạo? Bây giờ, sự thật đã chứng minh, Quỷ Đế các ngươi kém xa Diêm Vương chúng ta. Ha ha. Trong tầng mây bên dưới, những tiếng nổ vang trời và các cuộc đối thoại đều từ xa truyền đến. Đông Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa không nói một lời, leo lên hòn đảo nổi thứ năm, cứu ra vị cuối cùng là Trung ương Quỷ Đế Chu Khất. Chu Khất chắp tay hành lễ với Thạch Tuyên, sau đó lao xuống, tham gia vào trận đại chiến kinh thiên động địa ở phía xa. Trận chiến này sẽ quyết định quyền sở hữu thực sự của địa phủ. Là Diêm Vương mạnh hay Quỷ Đế lợi hại hơn? Ngũ Phương Quỷ Đế đều đã tỉnh lại, trận chiến phía dưới ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ đau đớn của các Quỷ Đế, dường như đã rơi vào thế hạ phong. Đông Phương Quỷ Đế cung kính nói, hy vọng chi tử, hiện tại Thập Điện Diêm Vương đều đã hóa thành thần nô, sức mạnh tăng lên gấp bội, huynh đệ chúng ta e rằng khó lòng chống đỡ. Bây giờ chỉ có thể cầu Địa Tạng Vương hiện linh, địa phủ mới có hy vọng thoát khốn. Chỉ là Địa Tạng Vương đã nhập đạo vào ngũ trược thế giới, chúng ta đều không thể tiến vào, chỉ có thể cầu hy vọng chi tử là ngài mới có thể xuyên qua ngũ trược thế giới, tìm được Địa Tạng Vương. Mọi chuyện xin nhờ cả vào ngài. Đông Phương Quỷ Đế đường đường là thế, lại quỳ xuống trước mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên còn đang sững sờ, gã đột nhiên gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một luồng sáng trắng xuyên thủng hư không. Sau đó, gã nâng Thạch Tuyên lên, ném đi. Như cưới mây đạp gió, Thạch Tuyên hoàn toàn không có sức phản kháng, trong nháy mắt bị ném bay vào hư không xa thẳm. Bên hai mơ hồ truyền đến tiếng gầm của Đông Phương Quỷ Đế, địa phủ có được cứu hay không, tất cả đều nhờ vào ngươi, hy vọng chi tử. Ngũ trược thế giới, lẽ nào là ngũ trược thế giới trong bị ngạ? Giọng của Dực Long Thần vang lên, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thạch Tuyên xuyên qua hư không, đã bị ném vào một đám mây khổng lồ. Đám mây này cũng thật kỳ lạ, chở Thạch Tuyên, không trôi không chìm. Xung quanh hiện ra vô số đám mây hình hoa sen, trên bầu trời cũng phản chiếu những đám mây hoa sen, trông vô cùng kỳ diệu. Ngũ trược thế giới rốt cuộc là gì? Bị ngạn là gì? Thạch Tuyên nhìn xung quanh toàn là những đám mây hình hoa sen, không khỏi hỏi. Chương 859, trưởng quản hủy diệt, Lục Đại Điệu Tạm Dực Long Thần nói, lão đại, chắc hẳn đã nghe qua câu bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ chính là câu này, đến được bị ngạn chính là thành Phật. Đây là một cách nói rất huyền diệu, bị ngạn ở đâu, không ai biết cả. Ý ngươi là sao? Lẽ nào ngũ trược thế giới chính là bị ngạn? Cho nên Điệu Tạng Vương sống ở ngũ trược thế giới này. Thạch Tuyên ngạc nhiên. Ngũ trược hẳn là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Nơi này hẳn là ngũ trược thế giới. Còn những thứ khác ta cũng không nói rõ được, Phật lý thực sự quá sâu xa. Chỉ là hình như có truyền thuyết nói rằng xuyên qua ngũ trược thế giới sẽ nhìn thấy bị ngạ, lúc đó, lão đại có lẽ sẽ thành Phật. Thạch Tuyên nói, nếu đó là thật, vậy Điệu Tạng Vương sống ở bị ngạ, chẳng phải đã sớm thành Phật rồi sao? Đúng vậy, Điệu Tạng Vương Bồ Tát vốn đã có sức mạnh của Phật, chỉ là ngài đã lập đại nguyện, cho nên chỉ ở ngũ trược mà không vào bị ngạ. Chỉ khi nào chúng sinh trong lục đạo được độ hết, không còn cần đến ngài nữa, ngài mới vào bị ngạn thành Phật. Đại nguyện của Điệu Tạng Vương từ trước đến nay vẫn luôn được sánh ngang với đại trí của Văn Thủ, đại năng của Phổ Hiền và đại bi của Quan Âm. Điệu Tạng Vương chính là giáo chủ U Minh thực sự, pháp lực thông thần, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn a. Dực Long Thần rõ ràng rất khâm phục vị Điệu Tạng Vương này, cho nên đã nói liền hai lần không thể nghĩ bàn. Thạch Tuyên đứng dậy trên đám mây hình hoa sen, nghĩ đến việc Ngũ Phương Quỷ Đế lúc này chắc chắn đang kịch chiến với Thập Điện Diêm Vương, không biết thắng bại ra sao. Nghe lời của Đông Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, dường như Ngũ Phương Quỷ Đế khó lòng địch lại Thập Điện Diêm Vương đã sa ngã thành thần ô. Tình thế bây giờ nguy hiểm, cho nên mới ném hắn đến ngũ trược thế giới, nhờ hắn tìm Địa Tạng Vương ra tay tương trợ. Chỉ là vị Địa Tạng Vương Bồ Tát này lại phải tìm ở đâu đây? Thạch Tuyên cũng bị đẩy vào đường cùng. Diêm Vương rõ ràng đã sa ngã thành thần ô, hắn muốn cứu được Lâm Dao và những người khác thì phải giúp phe Ngũ Vương Quỷ Đế giành thắng lợi, khống chế địa phủ. Đến lúc đó, mới có thể nhờ vào năng lực của họ để tìm được Lâm Dao. Nếu mình giúp họ, với ân tình lớn như vậy, chắc chắn họ cũng sẽ dốc sức giúp mình tìm Lâm Dao và các cô gái khác. Mà hiện tại, tìm được Địa Tạng Vương là việc cấp bách nhất. Xung quanh toàn là những đám mây trắng hình hoa sen, trời đất đều như nhau, hoàn toàn không phân biệt được đông tây nam bắc, cũng không thấy bất kỳ thứ gì khác. Như vậy thì phải tìm kiếm thế nào? Trầm ngâm một lúc, Thạch Tuyên men theo những đám mây như hoa sen này, tùy ý chọn một hướng mà đi, liên tục thử gọi tên Địa Tạng Vương. Thạch Tuyên biết một tồn tại như Địa Tạng Vương, pháp lực vô biên, nếu ngài không muốn gặp ngươi, ngươi tìm thế nào cũng không thấy. Tương tự, nếu ngài muốn gặp ngươi, chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Do đó, trong một thế giới không thể phân biệt phương hướng như thế này, cũng không cần phải chọn hướng cụ thể, chỉ cần đi tùy ý là được. Suy nghĩ của Thạch Tuyên quả nhiên không sai. Cùng với việc liên tục chạy và gọi, ở phía trước hắn, những đám mây trắng ban đầu dần dần hóa thành những đóa sen trắng khổng lồ thực sự. Giữa những đóa sen là đại dương xanh biếc. Giữa những đóa sen này, kết thành một đóa sen chín cánh ba tầng, to lớn như bánh xe. Trong đóa sen đó, có một vị tăng nhân đang ngồi xếp bằng, đầu đội mão tỷ lư, mình khoác cà sa vàng, tay trái cầm tích trượng đầu người, tay phải kết ấn cam lộ, bảo tướng trang nghiêm, sau lưng ẩn hiện Phật quang, trông vô cùng uy nghiêm. Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây chắc chắn là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thạch Tuyên từ xa nhìn thấy Phật quang bảy màu, không khỏi mừng rỡ, chạy thẳng tới. Càng đến gần, càng cảm thấy vị tăng nhân ngồi trong đóa sen chín cánh càng thêm uy nghiêm cao lớn, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng kính ngưỡng. Thạch Tuyên đi đến gần, cung kính hành lễ rồi nói, ngài có phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Con đến đây cầu cứu, hy vọng Địa Tạng Vương ra tay tương trợ, giải cứu nguy nan của địa phủ. Nghe lời hắn nói, vị tăng nhân kết ấn cam lộ mới mở mắt ra, khóe miệng mỉm cười, ta là Đàn Đà Địa Tạng, nguyện lực có thể cứu giúp tất cả chúng sinh trong địa ngục đạo. Ngươi nếu muốn được cứu, phải đọa vào địa ngục đạo trước, ta mới có thể cứu ngươi. Thạch Tuyên sững sờ, nói, cái gì? Con phải đọa vào địa ngục đạo trước? Đúng vậy, chức năng của Đàn Đà Địa Tạng ta chỉ là cứu giúp chúng sinh trong địa ngục đạo. Nếu ngươi muốn cầu cứu ta, tự nhiên phải trở thành một thành viên của địa ngục trước, ta mới có thể ra tay tương trợ. Nói đến đây, vị tăng nhân tự xưng là Đàn Đà Địa Tạng nở nụ cười từ bi, vậy để ta giúp ngươi một tay, đánh ngươi vào địa ngục. Đến lúc đó, ngươi lại đến đây cầu ta, ta nhất định sẽ ra tay giúp ngươi. Nói xong, cây tích trượng đầu người trong tay trái lật một cái, liền đè xuống Thạch Tuyên, khóe miệng vẫn mỉm cười, đi đi, địa ngục thích hợp với ngươi hơn. Thạch Tuyên lập tức cảm thấy một áp lực kinh khủng đè lên thân thể, xé rách linh hồn hắn. Đáng sợ hơn là đóa sen và đại dương dưới chân đều nứt ra một vòng xoáy đen ngòm, trong khe nứt tỏa ra tử khí. Chuyện gì thế này? Ngài không phải là Địa Tạng Vương Bồ Tát đại nguyện sao? Tại sao lại như vậy? Con được Ngũ Phương Quỷ Đế phái đến tìm ngài ra tay tương trợ mà. Thạch Tuyên không kìm được mà hét lên, nhưng cảm thấy thân bất do kỷ, thẳng tắp rơi xuống. Ngay sau đó, đầu hắn bị cây tích trượng đầu người kia đánh một cú trời giáng. Sức mạnh của cú đánh này kinh khủng đến tột đỉnh, Dực Long Thần trong cơ thể hắn cũng không kìm được mà hét lên một tiếng kinh hoàng. Trong truyền thuyết, Địa Tạng Vương đã sớm sở hữu thần thông của Phật Đà, từng phát đại nguyện, địa ngục chưa trống, thể không thành Phật, cho nên mới luôn dừng lại ở Bồ Tát quả vị mà thôi. Lúc này, Hỗn Độn Trung Chi Linh, thứ duy nhất trong cơ thể Thạch Tuyên có thể chống lại một tồn tại tuyệt đối như Địa Tạng Vương, vì tổn hao nghiêm trọng trước đó nên đã chìm vào giấc ngủ chưa tỉnh. Mà bản thân Thạch Tuyên và Dực Long Thần, trước mặt một tồn tại có sức mạnh của Phật Đà như Địa Tạng Vương, chẳng khác nào cho bụi, như con kiến. Tích trượng đầu người đánh mạnh xuống, Thạch Tuyên hét lên một tiếng thảm thiết, đầu lập tức nứt toát. Bất kể là long giáp màu xanh hay là hoàng kim khôi bên trong, tất cả đều không chịu nổi, vỡ tan cảnh. Thạch Tuyên không thể hiểu nổi, chấn động, ngỡ ngàng, không biết tại sao đủ loại cảm xúc ùa vào lòng. Tại sao lại như vậy? Địa Tạng Vương không phải là Bồ Tát Từ Bi trong truyền thuyết sao? Mình được Ngũ Phương Quỷ Đế nhờ bà đến cầu cứu ngài, tại sao ngài vừa gặp mặt đã tấn công mình, thề phải đánh mình vào địa ngục đạo? Tại sao? Thạch Tuyên hai mắt tối sầm, trong nháy mắt mất đi mọi trí giác. Nhưng ngay sau đó, trong lòng bàn tay trái, ánh sáng đen bùng nổ. Đôi mắt vốn đã nhắm của Thạch Tuyên lại đột ngột mở ra, trong đôi mắt, ánh sáng hình cổ tự bắn ra, miệng đã phát ra một tiếng gầm rít kinh người, tay trái bung lên. Ầm, một tiếng nổ vang trời, dư lực từ cây tích trượng đầu người vừa đánh trúng đầu Thạch Tuyên lập tức bị đánh bật trở lại. Hừm. Vị Đàn Đà Địa Tạng kia khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi đông cứng lại. Dường như một con người nhỏ bé lại có thể đánh bật cú đánh từ tích trượng đầu người của ngài, khiến ngài cảm thấy bất ngờ. Lúc này trong đôi đồng tử của Thạch Tuyên, đồ án cổ tự lấp loé không ngừng, miệng phát ra tiếng cười hê hê hê. Tiếng cười này tràn đầy đắc ý, gian trá. Thật không ngờ hê hê, thật không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy hê hê, xem ra ta chính là chân mệnh tiên tử được trời định, ta nhất định sẽ trở thành vũ trụ chi vương thực sự hê hê hê. Thạch Tuyên trước mắt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ánh sáng cổ tự lấp lánh, trong lòng bàn tay trái, đồ án cổ tự cũng ẩn hiện. Thạch Tuyên lúc này, kinh ngạc thay lại chính là hóa thân tà ác từ tinh thể của hắn. Ngươi là Đàn Đà Địa Tạng gì đó? Không không, tên gì không quan trọng. Thế nào, có hứng thú làm thuộc hạ của lão tử không? Hê hê, nói ra cũng phải cảm ơn cú đánh vừa rồi của ngươi, đã đánh tan hồn phách của tên bản tôn chết tiệt vẫn luôn áp chế ta. Hắn chết thật rồi. Bây giờ ta đã là bản tôn thực sự của cơ thể này, hê hê hê, chuyện này hê hê. Hóa thân tinh thể phát ra tiếng cười dữ tợn đắc ý, trong tiếng cười tràn ngập tà ác. Cảm giác này thật là sảng khoái, hê hê, Đàn Đà Địa Tạng, nghệ tình ngươi có công với lão tử, ta sẽ thu nhận ngươi làm thuộc hạ, còn không mau quỳ xuống bái kiến. Thạch Tuyên đã bị hóa thân tà ác chiếm cứ thân xác, đột nhiên trợn mắt, trừng trừng nhìn vị tăng nhân trước mặt. Ánh mắt của Đàn Đà Địa Tạng lóe lên, rõ ràng cũng trở nên có chút kinh ngạc và nghi ngờ. Tình hình của Thạch Tuyên có chút nằm ngoài dự liệu của ngài. Hừ. Đan Đa Địa Tạng khẽ hừ một tiếng, bất kể ngươi có mấy mạng, ta cũng sẽ đánh ngươi vào địa ngục đạo. Tích Trượng đầu người một lần nữa vươn dài, hung hăng đánh về phía Thạch Tuyên tà ác trước mặt. Mẹ kiếp, thằng trọng, cho ngươi mặt mũi ngươi không cần. Vốn thấy ngươi có công với lão tử, mới miễn cưỡng thu nhận tên phế vật nhà ngươi làm thuộc hạ, ngươi lại không biết điều như vậy. Ngươi tưởng lão tử cũng giống như tên bản tôn nhu nhược kia sao? Lão tử bây giờ dung nạp vạn ngàn thần ma vào một thể, cho dù là Phật Đà thực sự cũng không phải đối thủ của lão tử, huống chi là loại lựa chọn hạ tiện như ngươi. Thạch Tuyên tà ác đột nhiên gầm lên, tay trái lật một cái, đè mạnh xuống. Lại một lần nữa giao đấu với Tích Trượng đầu người. Lần này, trong lòng bàn tay trái, ánh sáng cổ tự bùng nổ, cột sáng đen hình cổ tự trong nháy mắt đã nghiền nát cây Tích Trượng. Đan Đa Địa Tạng kinh hãi, không kìm được mà đứng dậy, ấn cam lộ tay phải hùng hăng bố tới, miệng quát lớn, "Ta là Đan Đa Địa Tạng Bồ Tát, ngươi là ai? Dám mạo phạm Bồ Tát? Tên ngốc nhà ngươi, Bồ Tát cái gì? Trong mắt lão tử Bồ Tát là cái thá gì?" Thạch Tuyên tà ác cười gằn, tay trái lão tử trưởng quản sự hủy diệt của trời đất vũ trụ. Trời đất vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần, vạn sự vạn vật, cuối cùng đều không thoát khỏi đại đạo hủy diệt. Trước mặt lão tử, tất cả đều không phải là tồn tại thực sự, bởi vì ta chính là kẻ trưởng quản sự hủy diệt của vũ trụ. Giọng của Thạch Tuyên tà ác ngày càng vang dội, càng nói càng uy nghiêm đáng sợ. Âm thanh của hắn chấn động, từng luồng huyền quang màu đen từ lòng bàn tay trái chấn động nhảy ra, hóa thành từng tia điện đen tà ác. Dưới sự oanh tạc của ác điện, những đóa sen bốn phương tám hướng đều vỡ nát, nước biển cuộn trào, dần dần hiện ra một con huyền xà màu đen có 9 cái đầu. Đó là Mạt Nhật thú, cửu đầu huyền xà, đại diện cho thời khắc vũ trụ đại địa hủy diệt mới sinh ra. Sắc mặt của Đàn Đà Địa Tạng biến, đội vàng lùi lại, hét lên một tiếng kinh hoàng, không thể nào. Địa ngục sinh ra, tạo ra năng lượng tiêu cực vô tận, chính là hy vọng có thể tạo ra quyền năng trưởng quản hủy diệt. Vạn Thần Điện đã sắp tạo ra hủy diệt giả, tại sao ngươi cũng có thể sở hữu sức mạnh hủy diệt của vũ trụ? Sức mạnh đại đạo, chỉ có hủy diệt giả mới sở hữu được. Chương 860, chân thân của Địa Tạng Vương Vạn Thần Điện gì chứ? Kẻ hủy diệt nhân tạo gì chứ? Lão tử sinh ra từ hỗn độn chi hải, thiên mệnh chấp trưởng sự hủy diệt, ngươi là Đàn Đà Địa Tạng cái gì? Bây giờ lão tử sẽ xóa sổ ngươi. Bàn tay trái hiện ra, đột nhiên, một bàn tay xuất hiện giữa hư không, rút xuống Đàn Đà Địa Tạng rồi xóa đi. Cả Đàn Đà Địa Tạng, đóa hoa sen bên cạnh và cả không gian đó đều bị xóa sổ hoàn toàn. Một xoáy nước kinh hoàng vô cùng. Không gian nhanh chóng khôi phục, nhưng Đàn Đà Địa Tạng và hoa sen đã biến mất hoàn toàn. Hủy diệt, đây chính là sức mạnh đáng sợ của sự hủy diệt chân chính. Quả nhiên sau khi có được thân xác của một tôn này, sức mạnh của ta mới có thể phát huy thực sự. Có bàn tay hủy diệt này giữa trời đất vũ trụ này, bất kể là thần thú ma cầm, tất cả đều phải quỳ lạy trước mặt ta. Ta ác Thạch Tuyên nhìn bàn tay trái đã hoàn toàn biến thành màu đen, ngay cả chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của bản thân. Vụ. Đột nhiên, giữa đại dương cuồn cuộn, một nhà sư tay cầm bảo châu, tay phải kết ấn cam lộ xuất hiện, gần như y hệt Đàn Đa Địa Tạng vừa rồi, điểm khác biệt duy nhất là pháp khí cầm ở tay trái. Ta là Bảo Châu Địa Tạng, hiển hóa tại Ngạ Quỷ Đạo. Hừm. Ta ác Thạch Tuyên sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, cất tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, xung quanh hắn, từng vị địa tạng lần lượt hiện ra. Tay trái cầm Tích Trượng, tay phải kết ấn như ý bảo là Bảo Ấn Địa Tạng, hiển hóa tại Súc Sinh Đạo. Tay trái cầm Kim Căng Tràng, tay phải kết ấn Thí Vô Ý là Trì Địa Tạng, để tế độ cho A Tu La Đạo. Tay trái cầm Tích Trượng, tay phải kết ấn Giữ Nguyện là Trừ Cái Chướng Địa Tạng, chuyên cứu độ nhân đạo. Tay cầm Như Ý Châu, tay phải kết ấn Thuyết Pháp là Nhật Quang Địa Tạng, dành cho Thiên Đạo. Cùng với Đàn Đà Địa Tạng của Địa Ngục Đạo vừa bị tà ác Thạch Tuyên xóa sổ, họ được gọi chung là Lục Địa Tạng, đại diện cho sáu hóa thân thể nguyện của Địa Tạng chân chính. Hay cho các ngươi, chỉ là sáu hóa thân của Địa Tạng Vương chân chính, vậy thì ta sẽ xóa sổ tất cả các ngươi. Bù, Bảo Ấn Địa Tạng, Trì Địa Tạng, Trừ Cái Chướng Địa Tạng, Bảo Châu Địa Tạng và Nhật Quang Địa Tạng đồng thanh hét lớn, Bảo Châu, Tích Trượng, Như Ý Châu và Kim Cang Tràng trong tay trái đồng loạt đánh về phía Thạch Tuyên, tay còn lại kết pháp ấn cũng đồng thời giáng xuống. Chỉ thấy giữa hư không, năm bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện ra, đè nặng xuống Thạch Tuyên. Năm hóa thân Địa Tạng Vương liên thủ một đòn, uy lực đạt đến cảnh giới kinh thiên động địa. Ta ác Thạch Tuyên cười gằn, chín cái đầu huyền xà vươn lên trời, đón đỡ đòn tấn công của năm vị đại địa tạng. Cùng lúc đó, những hoa văn kỳ dị màu đen xuất hiện trên tay trái của hắn, bàn tay trái màu đen hóa thành một ma trảo khổng lồ, hung hăng bổ tới rồi đè xuống. Trong nháy mắt, Nhật Quang Địa Tạng hét thảm rồi tan thành cho bụi, ngay sau đó ma trảo quét qua hư không, xóa sổ Bảo Châu Địa Tạng. Trong chớp mắt, tính cả Đàn Đà Địa Tạng lúc trước, đã có 3 vị địa tạng bỏ mạng, 3 vị địa tạng còn lại kinh hãi tột độ, đồng loạt hét lên giận dữ, giữa mi tâm đột nhiên bắn ra biểu tượng hình giống ruột, cột sáng từ mi tâm của 3 vị địa tạng hợp lại là một, hóa thành một cột sáng hình thông thiên, bắn về phía tà ác Thạch Tuyên. Tên bản tôn ngu ngốc, thảo nào lại bị hại, lão tử sớm đã biết tên địa tạng này có vấn đề, quả nhiên là vậy, ngay cả Thập Điện Diêm La cũng biến thành thần nô, Địa Tạng Vương nhà ngươi sao có thể thoát khỏi kiếp nạn này? Ngũ Vương Quỷ Đế còn có thể mượn tay ngươi để trốn thoát, nhưng Địa Tạng Vương ngươi uy danh lừng lẫy như vậy, người khác sao có thể bỏ qua cho ngươi? Hê 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 hê, bản tôn ngu ngốc, vậy mà lại tin ngươi. Tà ác Thạch Tuyên cười điên cuồng, hóa ra hắn sớm đã biết Địa Tạng Vương cũng không thoát khỏi kết cục sa đọa thành thần nô, chỉ có Thạch Tuyên là không bao giờ ngờ tới, ngay cả Địa Tạng Vương pháp lực vô biên cũng đã sa đọa. Dấu ấn thần nô, sức mạnh thần nô thứ sức mạnh hư ảo mượn được của thần này, sao có thể địch lại hủy diệt chi đạo của lão tử, một lũ ngu xuẩn. Ta ác Thạch Tuyên cười lớn lật tay, ma trảo khổng lồ màu đen cũng bắn ra một cột sáng hình, nên đón cột sáng hình do 3 vị đại địa tạng hợp lực tạo ra. Hai cột sáng va chạm, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, 3 vị địa tạng hét lên thảm thiết, tan biến không còn một dấu vết. Tiếng nổ vang trời, từng luồng ánh sáng trăng xóa nổ tung, trong ánh sáng, trong tiếng gào thét, họ bị xé nát, phá hủy từng chút một, cuối cùng hóa thành tro bụi. Khi sáu hóa thân địa tạng bị hủy diệt hoàn toàn, cả thế giới này cũng dần trở nên méo mó và hư ảo. Hừ, đừng có giả thần giả quỷ nữa, địa tạng vương chân chính, ra đây đi, giở trò trước mặt lão tử là vô dụng. Ta áp Thạch Tuyên lơ lửng giữa không trung, dưới chân là chín đầu huyền xà quân lấy nhau, nâng đỡ hắn, khiến hắn lúc này trông như chúa tể của trời đất. Hai một tiếng thở dài não nề vang lên từ thế giới hư ảo đang dần sụp đổ, vô số hoa sen biến mất, đại dương cũng không còn, mọi thứ trở về với thực tại, dần dần, hiện ra trước mắt Thạch Tuyên là một thế giới hoang tàn, cỏ cây không mọc, đầy dây đá vụn và xương khô, giữa những đống xương khô đó, chỉ có một nhà sư đang ngồi xếp bằng kết ấn, sau lưng không còn vật quang, sắc mặt bằng gọn, gầy như ngạ quỷ, trông như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Bên cạnh ông, còn có một con chó lớn giống sư tử có một sừng đang nằm, con chó này cũng gầy cho xương, từng chiếc xương sườn hiện rõ một, nằm im bất động, dường như đã chết từ lâu. Hừm. Ngay cả Tà Ác Thạch Tuyên cũng cảm thấy kinh ngạc, ngươi chính là Địa Tạng Vương chân chính. Sao có thể? Địa Tạng Vương Bồ Tát trong truyền thuyết có uy năng sánh ngang Phật Đà, cho dù bị mê hoặc, bị khống chế trở thành thần nô, cũng không thể nào thê thảm đến mức này. Thế giới này điên rồi, Tà Ác Thạch Tuyên lẩm bẩm, nhìn thấy biểu tượng nhà Phật ẩn hiện trên mi tâm của Địa Tạng Vương, hắn đột nhiên chấn động, ngươi không phải thần nô. Cái này rốt cuộc là sao? Mẹ kiếp. Nhà sư gầy gò đó từ từ nói, ta tuy đã sa đọa thành thần nô, nhưng đã phong ấn toàn bộ ác niệm vào sáu hóa thân, do đó, bản thể của ta không phải là thần nô. Nói như vậy, thần thông cảnh giới của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Không thể nào, vậy sao ngươi còn gầy gò thế này? Nhà sư cười khổ, ta nay học theo Thế Tôn, phát đại nguyện rằng sẽ ở cõi ô bên này, đắc vô thượng Bồ đề. Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ đề, địa ngục chưa trống, thế không thành Phật. Chúng sinh làm sao có thể độ hết, địa ngục làm sao có thể trống không? Ta vốn đã công đức viên mãn, sớm nên thành Phật, nhưng vì lời thế này, vĩnh viễn không có duyên với Phật quả. Ngay cả Phật tổ cũng không thể độ hết chúng sinh, một Địa Tạng Vương Bồ Tát như ta, liệu có năng lực đó không? Ta Ác Thạch Tuyên chợt hiểu ra, hét lớn, mẹ kiếp, thật ti tiện. Ta hiểu rồi, chắc chắn có kẻ nào đó không muốn ngươi thành Phật, nên mới khiến ngươi lập lời thế này, để ngươi cả đời không có hy vọng thành Phật. Ta đã nói mà, sao tên nhà ngươi lại ngốc nghếch đến vậy? Rõ ràng có thể thành Phật, lại đi lập một lời thề hoang đường như thế. Nếu ngươi thật sự có năng lực độ hết chúng sinh, sớm đã vượt qua mọi vị Phật rồi, lúc đó ngươi còn là ngươi sao? Nhà sư có chút bí thường, thế giới ngũ trược là nhà tù của ta, địa ngục lục đạo là gông cùm của ta, hàng ngàn vạn năm qua, ta trấn áp năng lượng tiêu cực đã đến giới hạn, cho dù họ không dùng chiêu này, ta cũng không còn xa bước cuối cùng đó nữa. Nghĩ lại ta, Địa Tạng Vương, tuy không có lời thề tuyệt đối địa ngục không chống thể không thành Phật, nhưng nguyện hy sinh tính mạng vô lượng kiếp, nguyện ta trong tương lai, đối với chúng sinh tội khổ, quảng thiết phương tiện, khiến họ được giải thoát. Nói đến cuối cùng, trên người vị Địa Tạng Vương chân chính gầy gò không chút sinh khí này, đột nhiên bắn ra ánh vàng chói mắt, trong ánh sáng đó, ký tự kim luân từ mi tâm bắn ra, đột ngột đánh thẳng vào mi tâm của Tà Ác Thạch Tuyên. Tà Ác Thạch Tuyên vốn thấy Địa Tạng Vương không chút sinh khí, dường như đã mất hết sức mạnh, nhất thời không đề phòng, không ngờ Địa Tạng Vương đột ngột ra tay, không kịp phòng bị, mi tâm bị Phật quang đánh trúng, trong đầu lập tức chấn động mạnh, bị chấn đến mức ngất đi và ngã xuống. Ta tuy không thể độ hết chúng sinh, nhưng hôm nay hy sinh tu vi một đời này, hy sinh tính mạng vô lượng kiếp này, chỉ mong có thể độ được chúng linh địa phủ, không phải chịu khổ nạn. Địa Tạng Vương lúc này, kim thân bao bọc, đã luyện thành Trượng Lục Kim Thân chân chính, đây là cảnh giới của Phật Đà thực sự. Hai tay chắp lại, vị Địa Tạng Vương chân thân này, hai tay chắp lại, đã ấn lên người Thạch Tuyên, liên tiếp vỗ 28 thủ ấn, từ Kim Cang Luân ấn, Giữ Nguyện ấn, Nhân Bi ấn, Xúc Địa ấn, Ngoại Phục ấn, Nội Phục ấn, Thí Vô Bi ấn, Sư Tử ấn, tổng cộng kết xuất 28 ấn, 28 ấn mạnh mẽ vô lên cơ thể Thạch Tuyên, khiến Thạch Tuyên a một tiếng, tỉnh lại. Thạch Tuyên tỉnh lại, đôi mắt trong sáng, không còn vẻ hung tàn xảo trá của Tà Ác Thạch Tuyên trước đó, rõ ràng Thạch Tuyên chân chính đã tỉnh. Đây là chuyện gì? Thạch Tuyên cảm thấy trước mắt là một vùng ánh sáng vàng, chói đến mức hắn gần như không mở mắt nổi. Ngươi bị đàn đà Địa Tạng đã sa đọa vào ma đạo đánh tan hồn phách lục thức, bây giờ ta đã giúp ngươi củng cố lại, hóa thân tà ác của ngươi, ta đã dùng pháp ấn phong bế, nhưng thần thức của hóa thân tà ác đó quá mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không thể độ hóa, sau này nếu hóa thân tà ác đó thoát khỏi phong ấn của ta, e rằng sẽ thôn phệ chủ nhân không ai có thể trị được nữa. Thạch Tuyên dần thích nghi với ánh sáng vàng, cuối cùng cũng nhìn rõ trước mặt là một nhà sư gầy gò toàn thân lấp lánh. Kim thân. Bên cạnh nhà sư còn có một con quái quyển một sừng cũng đang tỏa ánh sáng vàng. Chương 861, cùng Phật đồng thể, diệt sát thập điện Diêm Vương. Lúc này, Thạch Tuyên nội thị có thể thấy trong thế giới đổ nát, hóa thân tinh thể của mình đang bị vô số sợi dây vàng lấp lánh ký tự vạn trói chặt, treo lơ lửng giữa hư không. Hóa thân tà ác không ngừng rẽ rủa gào thét, nhưng đã bị những sợi dây vàng này trói chặt, ít nhất là tạm thời, tuyệt đối không thể thoát khỏi phong ấn của những phụ văn này. Ta chính là Địa Tạng Vương chân chính mà ngươi tìm kiếm, ý định của ngươi ta đã biết, hỡi người con của hy vọng, ta đã đợi ngươi hơn ngàn năm rồi. Địa Tạng Vương kim thân chắp tay cúi chào, đột nhiên từ người ông, từng luồng ánh sáng bay lên, dần dần, những luồng sáng này chuyển hướng, từ từ rót vào cơ thể Thạch Tuyên, khiến hắn như đang tắm mình trong ánh sáng vàng. Ngài là Địa Tạng Vương. Đây là chuyện gì vậy? Thạch Tuyên cảm nhận từng luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng trào, hơn nữa, sức mạnh này vẫn đang không ngừng tuôn vào. Thân xác thực sự của ta sớm đã bị ngũ trược xâm chiếm, thế giới địa ngục hạ tầng chính là do thân thể ta hóa thành, hỡi người con của hy vọng, muốn cứu độ chúng sinh địa phủ đã vượt quá khả năng của ta, chỉ có ngươi, là người con chính thống của đại đạo, là hy vọng của chúng sinh, chỉ có ngươi tự mình ra tay, mới có thể mang lại hy vọng cho tất cả chúng sinh sức mạnh quần quật đập tới. Thạch Tuyên cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này, tuy vẫn ở cảnh giới tam giai 55, nhưng sức mạnh lại như đại dương, vô tận không bao giờ cạn. Không còn thời gian nữa, hỡi người con của hy vọng, đi đi. Hãy tin vào chính mình, phải tin vào chính mình, giọng nói hùng hồn vang vọng, Thạch Tuyên cung kính cúi đầu giữa hư không, hình ảnh của Địa Tạng Vương đã biến mất, con chó vàng kia hú lên một tiếng bi thương, chở Thạch Tuyên, cưỡi mây đạp gió bay đi. Lúc này Thạch Tuyên đã hiểu ra, con quái quyển đó chính là thần quyển cùng Địa Tạng Vương chứng đạo, tên là Đế Tính, truyền thuyết rằng nó rất thính hay, sở hữu vô số thần thông không thể tưởng tượng nổi. Thần thú Đế Tính chở Thạch Tuyên, xuyên qua hư không, trước mắt hiện ra từng tầng đảo nổi, rất nhanh, từ xa đã vang lên tiếng cười gần há hạ, chính là tiếng cười của tên Diêm La Vương kia. Ngũ Vương Quỷ Đế đều đã chết, địa phủ này đã là thiên hạ của chúng ta, Thạch Tuyên toàn thân chấn động, Ngũ Vương Quỷ Đế đều đã chết. Hắn lấy ra Bạch Trạch Kỳ, sức mạnh sôi trào trong cơ thể tuôn ra, Bạch Trạch Kỳ đột nhiên hóa lớn đến 100 mét, vung cờ một cái, lập tức trời đất đảo lộn, sương mù vô tận trước mắt đều bị cuốn đi, rồi trên một hòn đảo nổi hoang tàn, năm bóng người khổng lồ, toàn thân đẫm máu nằm trên đất, đã mất đi hơi thở. Ngũ Vương Quỷ Đế toàn bộ đã ngã xuống. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, không kìm được ném Bạch Trạch Kỳ ra. Bạch Trạch Kỳ cắm xuống hòn đảo nổi, lập tức những mảnh đất vốn đã nứt vỡ lại tụ lại, mọi thứ trở lại như cũ. Hừm. Bốn phía hư không có 10 bóng người khổng lồ khác đang đứng sừng sững, những bóng người này ít nhiều đều có chút biết nhát, rõ ràng vừa trải qua một trận chiến thảm khốc. 10 bóng người khổng lồ này hoặc hung tợn, hoặc kỳ dị, hoặc đáng sợ, hoặc hung ác, chính là thập điện Diêm Vương đã sa đọa thành thần ô. Tân Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, tổng cộng 10 vị vua, 10 vị vua liên thủ, cộng thêm sức mạnh thần ô, cuối cùng đã tiêu diệt Ngũ Vương Quỷ Đế. Thạch Tuyên đã đến muộn một bước. Nhìn Ngũ Vương Quỷ Đế đã ngã xuống, nhìn 10 bóng ma khổng lồ đáng sợ này, Thạch Tuyên đau lòng khôn xiết, trong đầu hiện lên cảnh tượng vô số người chết đang chịu khổ trong các tầng địa ngục mà hắn đã thấy trên đường đi, nghĩ đến việc chúng vì để có được năng lượng tiêu cực mà đùa giỡn, hành hạ người chết. Thạch Tuyên không kìm được hét dài một tiếng, sau lưng nổ tung ánh sáng Phật Đà màu vàng, sức mạnh của Địa Tạng Vương khiến hắn lúc này đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, và Địa Tạng Vương cũng chính là muốn mượn sức mạnh của người con của hy vọng chính thống như hắn, để tiêu diệt mọi tà ác, tái lập trật tự địa phủ. Đây chính là lời thề cuối cùng của Địa Tạng Vương. Tên này có sức mạnh của Địa Tạng Vương. Lập tức, Thập Điện Diêm Vương nhanh chóng nhận ra, trong đó Thái Sơn Vương hét lớn, lao tới. Thái Sơn Vương này toàn thân có màu lốm đốm như đá, cao hơn 30 mét, đáng sợ và hung tợn, một bàn tay khổng lồ vỗ xuống từ trên không, thề một đòn sẽ đập Thạch Tuyên thành thịt nát. Thạch Tuyên giơ tay chỉ, Bạch Trạch Kỳ bay vút lên trời, nhanh chóng hóa thành lá cờ khổng lồ ngàn mét. Thái Sơn Vương một đòn, đánh mạnh vào Bạch Trạch Kỳ, nhưng như đá ném xuống biển. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên hét lên một tiếng đáng sợ, tay trái mở ra, một chiếc chung đen huyền bí khắc đầy chữ cổ quái hiện ra, chỉ là trên thân chúng có những vết nứt màu đen. Hỗn độn chung đã vỡ, tuy đã vỡ nhưng vẫn là thánh khí cấp bậc không thể tưởng tượng nổi. Khi Thạch Tuyên có được sức mạnh của Địa Tạng Vương, cuối cùng cũng có thể thực sự sử dụng nó. Hét dài một tiếng, ném hỗn độn chung ra. Đây là thứ gì? Thái Sơn Vương gầm lên, lấy một cái chung vỡ mà cũng dọa được bản vương sao? Lời chưa dứt, chiếc chung khổng lồ đột nhiên hiện ra, gần như bao trùm cả hư không, lập tức cút xuống. 9 vị vua còn lại thấy tình thế không ổn liền lùi xa. Thái Sơn Vương trong nháy mắt bị chung khổng lồ bao phủ, tiếng nói cũng im bặt. Thạch Tuyên vây tay lần nữa, hỗn độn chung thu nhỏ lại về lòng bàn tay trái của hắn. Các Diêm Vương khác trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, chuyện gì vậy? Cái chung này là thứ gì? Thái Sơn Vương đã hoàn toàn biến mất, và trong thế giới đổ nát bên trong hỗn độn chung vỡ, trên hỗn độn chi hải lại từ từ hiện ra một bóng người khổng lồ, chính là Thái Sơn Vương. Đây là nơi quái quỷ gì? Thái Sơn Vương tức giận định xông ra khỏi hỗn độn chi hải, đột nhiên nhận ra bốn phương tám hướng, vô số thần, ma, thiên sứ, ác quỷ lao tới, trong đó sức mạnh của mỗi kẻ đều không hề thua kém hắn. A! Thái Sơn Vương hét lên một tiếng thảm thiết vô cùng. Mọi người cẩn thận, cái chung kỳ quái trong tay tên tiểu quỷ này có vấn đề. Diêm La Vương lập tức nhắc nhở, 9 vị vua còn lại lập tức kéo giãn khoảng cách, bắt đầu liên thủ tấn công từ xa. Mỗi vị Diêm Vương đều sở hữu năng lực hủy thiên diệt địa, Thạch Tuyên bung Bạch Trạch Kỳ, cuồn cuộn, từng con dị thú bạch trạch gầm thét lao ra, nhưng thực lực của 9 vị Diêm Vương này không tầm thường, dị thú bạch trạch chưa kịp đến gần, đã bị sức mạnh cường đại chấn tan từ xa. "Tiểu quỷ!" 9 vị đại Diêm La gầm lên giận dữ, đột nhiên, từ mi tâm của họ đồng thời bắn ra 9 biểu tượng hình, hợp lại thành một luồng sức mạnh kinh hoàng, che trời lấp đất, đánh về phía Thạch Tuyên. "Các ngươi chỉ là những con tốt mà thôi, kẻ chủ mưu đứng sau, nên hiện thân rồi." 9 Diêm La liên thủ, Bạch Trạch Kỳ lập tức không chống đỡ nổi, Thạch Tuyên đang kinh ngạc, đột nhiên, một giọng nói vang lên giữa không trung. Sau đó, Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra tay trái của mình đang tự động vươn ra, một bàn tay khổng lồ màu vàng hiện ra, hung hăng bổ tới. Chương 862, chúa tể đứng sau, thần chính thống 9 vị Diêm Vương liên thủ, đánh bay Bạch Trạch Kỳ, Thạch Tuyên đang kinh ngạc, đột nhiên hư không vang lên một giọng nói, ngay sau đó, tay trái của Thạch Tuyên không nghe sai khiến tự động vươn ra, tạo thành một bàn tay khổng lồ màu vàng. Bàn tay khổng lồ vô một cái, đòn tấn công liên thủ của 9 vị Diêm Vương lập tức tan rã. Giọng nói vừa rồi chính là của Địa Tạng Vương. "Đừng sợ, hãy tin vào chính mình, sức mạnh của ngươi vượt xa bọn chúng." Giọng nói của Địa Tạng Vương vang lên trong đầu Thạch Tuyên. "Ta hiểu rồi." Thạch Tuyên từ từ hít sâu, rồi nhắm mắt lại, lơ lửng giữa hư không, hai tay buông phóng, không nói một lời, cảm nhận sức mạnh, cảm nhận tất cả. 9 vị Diêm Vương có chút kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn nhau. "Lên, tên tiểu quỷ này đang giả thần giả quỷ." Trong đó, Tống Đế Vương hét lớn một tiếng, đột nhiên phun ra một viên châu tròn, viên châu bị hắn thổi một cái, lập tức vút một tiếng mang theo tiếng rít thảm thiết, bắn về phía Thạch Tuyên đang nhắm mắt lơ lửng. Thạch Tuyên không hề động đậy, dường như đã quên hết mọi thứ, cho đến khi viên châu sắp bắn trúng ngực hắn, mới đột nhiên vươn ra hai ngón tay, kẹp lấy. Hừm. Tống Đế Vương sững sờ, đây là Đế Vương Châu mà hắn đã tu luyện hàng ngàn năm, sở hữu năng lượng hủy thiên diệt địa, sao lại bị tên tiểu quỷ này tùy tiện dùng hai ngón tay kẹp lấy? Kẹp lấy viên châu này, Thạch Tuyên từ từ mở mắt ra, ngón tay dùng sức, viên châu vỡ nát, hai chân đạp một cái, chính là Long Võ Bát Bộ, chỉ là tốc độ của Long Võ Bát Bộ lúc này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chưa đầy nửa giây, tám bước đã đi hết, thân hình hắn đã xuất hiện trước mặt Tống Đế Vương, tay trái lật một cái, hủy diệt trùng kích đánh ra. Gào, Tống Đế Vương miễn cưỡng phản ứng lại để đỡ, hủy diệt trùng kích vốn có 14 vòng sáng là đỉnh cao, trong tay Thạch Tuyên lúc này lại trong nháy mắt nổ ra 30 vòng sáng. Tống Đế Vương gầm lên, lấy trung tâm của nắm đấm làm điểm chính, như thủy tinh vỡ tan trong nháy mắt. 30 vòng sáng va chạm, uy lực trong đó, ngay cả hư không cũng vỡ nát, huống chi là thân thể của Tống Đế Vương. Thân hình như quỷ mị, tiếp theo là Sở Giang Vương, bị Thạch Tuyên một đòn đánh vỡ đầu rơi xuống. Thạch Tuyên lúc này đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng, tốc độ tăng lên 5-6 lần, sức mạnh càng lớn đến mức tùy tiện một quyền một cước cũng có thể đánh vỡ hư không, tốc độ này kết hợp với sức mạnh, chỉ đơn thuần là quyền cước, đã đánh cho Thập Điện Diêm Vương này liên tiếp hét thảm bỏ mạng. Khi mạnh đến một cảnh giới nhất định, đó không còn là sức mạnh, mà là đại đạo. Nhân đạo như trời, không thể chống lại, đối với Thập Điện Diêm Vương lúc này, quyền cước và sức mạnh của Thạch Tuyên chính là đại đạo không thể chống lại. Diêm La Vương, trong nháy mắt, chỉ còn lại một Diêm La Vương cuối cùng, Thạch Tuyên gầm lên, tiêu diệt cường giả cấp Diêm Vương, điểm thử luyện tăng lên điên cuồng. Khi Thạch Tuyên một quyền đánh chết Diêm La Vương cuối cùng này, điểm thử luyện trong cơ thể đã tăng lên đến 2 triệu điểm. Thập Điện Diêm Vương đều bị tiêu diệt, Thạch Tuyên dừng lại, toàn thân từng luồng sương mù vàng bay lên, dần dần ngưng tụ thành một hình ảnh Địa Tạng Vương khổng lồ. "Ra đây đi, chúng ta đã tranh đấu lâu như vậy rồi, hôm nay đã đến lúc quyết một trận thắng thua." Giọng nói của Địa Tạng Vương vang lên ầm ầm. Thập Điện Diêm Vương đều đã ngã xuống, 10 biểu tượng hình giống ruột lấp lánh, rồi bay vút lên trời, 10 biểu tượng hình hợp lại làm một, sau đó giữa hư không, dần dần ngưng tụ thành một ánh sáng hình thực sự. Thạch Tuyên nhìn từ xa, toàn thân chấn động mạnh. Biểu tượng hình, kẻ chủ mưu đứng sau trò chơi của các vị thần, trên mi tâm của hắn chính là biểu tượng hình ý hệt thế này. Giữa hư không, biểu tượng hình lấp lánh, dần dần từng luồng ánh sáng hình sao giống ruột hợp lại, một bóng ảo khổng lồ dần xuất hiện. Địa Tạng Vương đừng đắc ý, sáu hóa thân của ngươi đều đã bị diệt, ngươi không phải là đối thủ của ta, hợp nhất là chính thống. Giọng nói hư ảo vang vọng, bóng ảo giữa hư không dần trở nên chân thực, khắp trời vô số luồng ánh sáng hình sao giống ruột không ngừng tụ lại, hàng ngàn luồng ánh sáng hình sao giống ruột này chính là sức mạnh của dấu ấn thần nô. Bây giờ các thần nô của địa phủ đều đã bị tiêu diệt, tất cả sức mạnh thần nô hợp lại là một, kẻ chủ mưu thực sự đứng sau sự tồn tại đáng sợ nhất sắp giáng lâm. Ngươi từng là chính thống nên ta không địch lại, nhưng bây giờ người đứng trước mặt ngươi chính là hóa thân của chính đạo. Hắn là người con của hy vọng của thiên mệnh chính thống của ngươi, cũng không địch lại thiên mệnh chính đạo, cho dù ngươi là thần chính thống hôm nay cũng sẽ phải ngã xuống. Đây chính là lời thề cuối cùng của ta, Địa Tạng Vương, dù có phải hy sinh tính mạng cũng nhất định sẽ chôn vùi ngươi. Địa Tạng Vương phát ra giọng nói hùng hồn, Thạch Tuyên toàn thân chấn động mạnh. Thân thân của thần thực sự. Chương 863, thệ nguyện cuối cùng của Địa Tạng Vương thần linh chính thống. Sự tồn tại đang giáng lâm trước mắt đây chính là vị chúa tể trò chơi tối cao trong truyền thuyết, người đã từng thực sự điều hành trò chơi của các vị thần. Hắn là thần linh chính thống, và kẻ đã thao túng địa phủ, biến Thập Điện Diêm Vương thành thần nô của mình, cũng là thần linh chính thống. Kẻ địch cuối cùng phải đối mặt hôm nay, lại chính là một thần linh chính thống. Mình sắp phải chiến đấu với thần. Trong cơ thể Thạch Tuyên, máu nóng dần sôi trào, linh hồn của hỗn độn trùng cũng phát ra tiếng kêu ong ong. Dường như nó cũng đang phấn khích vì cảm nhận được một kẻ địch mạnh chưa từng có. Mẹ kiếp, thần linh chính thống. Đây là thần linh thật sự đấy. Kẻ đã thao túng nô dịch tất cả Diêm Vương và quỷ binh ở địa phủ, ngay cả Địa Tạng Vương cũng từng bị hắn hãm hại. Đối thủ lần này, lai lịch thật sự lớn hơn cả trời. Dực Long Thần cũng hưng phấn tột độ, đây là một cảm xúc hỗn hợp giữa căng thẳng và phấn khích. Nửa thực nửa ảo, lúc thì tồn tại chân thực, lúc lại hóa thành hư vô, bóng người tỏa ánh sáng trước mắt không ngừng nhấp nháy, căn bản không thể hình dung được hình dạng cụ thể. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng chính là biểu tượng hình ngôi sao giữa hai hàng lông mày và một đôi mắt. Đôi mắt ấy kiêu ngạo và lạnh lùng, dường như không có một chút tình cảm nào mà sinh linh nên có, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên và Địa Tạng Vương bên trong. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu, nhìn thấu tất cả. Ngu xuẩn. Địa Tạng Vương, ngươi thật sự cho rằng giúp đỡ kẻ sống sót này của trò chơi các vị thần là có thể đối đầu và phản kháng ta, ngươi xuất thân chính thống sao? Giữ lại mạng của ngươi, chỉ vì địa ngục cần thân thể của ngươi để chống đỡ lại, không ngờ ngươi lại to gan lớn mật như vậy, dám phản kháng chính thống. Các ngươi, những kẻ dị đoan này, tất cả đều phải bị giết. Ta muốn chỉnh đốn lại địa phủ. Địa Tạng Vương, ngươi đáng lẽ phải bị chôn vùi trong lịch sử quá khứ từ lâu rồi. Một bàn tay khổng lồ vô biên đột nhiên hiện ra, chụp về phía Thạch Tuyên. Cảm giác rất kỳ lạ. Thạch Tuyên không cảm nhận được sức mạnh quá lớn, nhưng lại dâng lên một ý nghĩ không thể chống cự, dường như mình đáng bị bàn tay khổng lồ này xóa sổ. Nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất, từ sau lưng hắn, một bàn tay khổng lồ màu vàng kim vươn ra, đối đầu trực diện với bàn tay khổng lồ kia. Khi đối phó với Thập Điện Diêm Vương, Thạch Tuyên còn có thể mượn sức mạnh của Địa Tạng Vương để ứng phó, nhưng khi đối mặt với sự tồn tại như thế này, vị thần linh chính thống này đã hoàn toàn vượt xa phạm chủ mà cấp bậc của hắn có thể hiểu được. Bây giờ, ngược lại là Địa Tạng Vương chiếm cứ thân thể hắn, mượn sức mạnh của hắn hợp nhất với sức mạnh của mình để đối đầu với sự tồn tại kinh khủng ngoài sức tưởng tượng này. Hai bàn tay khổng lồ va chạm mạnh giữa hư không, lập tức từng mảng không gian sụp đổ. Địa Tạng Vương gầm lên, từng luồng ánh sáng vàng hội tụ lấp lánh, nhanh chóng hóa thành một kim thân khổng lồ cao chừng 10 trượng bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên, hợp nhất với hắn, rồi lấy ra Bạch Trạch Kỳ, không ngừng phất lên. Chỉ thấy giữa không trung, mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang rền. Thạch Tuyên vạn lần không ngờ Bạch Trạch Kỳ trong tay Điệu Tạng Vương lại có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng đến vậy, có thể hô phong hoán vũ. Gió gào thét, sấm vang rền. Sự tồn tại có biểu tượng ngôi sao giữa trán ở phía đối diện khẽ gầm lên, vẫn là bàn tay khổng lồ đó, đột nhiên vươn ra, một tay tóm lấy Bạch Trạch Kỳ. Hư không lập tức phát ra những tiếng rắc rắc giòn giã, lá cờ trắng của Bạch Trạch Kỳ tức thì căng cứng, dường như có thể rách toạc bất cứ lúc nào. Địa Tạng Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta, chết đi. Một tay túm lấy Bạch Trạch Kỳ, bàn tay khổng lồ còn lại như một tấm màn trời đột nhiên giáng mạnh xuống Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương vội vàng lật tay lên nữa, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, bàn tay vàng của Địa Tạng Vương lại nứt ra từng đường. Sao có thể? Sức mạnh của ngươi, Địa Tạng Vương cảm thấy chấn động. Địa Tạng Vương ngu xuẩn, ngươi ở lại thế giới ngũ trực, sức mạnh chỉ ngày càng suy yếu, còn ta quanh năm hấp thụ năng lượng tiêu cực, sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Năm đó ngươi đã không địch lại, huống chi là bây giờ. Cho dù ngươi mượn được sức mạnh chính đạo, cũng tuyệt đối không thể đối đầu. Sự tồn tại kinh khủng gầm lên, lại lật tay ấn xuống. Rắc rắc, lập tức, kim thân của Địa Tạng Vương bắt đầu sụp đổ, từng vết nứt hiện ra. Gào. Không thể nào. Địa Tạng Vương gầm hét. Chết đi. Sức mạnh của sự tồn tại kinh khủng ngày càng đáng sợ, thế sẽ nghiền nát Địa Tạng Vương trong một đòn. Đúng lúc này, một chiếc chuông lớn đột nhiên hiện ra, chuông vừa lật, tức thì kéo theo một thế giới tàn phá. Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh biến đổi, cả Địa Tạng Vương lẫn sự tồn tại kinh khủng kia đột nhiên bị đưa đến một thế giới đổ nát khắp nơi. Hừm, đây là đâu? Sự tồn tại kinh khủng khẽ giật mình, đột phát hiện trên sườn núi sụp đổ bên cạnh có một hố sâu hình ngôi sao khổng lồ, cái hố này khiến hắn cảm thấy chấn động tâm thần. Địa Tạng Vương cũng nhìn thấy biểu tượng của Phật gia, đang lúc kinh ngạc, đột nhiên giữa trời đất nứt ra một vòng xoáy đen khổng lồ, ngay sau đó, một lực hút không thể chống cự kéo lấy hai sự tồn tại này, bắt đầu điên cuồng bay về phía trước. Chết tiệt, kẻ nào dám ám toán ta, thần linh chính thống. Kẻ chủ mưu đứng sau địa phủ vô cùng tức giận, hai bàn tay khổng lồ vươn ra, định ổn định thân hình, nhưng không ngờ lực hút này kinh khủng đến mức không thể chống cự. Khi lực hút biến mất, Địa Tạng Vương và sự tồn tại kinh khủng kia đã bị kéo đến trên một biển người vô tận. Ở cuối hư không trên biển người, còn có một Thạch Tuyên đang gào thét dãy rủa, bên ngoài thân hắn phủ đầy những sợi dây chứa vạn màu vàng của Phật gia. Địa Tạng Vương nhìn thấy, kinh ngạc tột độ, cuối cùng cũng biết đây là đâu. Đây thật không thể tin được, không ngờ hắn lại sở hữu một thế giới thực sự. Địa Tạng Vương cảm thấy vô cùng chấn động. Đừng tưởng cái này có thể nuốt được ta. Sự tồn tại kinh khủng nhanh chóng bình tĩnh lại, vươn ra hai bàn tay khổng lồ, sức mạnh lan tỏa, định xé rách hư không để thoát ra. Sức mạnh kinh khủng lan ra, hư không của thế giới tàn phá này lại thật sự bị hắn xé ra một khe hở nhỏ. Linh hồn của hỗn độn trung phát ra tiếng chuông cổ xưa vang dội, tiếng chuông vang lên, nó cũng đã dốc hết toàn lực. Hôm nay nếu không nuốt được sự tồn tại có biểu tượng ngôi sao giữa chán này, tất cả bọn họ đều sẽ phải chịu kiếp nạn diệt vong. Địa Tạng Vương nhìn xuống biển hỗn độn bên dưới, trong nháy mắt đưa ra quyết định, phát ra một tiếng gầm vô cùng đáng sợ, đột nhiên rời khỏi Thạch Tuyên, hóa thành một dải lụa vàng, tức thì quấn lấy sự tồn tại kinh khủng kia. Ngay sau đó, kéo một cái, Địa Tạng Vương lại kéo theo sự tồn tại kinh khủng vô song này, lao thẳng xuống biển hỗn độn bên dưới. Hài tử của hy vọng, hãy sống cho tốt, ngươi là hy vọng của tương lai, ngươi chính là hy vọng cuối cùng của chúng sinh. Thệ nguyện cuối cùng của ta, Địa Tạng Vương, chính là chỉnh đốn lại địa phủ, cho dù vì thế mà phải trả giá bằng tính mạng, cũng không hề hối tiếc. Tiếng gầm của Địa Tạng Vương vang vọng khắp thế giới tàn phá, Thạch Tuyên từ xa nhìn Địa Tạng Vương kéo theo sự tồn tại kinh khủng kia, trong nháy mắt rơi xuống, không tìm được hét lên, đừng. Chỉ có hắn mới hiểu, biển hỗn độn này được xem là nơi hung hiểm đáng sợ nhất trên đời, cho dù mạnh như Địa Tạng Vương, cho dù là vị thần linh chính thống kia, một khi rơi vào, cũng không thể nào thoát ra được. Vị thần linh chính thống kia dường như cũng cảm thấy không ổn, muốn dậy ra, nhưng không ngờ chiêu này đã dốc cạn toàn bộ sức lực cuối cùng của Địa Tạng Vương, thế phải kéo hắn vào biển hỗn độn. Âm một tiếng nổ kinh thiên, vị thần linh chính thống này gầm lên giận dữ, biểu tượng ngôi sao giữa trán tỏa ra hào quang rực rỡ, miệng phát ra âm thanh cực kỳ đáng sợ, đừng tưởng cái này có thể làm khó được ta, ta là thần linh chính thống. Trước mặt ta vừa nói đến đây, hắn đột nhiên kinh hãi nhận ra tứ phía tám hướng, vô số các vị thần đã chết, ác quỷ cục trì, thiên sứ gãy cánh, ma thần không đầu từng đàn từng lũ lao tới, mỗi một kẻ đều tỏa ra khí tức có thể sánh ngang với sự tồn tại như hắn. Không thể nào. Cho dù là thần linh chính thống, cũng không kìm được gầm lên kinh hãi, bởi vì tuy hắn là thần linh chính thống hiện tại, nhưng những kẻ đã ngã xuống trong biển hỗn độn này lại có các đại thần thượng cổ, cự thần hồng hoang, đế vương ma giới, quân chủ địa ngục, thiên sứ 12 cánh của thiên giới. Vô cùng vô tận, bên trong có quá nhiều sự tồn tại vượt qua hắn. Vị thần linh chính thống hiện tại đột nhiên rơi vào vòng vây của vô số sự tồn tại còn kinh khủng hơn mình, tiếng gầm kinh hãi của hắn đột ngột tắt lịm. Địa Tạng Vương cùng hắn, sau khi cất tiếng cười ha hả, cũng cuối cùng biến mất. Biển hỗn độn hung hiểm, một lần nữa chôn vùi hai sự tồn tại đáng sợ, một vị thần linh chính thống, một vị Địa Tạng đại vương của Phật gia có thần thông vượt qua cả Phật Đà. Tương lai, tàn hồn của họ cũng sẽ trở thành một trong những hung linh của biển hỗn độn. Thạch Tuyên đứng xa nhìn, sững sờ, không kìm được nước mắt lưng tròng. Địa Tạng Vương cầu nhân độ nhân, vì để cứu vớt địa phủ, dẹp loạn lập lại trật tự, lại thà hy sinh bản thân, kéo theo kẻ tự xưng là thần linh chính thống kia cùng bước vào con đường diệt vong. Sự vĩ đại này, cho dù hắn không phát ra đại nguyện địa ngục chưa trống, thế không thành Phật, cũng đã không hổ với danh hiệu Phật Đà. Không cần đau buồn, lão đại, Địa Tạng Vương đã từ bỏ tất cả, ta nghĩ, ngài ấy cuối cùng đã vượt qua biển khổ, đến được bến bờ bên kia. Giọng của Dực Long Thần vang lên. Phải, ngài ấy cuối cùng đã giải thoát, đã đến được bến bờ bên kia. Địa Tạng Vương, ngài ấy là Phật thực sự người như ngài ấy, mới xứng được gọi là thần Phật chân chính. Thạch Tuyên hướng về phía biển hỗn độn, cùng kính vái ba bái. Cái vái này là dành cho Địa Tạng Vương, thể hiện sự kính trọng cao nhất từ tận đáy lòng. Chỉ có hành động như vậy mới là thần Phật thực sự đáng để thờ phụng, chứ không phải như kẻ tự xưng là thần linh chính thống kia, đùa giỡn với linh hồn người chết, nô dịch các sinh linh khác. Khi kẻ tự xưng là thần linh chính thống và Địa Tạng Vương đều chìm vào biển hỗn độn và biến mất, từ từ lại có một vật tỏa ra ánh sáng đen trôi lên. Vật này từ từ bay lên, dường như cảm nhận được sinh khí của con người, liền bay thẳng về phía Thạch Tuyên. Vật tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt này lại là một tinh thể màu đen có hình ngôi sao. Thứ này lẽ nào là vật mà kẻ tự xưng là thần linh chính thống kia để lại sau khi chết? Đây là cái gì? Thạch Tuyên vươn tay ra, vật này dường như có linh tính, liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn rồi dừng lại. Có thể cảm nhận rõ ràng dao động năng lượng kinh khủng chứa đựng bên trong tinh thể màu đen hình ngôi sao này, nhưng Thạch Tuyên lại không nắm bắt được một chút thông tin nào. Cho dù đã khởi động máy quét, câu trả lời nhận được vẫn là tất cả đều không rõ. Dực Long Thần, biết đây là cái gì không? Dực Long Thần nói, chắc chắn là thứ mà tên thần linh chính thống gì đó để lại sau khi toi mạng. Thứ này có lẽ là một biểu tượng, hoặc là thứ gì đó giống như tinh thể trang bị. Dực Long Thần nói ra suy đoán của mình. Thạch Tuyên cũng không biết, cảm thấy suy đoán của Dực Long Thần dường như đều có chút giống, lại dường như hoàn toàn không giống, lắc đầu, chỉ đành cất nó vào túi không gian của mình. Khi Thạch Tuyên rời khỏi thế giới tàn phá, xuất hiện trở lại trên một hòn đảo nổi ở tầng giữa của địa phủ, hắn không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Ngũ Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm Vương vốn đã chết, lúc này lại đang đứng sừng sững xung quanh, vẻ mặt hai nấy đều vô cùng trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn trời. Thạch Tuyên không kìm được ngẩng đầu lên, mới phát hiện trong địa phủ, Phật quang rực rỡ, trong đó còn có hoa trời rơi xuống, một cảm giác kỳ diệu không thể tả nổi tràn vào lòng mỗi người. Cùng lúc đó, tất cả sinh linh địa phủ đều được bao bọc trong Phật quang này, những quỷ binh vốn đã bỏ mạng cũng lần lượt tỉnh lại và tái sinh, trên mặt lộ vẻ mờ mịt nhưng trang nghiêm. Địa phủ, trong khoảnh khắc đó, đã thực sự tái sinh. Đây là thệ nguyện cuối cùng của Địa Tạng Vương Bồ Tát đã hoàn thành. Linh hồn của địa phủ chúng ta đều nhận được ân đức. Diêm La Vương trong số đó, vẻ mặt trang nghiêm, chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ với Thạch Tuyên. Thấy Thạch Tuyên vẫn còn vẻ nghi hoặc, Diêm La Vương bổ sung, chúng ta đều là quỷ linh, vốn do người chết hóa thành, chỉ cần không hình thần câu diện, sẽ không thực sự chết. Bấy lâu nay, chúng ta đều bị thế lực tà ác khống chế, sa ngã thành thần ô, cái chết chỉ là cái chết của thân xác thần ô. Bây giờ chúng ta mới là bộ mặt thật của mình, không chỉ chúng ta, mà cả vạn ngàn quỷ binh cũng vậy. Đông Phương Quỷ Đế trong số đó bước lên một bước, cũng cung kính hành lễ nói, hài tử của hy vọng, nhờ có sự xuất hiện của ngài, chúng ta mới có thể được tái sinh, địa phủ mới có thể dẹp loạn lập lại trật tự, trở về đúng đường. Nói đến đây, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương xung quanh đều cùng kính hành lễ với Thạch Tuyên, khiến Thạch Tuyên nhất thời không biết phải làm sao. Địa Tạng Vương đời trước đã rời xa chúng ta để đến bến bờ bên kia, ngài chính là Địa Tạng Vương đương đại của địa phủ các quỷ đế và Diêm Vương đồng thanh ca tụng, khiến Thạch Tuyên mê người. Chỉ là hắn không chú ý, sau lưng hắn hiện ra một kim thân pháp tướng từ bi, lúc này đang mỉm cười, lắng nghe lời ca tụng của các quỷ đế và Diêm Vương, rồi mới thực sự tan biến đi. Bấy lâu nay, sức mạnh của thần linh chính thống khống chế địa phủ đã biến mất, Thập Điện Diêm Vương và vạn ngàn quỷ binh đều đã khôi phục lại thần trí bình thường, bắt đầu công cuộc tái thiết địa phủ vĩ đại. Các địa ngục tà ác bị hủy bỏ, thay vào đó là các quốc gia nhỏ, nhưng vẫn được đặt tên là địa ngục, chỉ là nội dung đã hoàn toàn khác, rầm rộ bắt đầu sáng tạo một quốc gia địa phủ mới. Sức mạnh của Địa Tạng Vương trong cơ thể Thạch Tuyên đã biến mất, tuy đã trở lại cảnh giới cường giả tuyệt thế tăng giai, thực lực kém xa Ngũ Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm Vương, nhưng dù là Quỷ Đế hay Diêm Vương, đều đối với hắn vô cùng cung kính. Những cường giả các tộc vốn bị giam cầm trong các địa ngục sau khi được giải cứu, có người muốn ở lại địa phủ, làm một chức quan nhỏ để sống qua ngày, có người thì trở về quê hương, còn có một số lại muốn theo Thạch Tuyên. Điều này khiến Thạch Tuyên rất bất đắc dĩ, đối với sự cố chấp của những người này không khỏi lắc đầu, mấy ngày nay đành phải trốn tránh họ. Dưới sự đồng hành của Diêm La Vương và Đông Phương Quỷ Đế, Thạch Tuyên cuối cùng cũng được thấy sinh tử bộ trong truyền thuyết. Hóa ra sinh tử bộ lại nằm ở tầng trên của địa phủ. Tầng dưới là thế giới của các địa ngục và Thập Điện Diêm Vương, tầng giữa là nơi cai trị của Ngũ Phương Quỷ Đế, còn tầng trên thì được chia thành thế giới ngũ trược nơi Địa Tạng Vương ở và những nơi như sinh tử bộ, điện sinh mệnh. Điện sinh mệnh là một thế giới kỳ lạ, có thể cụ thể hóa đến từng sinh linh của mỗi chủng tộc trong vũ trụ này. Từng cây nến đại diện cho sinh mệnh của một người sống, những cây nến này dài ngắn khác nhau, đại diện cho tuổi thọ còn lại, khi ngọn nến tắt, sinh mệnh của người đó cũng sẽ kết thúc. Còn sinh tử bộ lại là một màn hình trắng khổng lồ, chia thành sinh bộ và tử bộ. Sinh bộ ghi lại tên, ngày sinh và tuổi thọ của tất cả sinh linh trong vũ trụ, còn tử bộ, dĩ nhiên là ghi lại thông tin của những người đã chết và đến địa phủ. Thạch Tuyên đến đây, dĩ nhiên là để tìm tung tích của Lâm Giao và những người khác. Có Diêm La Vương và mọi người giúp đỡ, việc tìm tung tích người chết tự nhiên dễ dàng. Diêm La Vương cũng vô ngực cười nói đơn giản, chỉ cần dùng tử bộ tra một cái là biết ngay đang ở đâu. Sinh tử bộ này là trí bảo không thể tưởng tượng được do trời đất tự nhiên sinh ra, truyền thuyết nói rằng nó sao chép dấu ấn sinh mệnh của tất cả sinh linh, có thể nói, chỉ cần dấu ấn sinh mệnh của bạn còn ở đây, cho dù bạn trốn đến nơi nào của địa phủ, tử bộ đều có thể hiển thị. Thạch Tuyên đứng trước màn hình trắng này, chỉ thấy lúc này trên đó đang hiển thị hai chữ tử bộ, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng nói, ta muốn tra Lâm Giao bây giờ ở đâu? Diêm La Vương cười nói, vì người trùng tên trùng họ rất nhiều, nên tốt nhất là báo chi tiết một chút. Diêm La Vương vừa nói vừa nghi ngờ mở tử bộ, lập tức trên đó hiện ra tên của từng chủng tộc, hắn chọn vào loài người, sau đó lập tức hiện ra 132 người tên Lâm Giao. Trên này được sắp xếp theo thứ tự chết sớm hay muộn, Thạch Tuyên thấy người tên Lâm Giao chết đầu tiên là một bà lão hơn 80 tuổi, đã là người chết từ mấy ngàn năm trước, vội vàng lật xuống dưới, nhanh chóng lật đến người tên Lâm Giao cuối cùng. Người chết tên Lâm Giao cuối cùng, chết vào 23 năm trước, tuổi thọ khi chết là 71 tuổi. Thạch Tuyên sửng sở, không kìm được nói, không thể nào. Vội vàng xem từng người một, cuối cùng xem hết hơn 100 người tên Lâm Giao, cũng không tìm thấy thông tin phù hợp với Lâm Giao mà mình muốn tìm. Diêm La Vương cũng có chút bối rối, sao vậy, lẽ nào trên tử bộ này không có? Sao có thể, tất cả sinh linh trong vũ trụ này, sau khi chết đều sẽ đến địa phủ mà. Hy vọng vừa nhen nhóm của Thạch Tuyên, trong nháy mắt lại tan nữa, không kìm được nghiến răng nói, ngươi cha giúp ta Điển Mỹ Phượng, chết trong năm nay. Diêm La Vương tra một lúc, rồi lắc đầu nói, trong năm nay, không có. Thạch Tuyên lại tra Bạch Lam, vẫn không có. Diêm La Vương cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn Thạch Tuyên, trong lòng chợt động, đột nhiên hiểu ra, thất thanh nói, ngươi cha có phải là những người bạn đã chết trong kỳ trò chơi của các vị thần đó không? Đúng vậy, sao thế? Thạch Tuyên ngạc nhiên. Diêm La Vương gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, Thạch Tuyên nói, lẽ nào những sinh linh chết trong trò chơi của các vị thần sẽ không đến địa phủ? Nhưng tại sao ta lại thấy những người đã chết trước đây ở địa phủ? Người tên Mã Thánh đó Diêm La Vương thở dài một hơi, mới nói, trò chơi của các vị thần khá đặc biệt, phàm là những người đạt đến tam giai trở lên trong trò chơi của các vị thần, sau khi chết, linh hồn sẽ không đến địa phủ, hoặc nói, địa phủ không có tư cách tiếp nhận họ, chỉ có những người dưới tam giai mới đến địa phủ. Ba người ngươi vừa tra, đều đã là tam giai trở lên rồi phải không? Thạch Tuyên ngây người, Lâm Giao, Điền Mỹ Phượng và Bạch Lam mà hắn vừa tra, trước khi chết, quả thực đều là cường giả tam giai. Sao lại như vậy? Không ở địa phủ. Vậy thì ở đâu? Việc này liên quan đến một số bí mật của trò chơi các vị thần, cụ thể ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết từ xưa đến nay, chỉ cần là người tham gia trò chơi của các vị thần mà chết khi đã là người trang bị tam giai, đều sẽ không vào địa phủ. Thạch Tuyên không kìm được sốt ruột, nói, không vào địa phủ, vậy sẽ đến nơi nào? Diêm La Vương lắc đầu, Đông Vương Quỷ Đế bên cạnh cũng lắc đầu nói, bấy lâu nay, chúng ta đều không biết, tiếc là Địa Tạng Vương đời trước đã không còn, nếu không ngài ấy có lẽ biết một chút. Thạch Tuyên vô cùng thất vọng, vạn lần không ngờ vất vả đến địa phủ, lại nhận được kết quả như vậy. Sững sờ một lúc lâu, mới nghĩ ra một chuyện, vội nói, giúp ta tra người tên Triệu Tuyết Linh, nàng ấy vẫn là nhị giai, vậy chắc chắn có thể tra được. Diêm La Vương gật đầu, nhanh chóng giúp Thạch Tuyên tra được thông tin về Triệu Tuyết Linh. Khi thấy thông tin này, Thạch Tuyên cũng có chút sững sờ. Theo quy định của sinh tử bộ, phàm là người ít làm việc ác, nhiều làm việc thiện, sau khi đến địa phủ sẽ đi thẳng đến lục đạo luân hồi, cô nương Triệu Tuyết Linh này, bây giờ đã đầu thai làm người rồi. Diêm La Vương xem xong thông tin rồi nói. Thạch Tuyên lòng rung động, đông cảm thấy sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Trong đầu, lờ mờ hiện lên hình ảnh cô bé buộc tóc hai bím, luôn thích đi theo sau lưng mình như một cái đuôi nhỏ, gọi mình là đại ca ca, cô bé Tuyết Linh thích mặc đồ trắng, thật sự giống như một tiểu tinh linh. Đầu thai rồi, đã đầu thai rồi sao? Thạch Tuyên miệng đắng ngắt, không biết nên vui hay nên buồn. Diêm La Vương thấy tâm trạng Thạch Tuyên không tốt, khẽ thở dài, cô nương này tâm địa lương thiện, cho nên lần đầu thai này không tệ đâu, đầu thai vào một gia đình giàu sang phú quý. Vừa nói vừa vẫy tay, chỉ thấy phía trước hiện ra một màn hình khổng lồ, trong màn hình dần dần hiện ra một biệt thự sang trọng, trong biệt thự có một phụ nữ trẻ trông rất cao quý, lúc này đang nhẹ nhàng nuốt ve bụng mình hơi nhô lên, trên mặt tràn đầy vẻ tự ái. Nàng ấy vẫn chưa ra đời. Tuyết Linh đầu thai chính là đứa bé trong bụng người phụ nữ này sao? Thạch Tuyên lúc này mới nhớ ra dường như thời gian chưa lâu, hóa ra Tuyết Linh vẫn chưa chào đời. Diêm La Vương ngừ một tiếng, Đông Vương Quỷ Đế lại đột nhiên nói, đại nhân, nếu ngài thật sự nhớ nàng, không muốn nàng đầu thai, chúng tôi có thể giúp ngài triệu hồi hồn phách của nàng. Tuy có thể hơi trái với lẽ trời, nhưng chỉ cần chúng tôi dùng chút thủ đoạn, khiến người phụ nữ này sảy thai, vậy thì hồn phách của Triệu Tuyết Linh đầu thai thất bại, sẽ trở lại địa phủ, chờ đợi cơ hội đầu thai lần sau. Lúc đó, ngài có thể gặp lại nàng, cũng có thể giữ nàng lại. Đông Phương Quỷ Đế đối với Thạch Tuyên vô cùng tôn kính, luôn gọi là đại nhân, gần như xem Thạch Tuyên là chuyển thế của Địa Tạng Vương. Tuy Thạch Tuyên bảo hắn đổi cách xưng hô, hắn lại mãi không đổi được, cuối cùng Thạch Tuyên đành mặc nhận cách gọi này. Thạch Tuyên sững sờ, để người phụ nữ này sảy thai, triệu hồi lại Triệu Tuyết Linh, để được chủ vùng. Trong lòng không kìm được một trận xao động. Chương 866, cố nhân ghé thăm Diêm La Vương nói, nếu ngươi muốn triệu hồi vị Tuyết Linh cô nương này, vậy thì ta sẽ lập tức ra tay can thiệp, khiến cái thai này của cô gái đó xảy ra sự cố mà sẩy. Trong màn hình, một người phụ nữ với vẻ mặt hiền từ đang nhẹ nhàng xoa bụng mình, sau đó một người đàn ông tuấn tú xuất hiện, anh ta khẽ ôm cô một cái rồi mỉm cười nói, nhóc con này không ngoan chút nào, vừa rồi lại đạp ta nữa đấy. Thật sao? Lịch ngậm vậy à? Được, để ta bảo nó, bảo nhóc con đừng lịch ngậm như thế. Nói rồi người đàn ông này thật sự áp thai vào bụng thiếu phụ, khẽ nói, nhóc con ngoan, đừng đạp lung tung nữa nhé. Cô không nhịn được mà bật cười khúc khích. Trong phòng tràn ngập một bầu không khí hạnh phúc và ấm áp không lời nào tả xiết. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, toàn thân không khỏi chấn động, thấy Diêm La Vương sắp ra tay, hắn vội hét lên, "Chậm đã." Diêm La Vương kinh ngạc quay đầu lại. Thạch Tuyên nhất thời cảm thấy toàn thân mệt mỏi không tả xiết, hắn lắc đầu nói, "Thôi bỏ đi, cứ để thuận theo tự nhiên." Đối với Tuyết Linh mà nói, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Dù ta có triệu hồi nàng về thì sao chứ? Ở bên cạnh ta chỉ sợ lại bị cuốn vào vòng xoáy chém giết đáng sợ, tha rằng đầu thai làm một người bình thường, có thể hưởng thụ hạnh phúc của người bình thường. Nhìn cha mẹ hiện tại của nàng, chắc chắn cũng sẽ rất yêu thương nàng. Như vậy chẳng phải là tốt nhất sao? Thạch Tuyên lẩm bẩm cười khổ, xua tay nói, không cần ra tay can thiệp nữa, thuận theo tự nhiên là tốt nhất, ta nghĩ Tuyết Linh chắc chắn cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất. Diêm La Vương thở dài, Đông Phương Quỷ Đế thấp giọng nói, đại nhân thật nhân tử, ngài sợ việc sẩy thai sẽ ảnh hưởng đến cặp vợ chồng loài người này phải không? Không ngờ ngài lại quan tâm đến hạnh phúc của một cặp vợ chồng người thường nhỏ bé như vậy. Thạch Tuyên cười khổ, suy nghĩ một lát rồi mới nói, vậy cha giúp ta về Long Đồ Viễn đi, hắn không thể nào cũng đầu thai lần nữa rồi chứ. Long Đồ Viễn khi chết cũng ở cảnh giới bậc 2, Diêm La Vương rất nhanh đã tra được thông tin của anh ta, không khỏi nói, đại nhân tuy nói không trúng, nhưng cũng không khác là bao. Thạch Tuyên mở ra, xem kỹ tài liệu mới biết, không ngờ Long Đồ Viễn trước khi vào trò chơi chư thần đã gặp tai nạn, biến thành người thực vật không còn ý thức. Nhưng người vợ đã đăng ký kết hôn mà chưa cử hành hôn lễ của anh ta, trong mấy tháng này vẫn không rời không bỏ, luôn ở bên chăm sóc. Dường như ông trời cũng bị sự chân thành của cô cảm động, khi Long Đồ Viễn chết trong trò chơi chư thần, linh hồn vào địa phủ rồi lại không đầu thai mà trực tiếp quay về thân xác ban đầu của mình. Chuyện này đã gây ra một chấn động nhỏ ở địa phương, một người thực vật vô thức như người chết sống lại, vậy mà lại hồi phục không một dấu hiệu báo trước, hơn nữa mọi ký ức đều trở lại bình thường. Người vợ chưa cưới của Long Đồ Viễn đương nhiên vui mừng khôn xiết, hai người nhanh chóng cử hành hôn lễ. Long Đồ Viễn này tuy sức mạnh đã bị phong ấn, nhưng tinh thể trang thực vẫn còn đó, sau này thể lực của hắn sẽ mạnh hơn người thường không ít, tuổi thọ cũng sẽ rất dài. Diêm La Vương vừa nói vừa vung tay hiện ra một màn hình khổng lồ khác. Khi Thạch Tuyên nhìn thấy Long Đồ Viễn trong màn hình đang ôm một cô gái rất xinh đẹp ngồi bên hồ nước đẹp như tranh vẽ, hắn không khỏi kích động. Long Minh, Long Minh, như vậy thật tốt đại nhân, ngài có muốn đích thân đến xem không? Đông Vương Quỷ Đế thấy Thạch Tuyên kích động như vậy, không khỏi nói với vẻ lấy lòng. Đích thân đến xem. Thạch Tuyên sững sờ, thầm nghĩ nơi này cách trái đất không biết bao xa, làm sao mà đích thân đến xem được? Đây là một dị năng của sinh tử bộ, dĩ nhiên chúng ta không thật sự đi đến đó, nhưng có thể dùng sinh tử bộ để chiếu hình vũ trụ. Đối phương tuy không thấy được chúng ta, nhưng chúng ta lại gần như có thể tận mắt thấy họ. Cảm giác đó chắc chắn chân thực hơn nhiều so với việc nhìn qua màn hình này. Thạch Tuyên rất kích động, cái chết của Long Đồ Viễn vẫn luôn là một niềm tiếc nuối của hắn, thấy còn có thể tận mắt gặp lại Long Đồ Viễn, hắn vội vàng gật đầu. Thấy Thạch Tuyên đồng ý, Diêm La Vương và Đông Phương Quỷ Đế liền nắm lấy tay hắn, cùng lúc đó, linh hồn ba người tiếp xúc, hóa thành một luồng sáng chiếu vào sinh tử bộ, khóa chặt vào dấu ấn sinh mệnh của Long Đồ Viễn bên trong. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, khi xuất hiện lại, hắn đã đến một công viên đông nghịt du khách. Bên cạnh hắn là Diêm La Vương và Đông Phương Quỷ Đế, xung quanh toàn là du khách và tiếng cười nói, chỉ là không ai chú ý đến họ. Đại nhân. Đông nhiên, dưới đất vang lên một giọng nói hoảng hốt, Thạch Tuyên kinh ngạc nhìn thấy mấy bóng đen từ dưới đất chui lên, vừa bò vừa lết quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu với Diêm La Vương. Thấy Thạch Tuyên bối rối, Đông Phương Quỷ Đế cười nói, đây là mấy tiểu quỷ quản lý khu vực này, nếu có người chết, họ sẽ phụ trách dẫn đường người chết đến cây cầu bất quy dẫn tới địa phủ, xem như là nhân viên cấp thấp nhất của địa phủ. Thạch Tuyên lúc này mới hiểu tại sao mấy tiểu quỷ này sau khi thấy Diêm La Vương lại sợ hãi đến mức bò lết như vậy, dường như không thể ngờ Diêm La Vương đường đường lại hạ cố đến đây, còn Đông Phương Quỷ Đế vì cấp bậc cao hơn nên mấy tiểu quỷ này cũng không biết. Lần này có việc riêng, không phải công vụ, các ngươi mau lui xuống đi. Diêm La Vương phất tay. Mấy tiểu quỷ này lúc này mới vội vàng lùi xuống lòng đất, lúc đi còn tò mò liếc nhìn Thạch Tuyên một cái, rõ ràng không hiểu tại sao người thanh niên loài người này lại khiến Diêm La Vương đường đường phải cung kính như vậy, người thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì. Cảnh này tuy đang diễn ra thật sự, nhưng không một người thường nào có thể thấy được. Lúc này, Long Đồ Viễn đang cùng vợ yêu ngồi trên một bãi cỏ, ngắm nhìn mặt hồ trước mặt. Khi Thạch Tuyên lặng lẽ đến gần, vừa hay nghe thấy Long Đồ Viễn nói, "Đồ ngốc, lúc đó anh đã là người thực vật rồi không? Trong lòng em, anh là ông xã cả đời của em. Em đã quyết định rồi, nếu cả đời này anh không tỉnh lại, em sẽ chăm sóc anh cả đời. Họ đều nói anh không còn ý thức nữa, cả đời cũng không tỉnh lại được, nhưng em vẫn luôn tin rằng anh có ý thức." Anh có thể cảm nhận được Long Đồ Viễn dường như vô cùng cảm động, không khỏi nắm chặt bàn tay thanh tú của vợ, lẩm bẩm, "Mấy tháng đó, anh như trải qua một giấc mơ rất dài. Trong mơ, anh quen biết rất nhiều người, hình như còn có cả ma thú đáng sợ. Còn quen được một người huynh đệ tốt, cậu ấy tên là Thạch Tuyên, đúng vậy, cái tên này anh vẫn luôn nhớ rất rõ, cậu ấy là một gã khó tin, nhưng phần lớn giấc mơ đó đều đã mơ hồ rồi." Đây thật sự là một giấc mơ rất dài. Thạch Tuyên đứng bên cạnh, sững sờ lắng nghe, nhất thời như chết lặng. Chuyện Long Đồ Viễn sau khi tỉnh lại đã mất đi ký ức về trò chơi chư thần, Thạch Tuyên đã biết từ trước, đây là điều Diêm La Vương từng nói qua. Hiện tại sức mạnh trang thực của Long Đồ Viễn đã bị phong ấn, đoạn ký ức đó cũng bị phong ấn theo. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên không thể ngờ tới chính là lúc này, hắn lại tận tai nghe thấy Long Đồ Viễn gọi tên mình, dù đoạn ký ức đó đã bị phong ấn, anh ta vẫn còn nhớ tên mình sao? Đông Phương Quỷ Đế và Diêm La Vương ở bên cạnh cũng nghe thấy, họ cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Long Đồ Viễn bị phong ấn ký ức mà vẫn còn nhớ Thạch Tuyên. Xem ra ấn tượng Thạch Tuyên để lại cho anh ta thật sự quá sâu sắc, đã khắc sâu vào linh hồn, cho nên những thứ khác đều quên hết, chỉ còn nhớ tên Thạch Tuyên. Đại nhân, nếu ngài muốn, hoàn toàn có thể kích hoạt lại sức mạnh trang thực của hắn, khiến hắn hồi phục. Nhưng, một khi đã trở thành trang thực giả chỉ sợ Đông Phương Quỷ Đế mới nói được hai câu đã ý bật, dường như cảm thấy không nỡ can thiệp vào cuộc sống hiện tại của Long Đồ Viễn. Không, không, như vậy là đủ rồi, Long Minh bây giờ rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Thạch Tuyên toàn thân run rẩy, tỏ ra vô cùng kích động. Lúc này hắn đang đứng ngay trước mặt Long Đồ Viễn, tức là người thường không thể thấy được Thạch Tuyên và Diêm La Vương đang tồn tại ở trạng thái thần thức. Lúc này, Long Đồ Viễn đang lẩm nhẩm tên Thạch Tuyên, bỗng như cảm nhận được điều gì đó mà ngẩng đầu lên, rõ ràng anh ta không thể thấy Thạch Tuyên, nhưng Thạch Tuyên lại có cảm giác như có thể bốn mắt nhìn nhau với anh ta. Kỳ lạ, cảm giác này hình như có một chút gì đó rất hoài niệm, hình như có cố nhân đến. Long Đồ Viễn lẩm bẩm, không khỏi đứng dậy, đưa tay ra chạm vào, dĩ nhiên, thứ anh ta chạm vào chỉ là không khí. Thạch Tuyên lùi ra sau, Diêm La Vương không khỏi lắc đầu, linh thức của Long Đồ Viễn này thật mẹ bén. Long huynh, bảo trọng, hy vọng các người có thể hạnh phúc mãi mãi. Thạch Tuyên nhìn sâu vào Long Đồ Viễn một lần nữa, cuối cùng cùng Diêm La Vương và Đồng Phương Quỷ Đế biến mất. Đồ Viễn, sao vậy anh? Vợ của Long Đồ Viễn vội vàng đứng dậy, khoác tay anh ta, cô rất sợ, trong khoảnh khắc vừa rồi, cô có cảm giác như Long Đồ Viễn sắp rời xa mình một lần nữa. Long Đồ Viễn lắc đầu, nhìn vào lòng bàn tay trái trống không của mình, nói, không có gì, chỉ là không biết tại sao, đột nhiên có chút buồn, hình như có cố nhân nào đó vừa rời đi, một cảm giác rất kỳ lạ. Thôi kệ đi, bây giờ có em ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi. Long Đồ Viễn khẽ ôm vợ yêu, mỉm cười, chỉ là ánh mắt lại rơi vào nơi Thạch Tuyên vừa đứng, vẫn còn mang vẻ bối rối và mờ mịt. Chương 867, người chết sống lại với sự giúp đỡ của Diêm La Vương và Đồng Phương Quỷ Đế, dựa vào sinh tử bộ, Thạch Tuyên biết được Triệu Tuyết Linh đã chuyển thế đầu thai, còn Long Đồ Viễn đã trở về thế giới hiện thực, sức mạnh của tinh thể trang thực bị phong ấn, ký ức về trò chơi chư thần cũng đã mất đi. Nhưng Thạch Tuyên không có ý định làm phiền anh ta, bây giờ Long Đồ Viễn tuy đã trở lại làm người thường, nhưng có thể cùng vợ yêu sống một cuộc sống hạnh phúc, sống cuộc đời của một người bình thường, chẳng phải tốt hơn sao? Thần thức quay về bản thể ở địa phủ, Thạch Tuyên nghĩ đến việc Long Đồ Viễn tuy đã mất đi ký ức về trò chơi chư thần nhưng vẫn còn nhớ tên mình, không khỏi vô cùng cảm động. Long huynh, hy vọng các người có thể hạnh phúc mãi mãi. Thạch Tuyên thành tâm thầm chúc phúc, sau đó bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lâm Thanh Thanh. Những người bạn mà Thạch Tuyên thực sự quan tâm nhất vì đã đạt đến cảnh giới bậc ba, sau khi chết trong trò chơi chư thần, hồn phách của họ không đến địa phủ, do đó, Thạch Tuyên chỉ có thể tìm kiếm những người bạn chưa đạt đến cảnh giới bậc ba. Rất nhanh, Diêm La Vương đã tra được thông tin về Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh không chuyển thế đầu thai, cũng không hoàn hồn tái sinh như Long Đồ Viễn, lúc này cô đang ở một tầng của địa phủ, trở thành một công dân thực sự của vương quốc địa phủ, trở thành một người chết. Trước khi Thạch Tuyên đến địa phủ, Lâm Thanh Thanh này đang bị ném vào khiếu hoán địa ngục dưới sự cai quản của Biện Thành Vương để chịu khổ. Sau này Thạch Tuyên phá hủy tất cả địa ngục, Lâm Thanh Thanh cũng được giải cứu. Hiện tại, Lâm Thanh Thanh vẫn thuộc quyền quản lý của Biện Thành Vương, trở thành một thành viên của khiếu hoán địa ngục đã được cải tạo. Thạch Tuyên cùng Diêm La Vương và Đông Phương Quỷ Đế đến khu vực khiếu hoán địa ngục do Biện Thành Vương quản lý. Nơi ở của Biện Thành Vương được gọi là Hoàng Tử Thành, ông ta sớm đã nhận được tin, đích thân dẫn một đám quỷ tốt đến nên đón. Sau khi Thạch Tuyên nói rõ mục đích, Biện Thành Vương vội vàng truyền lệnh xuống, định triệu Lâm Thanh Thanh đến. Thạch Tuyên lắc đầu, đích thân đến khiếu hoán địa ngục tìm Lâm Thanh Thanh. Đông Phương Quỷ Đế, Diêm La Vương, Biện Thành Vương cùng một đám tiểu quỷ tốt đến khiếu hoán địa ngục, chỉ thấy nơi này đã xây dựng rất nhiều nhà cửa, xa xa ở một khu đất trống còn khai phá ra những mảnh ruộng vườn rộng lớn, rất nhiều người chết đang làm nông ở đây, trồng những loại cây đặc trưng của địa phủ. Thấy Thạch Tuyên và đoàn người, những người chết này đều cung kính lùi ra. Khi đến một mảnh ruộng, cuối cùng, Thạch Tuyên đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đó. Lòng hắn chấn động, bóng dáng đang bận rộn kia chính là Lâm Thanh Thanh. Chỉ là lúc này, trên đầu Lâm Thanh Thanh có một vết nứt lớn, từ đó có thể lờ mờ thấy được não tương màu trắng đang khẽ động đậy. Những người chết xung quanh, ít nhiều cơ thể đều có chỗ không lành lặn. Thạch Tuyên thấy tình trạng của Lâm Thanh Thanh đã trở thành một thành viên của người chết, trong lòng không khỏi chua xót. Những người chết xung quanh đã lần lượt dừng công việc đang làm, quỳ rạp trên mặt đất. Biện Thành Vương và những người khác trong mắt họ là những kẻ thống trị tối cao. Trong số những người chết đang quỳ lạy, Lâm Thanh Thanh cũng ở trong đó. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhớ lại tình cảnh đã từng trải qua trong trò chơi chư thần. Hắn bước lên mấy bước, từ trong đám người chết đích thân đỡ Lâm Thanh Thanh dậy, gọi: "Thanh Thanh, là ta là Thạch Tuyên." Trong lòng chua xót, hắn vội vàng nói: "Ta đến rồi." Trong mắt Lâm Thanh Thanh lộ ra vẻ mờ mịt, chỉ quỳ trên đất, liếc nhìn Thạch Tuyên một cái rồi cúi đầu xuống, rõ ràng là không nhận ra Thạch Tuyên. Thạch Tuyên sững sờ. Diêm La Vương vội bước lên nói: "Tất cả người chết khi đến địa phủ, ngoại trừ những kẻ cực ác sắp bị đẩy vào A Tỳ địa ngục, những người khác đều sẽ uống một bát canh mạch bà, quên hết chuyện cũ kiếp trước. Vị Thanh Thanh cô nương này đã không còn ký ức trước kia nữa." Thạch Tuyên chết lặng, nhìn những người chết đang quỳ rạp trên đất, không khỏi nói: "Mọi người đứng dậy đi, Diêm La Vương, mau bảo họ đứng dậy." Diêm La Vương trầm giọng nói: "Các ngươi đứng dậy đi." Đám người chết lúc này mới dám từ từ đứng dậy. Đưa Lâm Thanh Thanh trở về Hoàng Tử Thành, nhìn thấy thân thể Lâm Thanh Thanh không lành lặn lại mất đi ký ức, Thạch Tuyên đành phải cầu cứu Diêm La Vương và Đông Phương Quỷ Đế. Diêm La Vương nói: "Khôi phục ký ức rất đơn giản, chỉ cần đi qua Nghiệt Kính Đài soi một lần nữa, linh hồn sẽ được thắp sáng, ký ức sẽ được khôi phục. Chỉ là cái thân thể không lành lặn này lại có chút phiền phức." Thạch Tuyên sững sờ nói: "Có phiền phức gì? Ngươi có thể không biết, phàm là người chết sau khi vào địa phủ, dần dần sẽ ngưng tụ ra một thân xác của người chết thuộc về riêng mình, sau khi tiêu trừ tội nghiệp sẽ tiến vào luân hồi. Thân xác của người chết này không thể rời khỏi địa phủ, một khi rời khỏi đây sẽ tự động hủy diệt, người chết đó cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, không được siêu sinh. Ngươi nên biết, người chết không thể sống lại." Thạch Tuyên toàn thân chấn động, nói: "Người chết không thể sống lại? Ngay cả các người cũng không có cách nào sao?" Diêm La Vương và Đông Phương Quỷ Đế đều lắc đầu, người chết không phải cứ rời khỏi địa phủ là có thể sống lại, thực tế người chết rời khỏi đây, may mắn một chút sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, còn không may thậm chí có nguy cơ hình thần câu diện, có thể ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không giữ lại được. "Không đúng, còn có một cách." Diêm La Vương đông nhiên trầm âm, nói: "Đây chỉ là một truyền thuyết có một chủng tộc như vậy, là sự tồn tại vượt qua các vũ trụ, chủng tộc này sở hữu năng lượng sinh mệnh, đến từ cây sinh mệnh cội nguồn của vũ trụ, chúng ta đều gọi họ là sáng thủy tộc, có lẽ họ có cách khiến người chết tái sinh sống lại." Thạch Tuyên sững sờ, hắn nhớ lại hạt giống sinh mệnh mà cô gái sáng thủy tộc đã gieo vào người mình. Bản thân có thể sống sót, chẳng phải chính là nhờ sức mạnh của cô gái sáng thủy tộc đó sao? Lẽ nào muốn Lâm Thanh Thanh thật sự sống lại rời khỏi địa phủ, cần phải có một hạt giống sinh mệnh khác? Hắn không khỏi lắc đầu, hắn tự nhiên biết rằng có thể nhận được hạt giống sinh mệnh đó là duyên phận lớn đến nhường nào, gần như là chuyện không thể. Thạch Tuyên mà muốn có được thêm một hạt nữa, là điều không tưởng. Thạch Tuyên thở dài một tiếng, nói, vậy ngươi có biết tìm sáng thủy tộc ở đâu không? Diêm La Vương cười khổ nói, ta có thể biết được có một chủng tộc kỳ lạ như vậy, cũng là nhờ một cơ duyên đặc biệt. Truyền thuyết rằng sáng thủy tộc này thần bí mà mạnh mẽ, thậm chí là sự tồn tại vượt qua cả thần linh, ta làm sao có thể biết sáng thủy tộc trong truyền thuyết ở đâu? Không chỉ ta, chỉ sợ trong trời đất này, những người biết đến sự tồn tại của sáng thủy tộc là cực kỳ ít. Đông Phương Quỷ Đế nói, đúng vậy, lão Triệu ta đây còn chưa từng nghe qua cái gì mà sáng thủy tộc. Thạch Tuyên trầm ngâm, hỏi, vậy thì, lẽ nào ngoài ra không còn cách nào khác có thể rời khỏi địa phủ sao? Chương 868, Vương quốc Hoàng Tuyệt Không, còn một cách nữa, đó là trở thành quỷ tốt của địa phủ. Diêm La Vương nói, sau khi trở thành quỷ tốt, sẽ nhận được một thân xác quỷ tốt mới. Chỉ là, như vậy thì nàng cũng không thể xem là người sống, cũng không phải người chết. Thạch Tuyên suy nghĩ một lát rồi nói, cứ đưa nàng đi soi nhiệt tính đài trước đã, ta nghĩ sau khi nàng khôi phục ký ức, có lẽ sẽ có dự định của riêng mình. Sau khi quyết định xong, đoàn người Thạch Tuyên đưa Lâm Thanh Thanh đến trước nhiệt tính đài. Khi soi vào chiếc gương tròn này, dần dần, mọi chuyện quá khứ của Lâm Thanh Thanh từ từ hiện ra. Hóa ra, Lâm Thanh Thanh trong thế giới hiện thực lại là một cảnh sát, sau này gặp tai nạn mới được chọn vào trò chơi chư thần, cho đến cuối cùng, trong trận chiến cuối cùng của trò chơi chư thần, bị cường giả thập nhị tinh tọa của Hắc Ám tộc giết chết, sau khi chết thì đến địa phủ. Còn Lữ Tông, người yêu sâu đậm của cô, tuy cũng đã chết, nhưng vì cảnh giới của anh ta đã đạt đến bậc 3, nên không có ở địa phủ. Thạch Tuyên đứng bên cạnh xem lại mọi chuyện quá khứ của Lâm Thanh Thanh, nhìn những cảnh tượng quen thuộc trong trò chơi chư thần, không khỏi thở dài, còn Lâm Thanh Thanh đang soi gương cũng dần dần khôi phục lại ký ức tiền kiếp. Khi chiếc gương tròn dừng lại ở khoảnh khắc Lâm Thanh Thanh chết, cô đã a lên một tiếng, không khỏi che miệng kêu thảm thiết, khúc gông nốc, Lữ Tông, khúc gông nốc. Đột nhiên quay đầu lại thấy Thạch Tuyên, cô không khỏi sững sờ nói, Thạch Tuyên, đây là chuyện gì? Ta nhìn thấy hai bàn tay mình đầy những vết đốm tử thi, móng tay cứng ngắc không một chút sức sống, cô không khỏi kinh hãi. Đừng kích động, Thanh Thanh. Thạch Tuyên an ủi, đây là địa phủ. Hắn nhanh chóng kể lại đại khái sự tình một lượng. Lâm Thanh Thanh nghe xong, dần dần bình tĩnh lại, nghe nói mình đã là người chết, không khỏi cười khổ. Nghe tin Lữ Tông không ở địa phủ, cô vừa có chút nhẹ nhõm lại có chút lo lắng. Thanh Thanh, vừa rồi ta đã hỏi rõ rồi, người chết nếu muốn rời khỏi địa phủ, hoặc là phải tìm được sáng thủy tộc, nhận được sức mạnh sinh mệnh của họ mới có thể tái sinh, hoặc là trở thành quỷ tốt, cũng sẽ có được khả năng rời khỏi địa phủ để hoạt động bên ngoài. Hoặc là, cũng có thể vĩnh viễn ở lại địa phủ, khi tội nghiệp được xóa bỏ, thời gian chín muồi, sẽ tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Thạch Tuyên cuối cùng nói, Thanh Thanh, sau này ngươi có dự định gì? Lâm Thanh Thanh cười khổ, nói, Thạch Tuyên, cảm ơn ngươi. Từ trước đến nay ta đều biết ngươi rất lợi hại, nhưng không ngờ ngươi lại lợi hại đến mức này. Làm người chết rồi chuyển thế đầu thai sao? Không, lớn đến từng này rồi, ta không muốn làm lại lần nữa, hơn nữa chỉ sợ lại bị xóa đi ký ức kiếp trước, ta còn chưa muốn quên đi khúc gông đốc, còn có ngươi, và rất nhiều người khác. Diêm La Vương trên bảo, sự tồn tại của sáng thủy tộc có thật hay không cũng chỉ là truyền thuyết, hiện tại biện pháp khả thi duy nhất, có lẽ là trở thành quỷ tốt. Lâm Thanh Thanh nói, vậy thì làm một quỷ tốt đi, ha ha, làm một nữ quỷ cũng không tệ, ít nhất ta không muốn nhìn thấy cái thân thể người chết không chút sức sống, đầy vết đốm tử thi như bây giờ nữa. Diêm La Vương trầm giọng nói, trở thành quỷ tốt, sẽ vĩnh viễn không thể làm người sống được nữa, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, quỷ tốt, không phải người sống. Thạch Tuyên cũng nói, Thanh Thanh, ngươi có cần suy nghĩ thêm một chút không? Có lẽ, vẫn còn cách tốt hơn cũng không chừng. Lâm Thanh Thanh lắc đầu nói, ta muốn đi tìm khúc gỗ ngốc của ta. Ta biết, nhưng ngươi còn có cách nào tốt hơn sao? Ta muốn sớm rời khỏi nơi này, ta biết, ngươi sẽ đi tìm Mỹ Phụng và Lâm Giao phải không? Ta cũng muốn đi cùng ngươi tìm khúc gỗ ngốc. Ta phải đi, cho dù trở thành quỷ tốt thì đã sao, bất luận thế nào, ta đều phải tìm được khúc gỗ ngốc. Khúc gỗ ngốc trong miệng nàng, chính là Lữ Tông mà nàng yêu sâu đậm. Thạch Tuyên thở dài, gật đầu nói, nếu đây là quyết định của ngươi, ta chỉ hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận. Trở thành quỷ tốt rất đơn giản, Tần Quảng Vương đang nắm giữ vô số tinh khí của quỷ tốt, chỉ cần ban cho tinh phách quỷ tốt, liền có thể ngưng luyện lại được thân xác quỷ tốt, không chỉ sức mạnh của tinh thể trang thực được khôi phục, mà còn sẽ tiến bộ hơn. Diêm La Vương giải thích. Cứ như vậy, Lâm Thanh Thanh trở thành một nhân viên chính thức của địa phủ, trở thành một quỷ tốt. Nhưng quỷ tốt này lại không nhận nhiệm vụ, mà là đi theo Thạch Tuyên, rời khỏi địa phủ, đi tìm Lữ Tông. Sau khi tìm được Lâm Thanh Thanh, Thạch Tuyên rất nhanh lại tìm được một người khác vốn là trang thực giả bậc 2 đã chết, Lôi Đình Uy. Lôi Đình Uy cũng giống như Ma Thánh, lúc đó đều bị ném vào tu la địa ngục, bây giờ đã là một tu la cảnh giới bậc 3 đỉnh phong. Khi hắn khôi phục ký ức, cũng giống như Lâm Thanh Thanh, lựa chọn làm một quỷ tốt. Sau khi tiếp nhận sức mạnh của quỷ tốt, thực lực của Lôi Đình Uy ít nhất đã trở thành cảnh giới siêu cường giả bậc 3. Lâm Thanh Thanh trở thành quỷ tốt, chủ yếu là muốn cùng Thạch Tuyên đi tìm Lữ Tông, còn mục tiêu của Lôi Đình Uy lại là đi tìm Phương Đại Ngọc và Tất Đông Viễn. Khi biết được những cường giả bậc 3 chết trong trò chơi chư thần đều không đến địa phủ, mọi người liền mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ. Lẽ nào những cường giả bậc 3 này có nơi đến khác? Bây giờ họ đang ở đâu? Và đây chính là những việc họ phải làm tiếp theo. Chương 869, trở về nhân giới dưới tam giai, người có thể khiến Thạch Tuyên bận lòng cũng chỉ có Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy. Ngoài ra, hắn còn nhớ một người nữa là phó đoàn trưởng Lỗ Lâm của đoàn lính đánh thuê Song Phượng, lúc nàng chết dường như vẫn ở cảnh giới nhị giai. Nhưng sau khi suy nghĩ, Thạch Tuyên vẫn từ bỏ ý định tìm kiếm. Trừ khi có trường hợp đặc biệt, hắn không muốn làm phiền những người đã khuất, để họ cứ theo quy luật của đất trời mà chuyển thế đầu thai, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Về nơi mà những trang thực giả đạt đến tam giai trở lên như Lâm Dao, Điền Mỹ Phong sẽ đến sau khi chết trong trò chơi chư thần, Diêm La Vương cũng không biết. Tuy nhiên, ông ta lại tiết lộ một thông tin, đó là có thể sẽ có manh mối ở Hoàng Tuyển Chi Quốc. Cái gọi là Hoàng Tuyển Chi Quốc chính là một thế giới thống ngự và quản lý cái chết của những sinh linh vượt qua các vũ trụ thông thường. Có thể nói, đó là một nơi cao cấp hơn các vương quốc của người chết trong những vũ trụ bình thường như địa phủ hay minh phủ. Đây là một thế giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tương truyền, bên trên các vũ trụ tứ duy cao cấp, còn có một thế giới kỳ dị tối thượng vượt ra ngoài mọi vũ trụ, một sự tồn tại vượt qua cả định luật và quy tắc của vũ trụ. Chỉ là, tất cả những điều này đều là truyền thuyết, ngay cả Diêm La Vương cũng không thể chắc chắn liệu nó có thật sự tồn tại hay không. Những cường giả tam giai đã chết trong trò chơi chư thần, nếu đã không đến địa phủ, vậy thì liệu có phải họ đã đến Hoàng Tuyển Chi Quốc tối cao trong truyền thuyết, một nơi tồn tại vượt trên cả vũ trụ. Mọi việc cần làm ở địa phủ đều đã hoàn thành, Thạch Tuyên thầm ghi nhớ cái tên Hoàng Tuyển Chi Quốc, chuẩn bị cùng Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh rời khỏi địa phủ, trở về nhân giới. Lúc này, Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy đều đã tiếp nhận tinh khí của quỷ tốt địa phủ, có được thân xác mới. Thân thể này tuy vẻ ngoài gần giống người thường, nhưng thực chất ra lại cứng như sắt, không hề có cảm giác mềm mại của da người. Trở thành quỷ tốt, tuy có được tư duy của người thường nhưng lại không thể có được thân xác của người thường. Nhờ vào tinh khí, thực lực hiện tại của Lôi Đình Uy đã đạt đến cảnh giới siêu cường giả tam giai, còn Lâm Thanh Thanh cuối cùng cũng trở thành một quỷ tốt có thực lực sánh ngang với siêu cường giả tam giai. Nhưng ngay lúc Thạch Tuyên chuẩn bị trở về thì lại gặp phải chuyện phiền phức. Trong số vô vàn cường giả các tộc từng cùng hắn đại náo địa phủ, vẫn còn không ít người ở lại, quyết tâm muốn đi theo hắn. Trong số những người này không thiếu những cường giả có tầm nhìn xa trông rộng, họ đã nhìn chúng Thạch Tuyên, do đó muốn đi theo hắn để làm nên nghiệp lớn. Tiếc là Thạch Tuyên, người trong cuộc, lại chẳng có cảm giác gì, nhìn đám người đen nghịt trước mắt, nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Thạch Tuyên thấy trong đám người có một bóng dáng rất quen thuộc, chính là Tần Khang vốn là con người. Hắn nhớ người này rất có kiến thức, bèn bội nói: "Tần tiên sinh, ngài mau quên mọi người đi, để mọi người trở về quê hương của mình hoặc ở lại địa phủ này không phải tốt hơn là đi theo ta sao?" Tần Khang bước râu, nói: "Đại nhân, ngài một mình một ngựa xông vào địa phủ, phá tan vô số địa ngục, giải thoát cho hàng vạn người chết, cứu chúng tôi, những người bị giam cầm chịu khổ nhiều năm. Ngài còn cứu cả thập điện Diêm Vương và Ngũ Vương Quỷ Đế, thậm chí cả Địa Tạng Vương đại nhân cũng xem ngài là người kế vị tiếp theo. Ngài nói xem, chúng tôi không đi theo một người như vậy thì còn đi theo ai? Những người chúng tôi ở lại đây đều là những kẻ không còn vướng bận, không nơi để đi, chúng tôi chỉ muốn trong những năm tháng còn lại có thể đi theo ngài, làm nên một sự nghiệp lớn, cũng có thể nói là không uổng phí cuộc đời này." Thạch Tuyên hoàn toàn không ngờ Tần Khang lại nói như vậy, không khỏi sửng sở. Lôi Đình Uy và Lâm Thanh Thanh bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, họ đương nhiên nhìn ra được trong đám người trước mắt, thực lực của mỗi người đều không dưới siêu cường giả, thậm chí không ít người còn là tuyệt thế cường giả. Họ không thể ngờ rằng đám người này lại sùng bái Thạch Tuyên đến vậy, một lòng muốn đi theo hắn. "Đúng vậy, đại nhân đừng đuổi chúng tôi đi nữa, suy nghĩ của chúng tôi đều giống như Tần tiên sinh. Vào khoảnh khắc ngài cứu chúng tôi thoát khỏi cảnh cuối cùng, chúng tôi đã quyết định giao phó phần đời còn lại cho ngài, làm nên một sự nghiệp lẫy lừng." Xung quanh lập tức có nhiều cường giả khác hưởng ứng. Thạch Tuyên chỉ có thể liên tục xua tay, đang không biết phải xử lý thế nào thì đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói của Diêm La Vương: "Những người này ít nhiều đều có tội trong người, do đó mới bị giam trong địa ngục. Sau khi được ngươi giải cứu, những người có nhà để về đều đã đi rồi, những người muốn ở lại cũng đã ở lại, nhưng vẫn còn một số người vừa không có nơi để đi, lại không cam chịu cô đơn, vì vậy họ mới hy vọng được đi theo ngươi. Một là có thể dựa vào ngươi để họ đoàn kết thành một thế lực, hai là họ cũng thật sự rất kính phục ngươi. Thạch Tuyên, thực ra đây chẳng phải là một cơ hội của ngươi sao? Ta đã nghe về tai họa ở nhân giới rồi, thực ra ngươi tập hợp những người này lại, đó sẽ là một thế lực không nhỏ. Quan trọng nhất là khi xây dựng được thế lực của riêng mình, việc tìm lại bạn bè của ngài chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Vì vậy, ngài đừng xem thường thế lực này, càng đừng cảm thấy phiền phức, thực ra đây là một cơ hội." Nghe lời của Diêm La Vương, Thạch Tuyên không khỏi dần bình tĩnh lại, nhìn đám cường giả các tộc với số lượng khoảng trên 1000 người trước mắt, trong đầu, giọng nói giàn mua của linh hồn hỗn độn trùng cũng vang lên: "Tiểu tử, chấp nhận đi, có đồng đội cùng nhau, bao giờ cũng nhẹ nhàng hơn là mãi mãi đơn độc chiến đấu. Những gã này vốn là tội nhân, nếu họ đã muốn liều một phen, muốn tạo dựng một mảnh trời riêng, ngươi còn sợ gì sẽ liên lụy đến họ?" Hỗn độn trùng hiểu rằng, lý do Thạch Tuyên không đồng ý phần lớn là vì hắn đã quen tự do một mình, nhưng quan trọng hơn là hắn sợ vì mình mà liên lụy đến những người này. Dù sao Thạch Tuyên cũng không cảm thấy mình là một nhà lãnh đạo xuất sắc, trước đây trong trò chơi chư thần, việc làm đoàn trưởng của một đoàn lính đánh thuê hoa hồng nhỏ bé đã chứng minh điều đó, huống chi bây giờ là một đội ngũ hơn 1000 người. "Đừng sợ quản lý không tốt, ở đây không thiếu nhân tài, như cái gã Tần Khang gì đó cũng không tệ, những việc chi tiết cứ giao cho họ quản lý là được, ngươi chỉ cần làm lãnh tụ, đúng, lãnh tụ tinh thần." Hỗn độn trung nói đến đây, Thạch Tuyên cuối cùng cũng quyết định. Điều thực sự lay động hắn chính là câu nói cuối cùng của Diêm La Vương: "Khi thế lực của mình đủ lớn, việc tìm kiếm Lâm Dao và những người khác cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều." Hiện tại, điều khiến Thạch Tuyên cảm thấy bất lực nhất chính là không có phương hướng để tìm kiếm Lâm Dao và những người khác. Mặc dù Diêm La Vương đã cung cấp truyền thuyết về Hoàng Tuyển Chi Quốc, nhưng việc này gần như giống với việc tìm kiếm Sáng Thủy Tộc, tuy biết nó tồn tại nhưng lại không có cách nào tìm được. Tuy nhiên, nếu có thế lực của riêng mình, có lẽ sẽ tiếp xúc được với những tồn tại cao cấp hơn, có lẽ sẽ có khả năng nắm bắt được một số sự thật về trò chơi chư thần, như vậy cũng có thể biết được những cường giả tam giai đã chết trong trò chơi chư thần đã đi đâu. Đúng vậy, bây giờ quan trọng nhất là làm rõ bí mật của trò chơi chư thần, biết được điều này sẽ không khó để tìm ra tung tích của Lâm Dao và các nàng. Thạch Tuyên đã quyết định, cuối cùng cũng đồng ý cho các cường giả các tộc trước mắt đi theo. Những người này đều vô cùng phấn khích. Khi biết hành trình của Thạch Tuyên sẽ là một vũ trụ cao cấp khác, ai nấy đều không khỏi kích động. Tần Khang lẩm bẩm một mình, rồi thở dài một tiếng, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Nhân giới, một số cường giả vốn là con người trong số họ không ngờ vẫn còn cơ hội trở về nhân giới. Thạch Tuyên thấy vẻ mặt ông ta lộ ra nét ưu tư, không khỏi hỏi, "Tần tiên sinh, ngài không muốn đến nhân giới sao?" Tần Khang gượng cười nói, "Không, ta chỉ là nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây." Thạch Tuyên thấy vậy cũng không hỏi thêm. Trong số hơn 1000 cường giả trước mắt, có đủ các tộc, nhưng vì những trải nghiệm đặc biệt, những người này đều đã từ bỏ định kiến chủng tộc, chỉ công nhận Thạch Tuyên, xem tất cả mọi người là đồng đội trong cùng một tập thể. Những người này đều là những kẻ không cam chịu cô đơn và đầy tham vọng, họ biết rằng chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân thì không thể tạo nên danh tiếng gì. Những việc Thạch Tuyên làm sau khi vào địa phủ đã thu hút họ, vì vậy họ sẵn lòng đi theo Thạch Tuyên. Điều này không chỉ giúp họ đoàn kết thành một đội ngũ cường giả, mà quan trọng hơn là những người này thực sự cảm nhận được sự phi thường của Thạch Tuyên, hy vọng đi theo hắn có thể làm nên nghiệp lớn. Chương 870, Hắc Long bay lượn. Nếu bây giờ đi theo đúng người, tương lai tiền đồ sẽ không thể lường được. Mọi người đều đã nghe nói về tai họa ở nhân giới, không còn nghi ngờ gì nữa, nhân giới hiện tại đã trở thành một vùng đất loạn lạc của chiến tranh. Tự cổ loạn thế xuất anh hùng, nơi càng hỗn loạn lại càng dễ dàng để nổi danh. Thạch Tuyên muốn đến nhân giới, rất nhiều người khi biết tin đều cảm thấy phấn khích, dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Từ nhân giới có trạm dịch chuyển cao cấp đến địa phủ, và từ địa phủ cũng có trạm dịch chuyển cao cấp đến nhân giới, chỉ là nó cũng dịch chuyển ngẫu nhiên, nghĩa là vị trí cụ thể mỗi lần dịch chuyển ra đều có thể khác nhau. Điều duy nhất có thể chắc chắn là nơi đó nằm trong một đại lục cụ thể của nhân giới, còn lại không thể đảm bảo. Thạch Tuyên, Lôi Đình Uy, Lâm Thanh Thanh, Tần Khang cùng hơn 1000 cường giả các tộc đều tập trung ở thế giới tầng trên của địa phủ. Nơi này có một trận pháp dịch chuyển khổng lồ, có thể dịch chuyển đến các không gian tứ duy cao cấp khác. Lần này, dĩ nhiên là dịch chuyển miễn phí, nếu không thì chi phí cho hơn 1000 cường giả cộng lại quả là một con số kinh người. Sau khi Thạch Tuyên chọn địa chi đại lục của nhân giới, một luồng sáng khổng lồ bút lên trời. Hơn 1000 cường giả tập trung lại, nhìn ánh sáng xung quanh xoay chuyển, đều hiểu rằng việc dịch chuyển đã bắt đầu. Khi ánh sáng trắng này dừng lại, họ sẽ ở trên địa chi đại lục của nhân giới. Chỉ vì là dịch chuyển ngẫu nhiên, không ai biết lần này sẽ xuất hiện ở đâu trên địa chi đại lục, trong lòng vừa có chút mong đợi lại vừa phấn khích. Họ tin rằng mình sẽ vang danh nhân giới, trở thành bá chủ một phương. Lúc này, Thạch Tuyên tuy vẫn ở cảnh giới tam giai 55, nhưng lại sở hữu điểm thí luyện cao đến 2 triệu. Chỉ vì lĩnh ngộ cảnh giới chưa đủ nên chưa thể lên tam giai 60. Chuyến đi địa phủ lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ tìm được Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy, có thêm hơn 1000 đồng đội nguyện ý đi theo, mà bản thân Thạch Tuyên cũng có những tiến bộ mới trong việc lĩnh ngộ kỹ năng, thực lực cũng đạt đến một cảnh giới đáng sợ hơn. Cái gọi là tuyệt thế cường giả là cách gọi chung cho những cường giả có thực lực vượt xa siêu cường giả tam giai, nhưng lại chưa đạt đến cảnh giới tam giai 100. Do đó, trên lệch thực lực giữa các tuyệt thế cường giả là rất lớn. Tuyệt thế cường giả mạnh nhất thậm chí đã gần đến cảnh giới của cường giả đỉnh phong tam giai 100, còn tuyệt thế cường giả bình thường có thể chỉ mạnh hơn siêu cường giả tam giai một chút mà thôi. Thực lực của Thạch Tuyên lúc này, tuy cảnh giới chỉ ở tam giai 55, nhưng thực lực thật sự, ngay cả trong số các tuyệt thế cường giả tam giai, cũng thuộc hàng đỉnh cao. Bây giờ, người có thể thực sự áp đảo và chiến thắng hắn, e rằng chỉ có những cường giả cấp đỉnh phong trong truyền thuyết. Ánh sáng xung quanh hóa thành một cột sáng thông thiên, cắm thẳng vào bầu trời u ám của địa phủ, kéo dài không dứt. Trong cột sáng này, hơn 1000 siêu cường giả tam giai hoặc tuyệt thế cường giả mạnh mẽ sẽ đổ bộ lên địa chi đại lục của nhân giới, và trong tương lai sẽ dấy lên một trận mưa máu gió tanh kinh thiên động địa. Khi ánh sáng xung quanh dần tan đi, trước mắt Thạch Tuyên và mọi người hiện ra một bầu trời sáng sủa. Khi thở bầu không khí không thể tả thành lời đó, Thạch Tuyên biết rằng cuối cùng mình đã một lần nữa trở về nhân giới. Hơn 1000 cường giả thông qua trạm dịch chuyển của địa phủ đã được đưa đến địa chi đại lục của nhân giới. Đây chính là nhân giới sao? Không khí dễ chịu hơn địa phủ nhiều. Đó là đương nhiên rồi, địa phủ là thế giới của người chết, còn nơi này là nơi ở của người sống, không giống nhau đâu. Không ngờ, ta còn có thể trở về quê hương. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng bàn tán, trong đó không thiếu những người vốn thuộc về nhân giới, lúc này càng tỏ ra vô cùng kích động. Nơi mọi người được dịch chuyển ngẫu nhiên đến là một bình nguyên rộng lớn mênh mông. Xa xa có thể thấy những con hắc long bay lượn trên trời, bên dưới vô số bóng người di chuyển, tiếng vũ khí va chạm, tiếng chém giết không ngừng vang vọng. Sự phấn khích khi vừa được dịch chuyển đến nhân giới của mọi người nhanh chóng bị trận chiến ở phía xa thu hút. Không ai ngờ rằng, vừa mới đến nhân giới đã gặp ngay một trận huyết chiến. Bầu trời đầy dây những con hắc long khổng lồ, chúng hoặc phun ra long tức đen ngòm, hoặc vươn vút rồng, hoặc há cái miệng to như chậu máu ra cắn xé. Trong đám đông bên dưới, thỉnh thoảng lại có người kêu thảm rồi ngã xuống. Những con hắc long trên không trung, tuy thỉnh thoảng cũng có con rơi xuống, nhưng người có mắt nhìn đều đã có thể nhận ra, hắc long đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Là hắc ám long tộc tà ác. Tần Khang với ba chòm râu đen dài quả nhiên kiến thức rộng, lập tức nhận ra lai lịch của bầy hắc long khổng lồ đầy trời này. Thạch Tuyên không nói một lời, lập tức khởi động trang thực. Hào quang từ giữa trán hắn bắn ra, tứ dực long thần gầm lên bay vút lên trời, rồi khi hạ xuống đã nhập vào cơ thể hắn. Thú thần hợp thể, tốc độ của Thạch Tuyên tăng vọt trong nháy mắt. "Lên, giúp đỡ Thạch đại nhân, tiêu diệt đám hắc ám long tộc tà ác này." Tuy Thạch Tuyên không nói gì, nhưng hành động của hắn đã nói lên tất cả. Tần Khang lập tức hét lớn, hơn 1000 cường giả các tộc đều là những người đã quen với cảnh chém giết đẫm máu, họ gầm lên hưởng ứng, cả nghìn người lập tức khởi động trang thực, theo sau Thạch Tuyên lao tới. Sát khí ngút trời cuồn cuộn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bầy hắc ám long tộc trên không. Đám hắc ám long tộc này dường như không ngờ phe nhân loại đột nhiên lại có hơn 1000 biệt quân, không khỏi gây ra một chút xáo động. Phe nhân loại vốn đã rơi vào thế hạ phong, nhưng đột nhiên Thạch Tuyên và những người khác với khí thế kinh người lao đến, lập tức khiến quân đội nhân loại này tinh thần phấn chấn. Khi Thạch Tuyên và những người khác lao đến trong phạm vi một dặm, từ trong bầy hắc long đầy trời đã tách ra một nhóm, bay về phía Thạch Tuyên và mọi người. Trong đó, đa số là những con hắc long dài 20-30 mét, cũng có không ít con hắc long khổng lồ dài đến 40 mét. Phe nhân loại vốn luôn giữ thế phòng thủ, lúc này vì có viện quân của Thạch Tuyên và mọi người đến, sĩ khí tăng vọt, cũng bắt đầu phản công. Trận đại chiến này, số lượng quân đội nhân loại và hắc ám long tộc đều vào khoảng 2 vạn. Khi Thạch Tuyên và những người khác đến, trận chiến đã gần kết thúc, phe nhân loại đã chết chỉ còn lại chưa đến 5-6 nghìn người, còn trong hắc ám long tộc, số hắc long còn sống cũng chưa đến 1 vạn. Khi Thạch Tuyên dẫn đầu đội quân tinh nhuệ hơn 1 nghìn người này đột ngột lao đến, tuy về số lượng không đáng kinh ngạc, nhưng ai nấy đều là những cường giả đã sống sót qua vô số cuộc chém giết và địa ngục tàn khốc. Hơn nữa, đối với những con hắc long đã chiến đấu một lúc lâu và mệt mỏi, đội quân hơn 1 nghìn cường giả do Thạch Tuyên dẫn đầu trở nên vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên dẫn đầu xông ra, một con hắc long dài gần 30 mét lao xuống. Thực lực của con hắc long này tương đương với siêu cường giả trong số các trang thực giả, đối với Thạch Tuyên hiện tại, chỉ cần lật tay là có thể giết chết. Hắn giơ hoàng kim long thương lên, thân hình khẽ lướt, đã đáp xuống dưới bụng con hắc long đang lao xuống. Thân thể bay vút không ngừng, kéo theo hoàng kim long thương, trong nháy mắt đã rạch một đường từ đầu đến đuôi bụng con hắc long, tạo ra một vết rách khổng lồ. Máu tươi, gan, ruột bên trong bụng tuôn ra ào ạt.